Chương 226, Thượng Cổ Bí Cảnh, 10. Thôn Phách chuyển đề tài hỏi, sao ngươi phát hiện ra được ta chính là Thôn Phách? Âm Thế Thiên nhớ lại đêm đó nói, lúc thả Hà Đăng, ta muốn nhìn thử xem một tên tà tu sẽ cầu nguyện những gì, cho nên ta lén dùng thấu thị. Bất quá, ta thật không ngờ trên Hà Đăng lại cất giấu bí mật lớn đến như vậy. Thôn Phách chợt nhớ tới, năng lực thấu thị của Âm Thế Thiên có thể nhìn rõ sự vật ở ngoài đó cả ngàn dặm, bởi thế xem được nguyện vọng trên Hà Đăng cũng không có gì kỳ quái. Mắt Y Liễu nảy lên ý cười, đêm đó ngươi cũng đá ta văng xuống sông, vậy xem như bù trừ việc ta cắm đũa vào mũi ngươi nhé. Âm Thế Thiên thở phì phò trừng Y Liễu, hai cái này sao tính chung với nhau được. Ta cho ngươi biết, cả đời này ngươi cũng không bôi xóa được nó đâu. Ta muốn ngươi thiếu ta cả đời. Thôn Phách sảng khoái đáp, được. Bất quá, ngươi cũng phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta sợ lúc ta muốn trả nợ thì lại tìm không thấy ngươi. Âm Thế Thiên nghe Thôn Phách bẻ cong sự thật từ trả nợ thành ở bên cạnh Y Dìa suốt đời, vừa bực mình vừa buồn cười, đại ngốc. Thôn Phách biết được hắn thật lòng không để ý đến thân phận cùng những việc mà mình đã làm, cả người buông lỏng, sung sướng cúi đầu mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đang mỉm cười kia. Khi Âm Thế Thiên chạm vào môi Y Dìa, hắn hơi ngẩn ra, vội hỏi, tại sao môi của ngươi lại lạnh như vậy? Cho dù là lúc Bắc Minh đang phát bệnh, cũng chưa từng lạnh lẽo như thế này. Cứ như hôn một thi thể đã chết nhiều ngày ấy. Thôn Phách khẽ dừng lại một chút, vung Âm Thế Thiên ra, bất đắc dĩ thở dài, chuyện đã tới nước này, ta cũng không gạt ngươi nữa. Hiện tại, ta đang dùng thực thể do hồn phách tu luyện thành, tất nhiên trên người sẽ không có độ ấm. Âm Thế Thiên quan tâm, đã xảy ra chuyện gì? Thôn Phách ôm Âm Thế Thiên ngồi xuống đất, nói, năm đó, sau khi ta bị trọng thương thì hồn phách bắt đầu mất ổn định, dẫn đến linh hồn thường xuyên bị xuất khiếu. Tuy nhiên tìm mãi mà không ra nguyên do, cha sợ ta bị sứ giả Minh Ngục câu mất hồn phách. Cho nên đề nghị ta luyện quỷ tu, tạo thành một thân thể khác. Do vốn dĩ ta đã có sẵn tu vi, bởi vậy thời điểm tạo thành thân thể mới, tu vi của ta trực tiếp nằm ở hồn đan kỳ đỉnh cấp, cũng chính là cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh cấp của tu sĩ chính phái. Lại thêm ta tư chất cao, tốc độ tu luyện rất nhanh, cơ hồ chưa từng gặp phải bình cảnh, cho nên thăng cấp cũng mau. Kế đó, ta gặp được Si Mị Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ, bọn họ thấy tư chất tu luyện của ta không tồi, liền thu nhận ta làm môn hạ, đồng thời trở thành đồ đệ của bọn họ. Thôn Phách nói tới đây, hơi khẽ nhíu mày, tuy nhiên, 4 năm trước, cảnh giới của ta đột nhiên ngừng lại không tiến thêm được nữa, chẳng có cách nào để đột phá mà thăng cấp. Võng Lượng sư phụ hao hết toàn bộ tâm tư mới tìm được nguyên nhân, là trong cơ thể ta thiếu một hồn. Âm Đế Thiên nhớ lúc ở trong tượng đá, Bác Minh từng bảo rằng có người nói cơ thể y lìa bị thiếu mất một hồn, hóa ra là do Võng Lượng lao tổ cho y lìa biết. Cũng từ khi đó, hồn phách của ta lại bắt đầu không ổn định. Cần phải hút linh hồn của người khác, mới có thể duy trì cơ thể giống với người bình thường. Mà Bác Minh thường xuyên bệnh lên bệnh xuống, cũng là do bị Thôn Phách ảnh hưởng. Hiện tại, cơ thể của ta lạnh như vậy là do không thể đột phá luyện hồn kỳ, cũng chính là luyện hư kỳ của tu sĩ chính phái. Nói cách khác, Thôn Phách không phải là một con người. Âm Thế Thiên nghe đến câu sau cùng, trái tim trở nên run rẩy, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện mình làm thế nào cũng không phát ra tiếng được. Một hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng hỏi. Cơ thể Bắc Minh đâu? Thôn Phách mang mặt nạ vào, giải thích, được ta giấu ở một nơi khác, ta có bố trí kết giới, cho nên ngươi không cần lo lắng. Chắc do trong cơ thể Bắc Minh có mảnh ngụy hồn, bởi vậy sau khi Thôn Phách thoát ly khỏi cơ thể đó, nó vẫn hô hấp giống hệt như đang ngủ. Âm Thế Thiên nhìn theo cái mặt nạ màu trắng của Y Y, ta cũng biết ngươi là Bắc Minh rồi, sao còn phải đeo mặt nạ? Thôn Phách trầm mặc một lát, nói, bởi vì linh hồn bất ổn, không thể hoàn toàn ngưng tụ ra khuôn mặt được. Bởi thế phải đeo mặt nạ, nếu không một lát nữa sẽ làm người sợ. Âm Thế Thiên nhíu mày, nhưng không phải vừa rồi ngươi mới. Thôn Phách đánh gãy lời nói của hắn, vừa rồi ngươi nhìn thấy, là do ta hao tổn linh lực ngưng tụ ra. Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm Y Lìa một lúc lâu, rồi mới rầu rĩ nói, ta từng nhìn thấy khuôn mặt của ngươi khi không có lớp ngưng tụ kia. Thôn Phách thoáng kinh ngạc, lúc nào? Hôm từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở về, ta từng lén dùng thấu thị nhìn khuôn mặt của ngươi. Lúc ấy Âm Thế Thiên ho nhẹ một tiếng. Không được tự nhiên nói, thiếu chút nữa bị khuôn mặt của ngươi dọa sợ tới mức té khỏi đại thụ. Thôn Phách cười ra tiếng, đừng nói Âm Thế Thiên, đến ngay cả hắn khi nhìn thấy khuôn mặt mình còn cảm thấy sợ hãi mà. Âm Thế Thiên vội nói lảng sang chuyện khác, Si Mị Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ có biết chuyện ngươi là Bắc Minh không? Theo tình huống này, hẳn hai vị Lao Tổ còn chưa biết chuyện gì. Thôn Phách lắc đầu, không biết. Khi gặp bọn họ ta dùng khuôn mặt khác. Ta thấy hai vị Lao Tổ đối xử với ngươi cũng không tệ. Thôn Phách không phủ nhận, mặc dù bọn họ là tà tu, nhưng đối xử với người của mình rất là tốt. So với một số tu sĩ chính phái luôn giả nhân giả nghĩa thì hai vị sư phụ quả thật hơn hẳn. Đối với ta, bọn họ như là cha mẹ khác của ta. Bọn họ. Y Y khẽ ngập ngừng, định kể một chút sự tình của hai vị lão tổ, nhưng nghĩ đến người trong ngực là tu sĩ chính đạo, sợ nói tốt về hai người tà tu kia sẽ khiến hắn cảm thấy phản cảm, đành dừng lại. Âm Thế Thiên kỳ quái nhìn Y Y, sao không nói nữa? Thôn Phách thăm dò, ngươi không ghét tà tu sao? Lúc đại hôn, Tịch Thiên từng nói, trong lòng hắn có chút khúc mắc với tà tu. Âm Thế Thiên buồn cười nói, mắc mớ gì ta phải ghét tà tu. Khi đó ta bảo thế là để ngươi khó chịu trong lòng thôi. Tóm lại, ta không có phản cảm với phe tà tu, trong mắt ta tà tu hay chính phái đều như nhau cả. Đúng rồi, sao ngươi biết ta đã phát hiện ra Bắc Minh chính là Thôn Phách? Từ lúc ngươi rút chân cũ kiếm ra khỏi vách đá, ta liền bắt đầu nghi ngờ. Thôn Phách nhắc đến chân cũ kiếm, ba chữ kia cơ hồ là từ trong kẽ răng văng ra, khi đó ta đoán ngươi không hề bị Võng Lượng sư phụ phong ấn linh lực, nhưng nếu không bị phong ấn linh lực, thì cớ gì không chạy khỏi Quỷ Tông Phái. Với khả năng thuấn di của ngươi, nếu muốn chạy trốn khỏi Quỷ Tông Phái, hẳn là chuyện rất dễ dàng. Còn có, ngươi nói do ngươi không có linh lực nên không giết ta, tuy nhiên đến khi ngươi có linh lực ngươi vẫn không giết ta. Bởi thế ta nghĩ, chắc chắn có nguyên nhân gì đó, ngươi mới chịu ở lại Quỷ Tông Phái. Bất quá, ta không đoán được nó là gì. Thôn Phách khẽ cười, cuối cùng suy nghĩ lại, ta mới hiểu là ngươi đã phát hiện ra thân phận của ta. Ví dụ như, có ai mà chuẩn bị giết người báo thù, lại phí hơi phí sức bắt về cho ta hút linh hồn. Lại ví dụ như, ngươi sợ ta bị thương, cho dù để mũi khoan đen kia chạm nhẹ vào ta một chút, ngươi cũng không làm được. Bởi thế, ta liền khẳng định, chắc chắn ngươi đã biết ta là Bắc Minh. Nói tới đây, mắt Y Y khẽ tối lại, tuy rằng ta rất tự tin ngươi sẽ không giết ta, nhưng ta lại không có tự tin khiến ngươi không rời bỏ ta. Âm Thế Thiên bất mãn hừ hừ hai tiếng, coi như ngươi thông minh. Nếu không, chờ đến khi ta mất hết kiên nhẫn, ngươi sẽ biết tay. Tịch Thiên, thật xin lỗi. Thôn Phách gáy này nói. Âm Thế Thiên im lặng tiếp nhận lời xin lỗi kia. Một hồi lâu sau, mới lên tiếng, kỳ thật, ta chẳng mảy may hận thù việc ngươi hủy linh căn của ta. Ngay cả khi không phải là ngươi làm, thì ta vẫn như thế. Ta nóng lòng tìm ra hung thủ, cũng vì muốn có thể sớm phòng bị, không đến mức địch trong tối ta ngoài sáng, bị vây dưới tình thế bất lợi. Có câu nói rất hay, có mất tất có được. Nếu ta không bị hủy linh căn, sẽ chẳng có bản lĩnh lợi hại thế này. Dù có tu luyện thêm ngàn năm nữa, cũng chưa chắc có được năng lực ấy. Thôn Phách tò mò hỏi, mà linh lực của ngươi là làm sao? Chẳng lẽ Võng Lượng sư phụ không có phong ấn nó lạ? Âm Thế Thiên giải thích, đúng là Võng Lượng lao tổ có phong ấn linh lực của ta, tuy nhiên năng lực của ta không phải dựa vào linh lực mới có thể triển khai. Ta tu luyện không giống với tu sĩ bình thường, mà là lực linh hồn, mượn nó cường hóa năm giác quan. Lực lượng, tốc độ và trí nhớ cũng là một bộ phận trong cơ thể, không có liên quan gì đến linh lực. Tựa như ngươi bị phong ấn linh lực, vẫn có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói, có thể ngửi. Tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, cho nên thật không biết giải thích với ngươi như thế nào. Còn lý do tại sao ta đột nhiên trở thành ngự thú sư, ta cũng không biết. Hắn nhăn mày, ta cảm thấy hẳn là hư không biết rất nhiều chuyện, nhưng mà y thì không chịu nói. Hơn nữa y thì còn bảo thời cơ chín mùi tất sẽ rõ. Thôn Phách không rõ lực linh hồn mà hắn nói là cái gì, chỉ mơ hồ rằng nó có thể giúp Tịch Thiên tu luyện. Y thì thấy sắc trời sắp sáng, liền kéo Âm Tế Thiên ngồi lên trên khế ước thú, quay lại chỗ mà bọn họ rời đi khi nãy. Đến cách đó khoảng nửa dặm, y thì ra lệnh bảo khế ước thú dừng lại. Kế tiếp, y thì bước qua một gốc đại thụ, phá vỡ kết giới được bố trí xung quanh ấy. Ngay tức khắc, cơ thể Bắc Minh hiện ra trước mắt bọn họ. Âm Thế Thiên đứng cách đó không xa, chính mắt nhìn thấy Thôn Phách trở lại trong cơ thể Bắc Minh, cho đến khi cả hai người hợp lại thành một, Bắc Minh nằm dưới đất mới chậm rãi mở mắt ra. Chương 227, Thượng Cổ Bí Cảnh, 11. Âm Thế Thiên đi tới chỗ Bắc Minh, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của y, quan tâm hỏi, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Bắc Minh nghe được lời quan tâm, khoe miệng khẽ nâng lên thành một độ cong khó có thể nhận ra, chậm rãi ngồi dậy. Dùng thanh âm khàn khàn nói, không tốt. Làm sao vậy? Âm Thế Thiên có chút lo lắng, ngồi xổm xuống, vươn tay sờ mặt Y Y. Bắc Minh cười khẽ, đột nhiên bắt lấy tay hắn kéo vào trong lòng, đôi môi mỏng tràn ra tiếng cười khàn khàn, thập phần dễ nghe, dễ khiến người khác mê muội. Hôm nay còn chưa có hôn ngươi, cho nên thật không tốt. Âm Thế Thiên sửng sốt, giận dữ nói, ngươi có biết là ta đang lo lắng cho ngươi hay không, sao lại đùa giỡn như vậy? Bắc Minh thấy hắn tức khí, thành khẩn nhận sai, xin lỗi. Từ sau khi Y sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Y xin lỗi một người nhiều đến như vậy. Âm Thế Thiên chừng Y rìa nói, ta muốn bồi thường. Được. Ngươi muốn bồi thường gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta. Bắc Minh còn chưa dứt lời, đã bị Âm Thế Thiên dùng miệng chặn lại. Âm Thế Thiên vừa hôn vừa nói, ta muốn ngươi lấy thịt bồi thường, ngươi làm được sao?
Bắc Minh buồn cười lên tiếng, ta đáp ứng.
Hơn nữa, còn vô cùng cam tâm tình nguyện. Chữ nguyện vô tình biến mất giữa đôi môi của hai người. Chẳng biết có phải là do mối quan hệ của hai người đã không còn bất luận bí mật gì hay không, mà quá trình hoan ái vô cùng vui thích, thoải mái. Nhịn không được một lần lại thêm một lần, tìm kiếm thư sướng trên người đối phương, tiếc nuối cuộc vui chấm dứt nhanh như vậy. Mãi đến khi sắc trời sắp sáng lên, bọn họ mới ngừng lại, ôm siết lấy nhau ngủ. Âm Thế Thiên ngửi được mùi vị chỉ có trên người Bắc Minh, nặng nề ngủ thiết đi. Tiếp đó, lại rơi vào trong giấc ngộng quen thuộc. Hắn nhìn một đoàn rồi một đoàn bay lượn trên không trung, chẳng những có ma quỷ với ánh mắt đỏ ngầu như máu, còn có oan hồn du đãng. Thật khiến Âm Thế Thiên không khỏi sửng sốt. Âm Thế Thiên liếc nhìn chung quanh, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Đông nhiên nhớ đến cái gì đó, chợt xoay người, một cái sơn động lớn tối đen xuất hiện trong mắt hắn. Đúng lúc này, trong sơn động vang lên một thanh âm khàn khàn, Thích Thiên. Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm vào sơn động mở tối, cảnh giác hỏi, ai? Người là ai? Ngay sau đó, hắn nghe được trong sơn động truyền ra tiếng bước chân nặng nề, đang đi về phía cửa. Tiếng động càng lúc càng gần, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong sơn động có một cái bóng đen đang di chuyển, từng bước tiến về phía hắn. Thích Thiên, ngươi không nhớ ta là ai sao? Giọng nói bi ai chui vào màng thai Âm Thế Thiên, giống như một đôi tay, nhéo mạnh vào tim của hắn, một trận lại một trận đau đớn. Cùng lúc đó, người trong sơn động đi đến cửa, ánh sáng của sấm chớp chiếu vào khuôn mặt kia, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng quen thuộc. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa động, Bắc. Hắn vừa mới nói ra từ Bắc, đã vội ngừng lại. Không đúng. Tuy người nọ có khuôn mặt giống hệt Bắc Minh, nhưng đối phương không có khí tức sạch sẽ của Bắc Minh. Gã giống như sự tồn tại của bóng tối, tản mát ra hơi thở tà ác, quả thực tựa như. Âm Thế Thiên nghĩ, mắt đột nhiên lóe sáng. Giống như là sự kết hợp giữa Bắc Minh và Thôn Phách. Bất quá so với bọn họ, đối phương lại nhiều thêm một phần khí thế cao quý bá đạo uy nghiêm, tựa như là vương giả thống trị của đám yêu ma quỷ quái cùng với oán linh chung quanh, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngươi thật sự không nhớ ra ta? Người nọ lại mở miệng hỏi. Âm Thế Thiên thấy con ngươi đen của y ỉa trầm xuống, trong lòng như bị ai nhéo một cái, vội vàng nói, không. Không phải vậy. Nhưng mà, gã là ai? Gã rốt cuộc là ai? Âm Thế Thiên nhìn vào ánh mắt chờ mong kia, thật sự không muốn làm đối phương thất vọng, nhưng hắn thật không thể nói ra tên của đối phương. Đối phương thấy Âm Thế Thiên hồi lâu cũng không gọi ra được tên của mình, mâu quang từng chút tối lại, xem ra, ngươi đã thực sự quên mất ta. Âm Thế Thiên thấy gã đang từng bước lui về phía sau, vội vàng xông lên, ta không có quên ngươi, mình, đừng đi ạ. Hắn vừa mới bước vào trong sân động, đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở về, trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh tối đen. Thích Thiên. Một tiếng hô đầy lo lắng truyền vào tai hắn. Âm Thế Thiên chậm rãi mở mắt, liền đối diện với đôi con ngươi đầy quan tâm của Bắc Minh. Hắn cuống quýt ngồi dậy, ôm siết lấy Bắc Minh, khẩn trương nói, Minh, ta không có quên ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không có quên ngươi. Ừm. Ta tin. Ta tin ngươi không có quên ta. Đây là lần đầu tiên Bắc Minh thấy hắn kinh hoàng thất thố đến như vậy. Hai tay ôm lấy hắn, đau lòng mà an ủi, đừng lo lắng. Vừa rồi chỉ là mơ thôi. Mơ ư? Âm Thế Thiên sửng sốt. Thế nhưng, tại sao hắn lại có cảm giác vô cùng chân thật, cứ như lạc vào cảnh giới kỳ lạ? Đúng vậy. Là nằm mơ. Bắc Minh rút khăn tơ tằm ra lau mồ hôi trên trán hắn, ngươi vừa mơ thấy cái gì vậy? Không biết hắn nhìn thấy cái gì, mà bị dọa đến toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Âm Thế Thiên nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi, vô lực nói, ta mơ thấy ngươi, không, ta mơ thấy một người rất giống ngươi. Bắc Minh buồn cười lên tiếng, mơ thấy ta, với mơ thấy người rất giống ta thì có gì khác nhau sao? Khác nhau rất nhiều. Âm Thế Thiên thật không biết giải thích như thế nào. Cũng không biết người trong mộng đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, hắn cảm thấy mình cùng với người nọ đã quen biết nhau trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng không nói rõ được bọn họ rốt cuộc đã quen biết nhau bao lâu. Hơn nữa, hắn thế nhưng đối với người kia cảm thấy đau lòng và không nỡ, giống như bọn họ là người yêu vậy. Bắc Minh thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không đùa hắn nữa, vụng vụng về giúp hắn mặc quần áo vào, rồi ôm người ngồi lên lưng khế ước thú, trở lại đội ngũ lúc trước của bọn họ. Bình minh mới vừa lũ dạng phía chân trời, tu sĩ đang đả tọa điều tức lục tục ngồi dậy chuẩn bị lên đường. Trải qua một đêm hồi sức, một thân mệt mỏi của ngày hôm qua đã quét sạch, cả người đều trở nên sảng khoái nhẹ nhõm. Trừ cái này ra, bọn họ còn phát hiện Bắc Minh và Âm Thế Thiên vốn dĩ đã thân mật khăng khít, nay càng trở nên thân mật khăng khít hơn. Bất kể là biểu cảm hay lời nói cử chỉ, đều tỏa ra một bầu không khí ngọt ngào. Chỉ cần nhìn động tác của hai người bọn họ, đều sắp bị lây nhiễm theo,
thậm chí còn khiến người khác cảm thấy vô cùng hâm mộ. Tu sĩ độ kiếp kỳ nhìn Âm Tế Thiên vừa ăn một cái bánh ngọt vừa đút một cái khác cho Bắc Minh, cười nói với Bắc Minh, Minh thiếu gia và Minh thiếu phu nhân thật hạnh phúc. Đó là đương nhiên. Âm Tế Thiên giành đáp trước, sau đó lại đút cho Bắc Minh một cái bánh nữa. Bắc Minh cưng chiều xoa xoa đầu hắn. Tu sĩ độ kiếp kỳ cười cười, tùy ý mở miệng hỏi, một lát nữa chúng ta sẽ lên đường. Không biết hai vị muốn đi hướng nào? Âm Tế Thiên khẽ dừng động tác lại, lắc lắc đầu. Nơi này quá nhiều bình chướng, làm cho thấu thị của hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng năm dặm. Bởi thế hắn cũng không biết phải đi về hướng nào, thì mới có thể rời khỏi cánh rừng này. Đi về phía tây đi. Bắc Minh chắc chắn nói. Tu sĩ độ kiếp kỳ sửng sốt, phía tây. Phía tây. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y gì hề. Từ sau khi bọn họ gặp mặt nhau, thì vẫn luôn đi về phía nam, như thế nào lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Bắc Minh gật gật đầu, ta đột nhiên có một loại dự cảm rất mãnh liệt, phía tây sẽ có lối ra. Bất quá, bên đó sẽ rất nguy hiểm. Ứng tiền bối, các người vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, xem có nên đi theo chúng ta qua bên kia hay không. Ứng Lý Tương khẽ ư một tiếng, nhíu mày nói, ý Minh thiếu gia là muốn tách khỏi đoàn của chúng ta. Ta đã quyết định đi về phía tây, nếu mọi người có ý định đi nơi khác, chỉ có thể tách ra hành động. Ứng Lý Tương liếc về phía ba vị tu sĩ khác trong đội, đợi bọn họ gật gật đầu, mới lên tiếng nói, nếu Minh thiếu gia đã bảo bên kia có lối ra, vậy không ngại thử một lần, chung quy so với lượn lờ ở trong rừng vẫn tốt hơn. Âm Thế Thiên đợi đến khi Ứng Lý Tương cùng với ba vị tu sĩ kia đi gọi những người khác chuẩn bị lên đường, liền tò mò hỏi, sao lại đột nhiên muốn đi về phía tây? Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía tây nói, lúc ngươi ngủ, ta mơ hồ nghe thấy có một thanh âm nào đó đang gọi ta. Tuy không được rõ ràng lắm, nhưng ta có một loại dự cảm rất mãnh liệt, ta nhất định phải đi về phía tây một chuyến. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nếu đã như vậy, thì đi xem một chút. Ứng Lý Tương cùng với ba vị tu sĩ kia nói sơ qua tình huống, cũng bao gồm độ nguy hiểm cho mọi người biết, sau khi mọi người đều đã nhất trí, liền quyết định đi về phía tây. Dưới sự dẫn đường của Âm Tế Thiên, nhóm thực yêu cũng không dám tới gần, một đường suôn sẻ đi tới, cực kỳ yên ổn. Hơn nữa lộ trình cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã từ Nam Bộ đi tới Tây Bộ. Trên đường đi, mọi người hái được không ít thảo dược cao cấp, dưới sự phân phối công bằng của Ứng Lý Tương, chẳng có ai mở miệng tranh cãi, ở chung cũng rất yên ổn, tâm tình tất nhiên là hết sức cao hứng. Bất quá, sự yên ổn ấy đã bị đánh vỡ vào hai ngày sau đó. Chương 228, Thượng Cổ Bí Cảnh, 12, Động Đen. Qua ba ngày di chuyển trong sóng yên gió lặng, mọi người cơ hồ đã quên mất mình đang ở trong Thượng Cổ Bí Cảnh. Hơn nữa một đường đi tới, không hề gặp lại thực yêu cấp cao, đến ngay cả thực yêu cấp thấp cũng biến mất không còn bóng dáng. Hiện giờ, trong đầu bọn họ chỉ còn mỗi suy nghĩ, làm sao mang đống dược thảo quý hiếm ra khỏi bí cảnh. Không phải hô phía tây rất nguy hiểm à? Cớ gì đến cả thực yêu cấp thấp cũng không thấy. Có người nhỏ giọng hỏi. Ai biết? Cũng có lẽ Ứng tiền bối muốn chúng ta đề cao cảnh giác hơn, cho nên mới cố ý nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, lần này tiến vào Thượng Cổ Bí Cảnh, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Mọi người nghe nói như thế, cũng hùa theo vui vẻ, không kềm nén được tiếng cười, bật ra hà hà. Ứng Lý Tương đi ở phía trước, nghe thấy tiếng cười truyền đến, mày không khỏi nhăn lại, đang muốn cở trách bọn họ, thì bất ngờ có một cỗ quái dị từ dưới chân vọt tới. Hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho mấy vị tu sĩ luyện hư kỳ bên cạnh. Ba người Âm Tế Thiên, Bắc Minh, Thanh Liên đi tuốt ở đằng trước, nhưng bọn họ cũng chú tới cỗ khí tức quỷ dị này, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía. Ứng Lý Tương nhìn đám tu sĩ trộm vui sướng ở phía sau, sắc mặt trầm xuống, quay đầu quát, các người. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển. Mọi người kinh hãi, chưa kịp làm ra phản ứng gì thì mặt đất bằng phẳng cứng rắn bỗng nhiên giãn ra, giống như gặp phải cắt lún, khế ước thú từng chút chìm xuống. Khế ước thú cuống quýt bay lên trên không, cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên sụp đổ, địa phương dưới chân lập tức biến thành một cái động đen rất lớn sâu không thấy đáy. Theo sát đó, động đen kia như có một lực hút cực kỳ lớn, muốn đem cả khế ước thú và tu sĩ hút vào bên trong. Mặc cho khế ước thú và tu sĩ dây rủa, cho dù sử dụng các loại pháp bảo, phụ chú cũng không có cách nào chạy khỏi vùng trời trên động đen. Chỉ có người đứng ngoài phạm vi động đen mới có thể may mắn thoát khỏi một kiếp này. Có tu sĩ tốt bụng quăng sợi dây thừng cho người bị hút vào trong động đen, định bụng lôi ra dùm. Không ngờ, ngay cả mình cũng cùng bị cuốn vào theo. Thấy thế, tất cả mọi người đều không dám lô mãng trợ giúp nữa. Ứng Lý Tương thử sử dụng pháp thuật gió cuốn, muốn cuốn đám người bên trên động đen ra phía bên ngoài. Tuy nhiên, gió cuốn vừa mới tới bên cạnh động đen đã bị một lá chắn không thể nhìn thấy cả lại, làm thế nào cũng không xâm nhập vào bên trong ấy được. Hắn trầm trọng nói, bên cạnh động đen có kết giới ngăn cản phép thuật của ta. Thanh Liên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhảy xuống lưng khế ước thú, lấy trong nhận không gian ra một sợi dây thừng, cột một đầu vào trong gốc cổ thụ, một đầu khác vứt vào bên trong động đen, cuối cùng dán lên trên sợi dây một kiên cố phủ. Có một tu sĩ vội vàng bắt lấy sợi dây thừng, nương theo sức kéo, thử bò ra khỏi phạm vi của động đen. Mọi người thấy thế, cũng nhanh tay làm theo Thanh Liên. Tu sĩ bên trên động đen đều bắt được dây thừng, tu sĩ không bắt được thì cố gắng di chuyển qua chỗ tu sĩ bắt được. Một vị tu sĩ đứng ngoài phạm vi động đen đột nhiên nghe được tiếng răng rắc, gấp gáp lên tiếng nói, hình như có tiếng gì đó vang lên. Nghe vậy, những người khác lập tức khẩn trương lên, vểnh tai, nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Bốn phía yên ắng, chỉ còn lại tiếng răng rắc, giống như là tiếng cây cối gãy đổ. Âm Thế Thiên nhìn thấy mặt đất dưới gốc cổ thụ xuất hiện vết nứt, trầm giọng nói, cổ thụ cũng bị bật gốc. Tu sĩ đứng ngoài phạm vi động đen đều ngẩn ra, nhìn về phía cổ thụ. Quả nhiên, chỉ cần cây cổ thụ nào có cột dây thừng, trên mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Trong nháy mắt, rễ cây dưới mặt đất bị bật cả lên. Thanh Liên nhanh chóng lấy kiên cố phủ ra, nhưng chưa kịp ném đi, thì một gốc cổ thụ bị nổ lên, bay về phía động đen. Âm Thế Thiên thấy gốc cổ thụ bay ngang qua trên đỉnh đầu, ánh mắt vừa động, vụt nhảy bật lên một cái, đồng thời tập trung toàn bộ sức lực xuống dưới chân, sau đó vung cước đá vào gốc cổ thụ. Lúc này, gốc cổ thụ lẫn người bên trên động đen bị kéo lên trên không trung, vẽ nên một vòng cung, bay vút ra xa, đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía gốc cổ thụ và vị tu sĩ kia biến mất, chẳng biết nói gì giờ. Một người trong động đen bật kêu to, mấy gốc cổ thụ khác cũng sắp bị bật lên rồi. Thanh Liên lấy lại ba thần, ném kiên cố phủ xuống mấy gốc cổ thụ. Nhưng không hề có tác dụng, chúng nó vẫn từng chút bị nổ lên. Các tu sĩ khác nhanh chóng lấy lại ba thần, đi đến trước cổ thụ, định giống như Âm Thế Thiên, ngay khi chúng nó bật lên, thì vùng chân đá. Âm Thế Thiên ngồi xuống cạnh Bắc Minh, nhìn mấy tu sĩ đứng trước cổ thụ, thản nhiên nói, bọn họ đã không được. Lấy khoảng cách của vị tu sĩ vừa rồi mà tính, nhiều lắm cũng chỉ bay ra ngoài khoảng 5 dặm. Nhưng nếu là lúc bình thường, hắn mà dùng toàn lực, hẳn có thể bay ra xa 50 dặm. Có thể thấy được, phải dùng rất nhiều sức lực, mới có thể cứu người ra. Nghe vậy, Bắc Minh nhướng mày, phân phó các tu sĩ dự định đá gốc cổ thụ, mọi người dán nhiều lực đạo phù lên chân một chút. Mọi người vừa nghe, vội vàng lấy 4, 5 cái lực đạo phù dán lên chân, tích tắc khi cổ thụ từ dưới đất bật lên, dùng sức đá chúng nó một cái. Kết quả, cổ thụ không bị đá đi, mà tu sĩ lại bị đánh bật ra ngoài 3 trượng. Mọi người sửng sốt. Rốt cuộc Minh Thiếu Phu Nhân đã dùng bao nhiêu cái lực đạo phù mới có thể đá cổ thụ bay xa tích tắc như vậy? Bắc Minh, Âm Thế Thiên. Cổ thụ trực tiếp bay về hướng động đen, đập lên người tu sĩ và khế ước thú bên trong đó, người và thú vội vàng tránh né. Ứng Lý Trong nhanh chóng nói, chúng ta thử phương pháp vừa rồi thêm một lần nữa xem, lần này mọi người dán nhiều lực đạo phù hơn. Không kịp rồi. Một vị tu sĩ luyện hư kỳ nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tu sĩ và khế ước thú bên trên động đen bị kéo vào trong đó với tốc độ rất nhanh, bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Thậm chí có một vài tu sĩ còn nhìn chằm chằm những người bên ngoài như muốn lên án mọi người thấy chết không cứu. Chỉ chốc lát sau, mọi người không còn thấy bóng dáng tu sĩ hay khế ước thú nào bên trên đó nữa, động đen cũng khôi phục lại nguyên trạng, là một con đường bằng phẳng. Đám tu sĩ còn lại run lẩy bẩy nhìn con đường bằng phẳng kia. Ngay sau đó, mặt đất đột ngột trồi lên một đống xương trắng, có yêu thú, có cả người. Đám tu sĩ đứng ở phía trước kinh hoàng, sợ hãi lui ra sau vài bước, suýt nữa té nhào. Mọi người không lên tiếng, cứ chừng chừng mà nhìn đống xương trắng kia. Đúng lúc này, dưới lòng đất lại dâng lên một cổ quỷ dị. Ứng Lý Tương xanh mặt, lại tới nữa. Trái qua chuyện trước đó, lúc này đây, tính cảnh giác của mọi người đều đặc biệt cao. Nghe Ứng Lý Tương nói, không chút nào chần chờ, gấp rút cơi khế ước thú, vội vã bay khỏi đó. Bọn họ vừa mới chạy xa mảnh đất kia một khoảng, nơi đó nháy mắt biến hóa giống hệt như ban nãy, mềm ra, sụp đổ, kế tiếp, hình thành một cái động đen lớn. Lần này, không chỉ có một cái động đen xuất hiện, mà là hết cái nọ đến cái khác. Tựa như muốn đuổi theo đám tu sĩ, không cho ai trốn thoát. Vài tu sĩ không chạy kịp, lũ lượt bị hút vào trong động, khiến người chạy ở phía trước run sợ không thôi, lo lắng người kế tiếp phải chết chính là mình. Ước chừng chạy được khoảng 5 dặm, động đen mới ngừng xuất hiện. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá, không ai còn dám lơ là nữa, vẫn cố chạy nhanh về phía trước. Thật nguy hiểm. Âm Thế Thiên thở nhẹ ra. Tựa lên người Bắc Minh. Bắc Minh ôm lấy hắn, nhíu mày, nói nhỏ bên tai hắn, về sau sẽ càng nguy hiểm hơn. Âm Thế Thiên than, không biết sẽ còn nảy sinh chuyện gì nữa. Chỉ mới gặp động đen thôi mà đã chết nhiều tu sĩ như vậy. Đoạn đường kế tiếp, phải chết thêm bao nhiêu người nữa mới ra khỏi được đây? Lúc này, có người lên tiếng nói, tổng cộng có 37 tu sĩ bị cuốn vào động đen. Nghe thấy con số này, đám tu sĩ còn lại không khỏi run rẩy, nhớ lại tình hình ban nãy, sợ hãi tiếp tục dâng lên. Đừng có nói đoạn đường phía sau sẽ càng nguy hiểm hơn. Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết. Chuyện vừa rồi, làm ta không dám đi tiếp nữa. Các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ứng Lý Tương nghe thấy tiếng líu ríu phía sau, sắc mặt trầm xuống, nói, nếu không muốn đi nữa, cứ việc đợi ở đây, hoặc tự mình quay về cánh rừng phía nam. Có người tỏ vẻ bất bình với lời của hắn, nhắc tới mới nhớ. Hẳn là Ứng tiền bối nên nói vài câu về chuyện ban nay đi chứ. Nếu ngài đã biết nguy hiểm như vậy, cớ gì còn mang bọn ta đi về phía này, đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Ứng Lý Tương vừa nghe, không khỏi giận dữ, trước khi tới đây, ta đã nói rõ bên này rất nguy hiểm, các ngươi cũng đồng ý bảo sẽ đi về hướng Tây. Bây giờ lại quay ngược, gặp chuyện liền đem trách nhiệm đổ hết lên người ta, chẳng thèm nghĩ xem, những tu sĩ đã chết kia, đều toàn do bọn họ buông lỏng, đứng nói chuyện thiếm, nếu không cũng không đến mức bị hút vào trong động đen. Các tu sĩ tắt tiếng. Âm Thế Thiên cười lạnh nhìn bọn họ. Bắc Minh thản nhiên nói, từ đầu tới cuối, không có ai ép các ngươi theo tới đây. Nếu không dám đi tiếp nữa thì cứ ở lại chỗ này là được. Nhóm tu sĩ im phăng phắc, đang không biết nên lựa chọn như thế nào thì mới tốt. Cho dù là ở lại đây, hay là tiếp tục đi về phía trước, thì đều nguy hiểm như nhau. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng chân yêu thú chạy, căn cứ vào độ ẩm ẩm rung chuyển, có thể đoán được số lượng yêu thú đặc biệt nhiều. Chương 229, Thượng Cổ Bí Cảnh, 13, Vùng Đất Của Những Oan Hồn. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân tháo chạy của đám yêu thú, không khỏi đề phòng, cảnh giác nhìn phía trước. Tuy trong lòng bọn họ rất muốn xoay người bỏ chạy ngay, nhưng phía sau lại là động đen ăn thịt người, bọn họ càng không thể thụt lùi. Hơn nữa, hiện tại mới chạy, tựa hồ không còn kịp rồi. Lúc này, hơn 10 cái bóng đen từ trong bụi rậm nhảy vọt ra, dừng ở trước mặt bọn họ. Mọi người thấy có bóng dáng của tu sĩ ngồi trên lưng yêu thú, nhất thời thở phào một hơi. Mới vừa chạy khỏi phạm vi của động đen, bọn họ chẳng hề muốn phải lại liều mạng đánh nhau với một bầy yêu thú hung mãnh. Bắc Minh nhìn người tới, mắt khẽ sáng lên, cha. Bắc Vũ Hoành thấy Bắc Minh và Âm Tế Thiên đều bình an vô sự, mỉm cười, không có việc gì là tốt rồi. Âm Tế Thiên hướng Bắc Vũ Hoành gật gật đầu, sau đó mới chú ý tới 5 vị tu sĩ bên cạnh Bắc Vũ Hoành. Đều là người Bắc gia, một trong số đó là tộc trưởng của phân tộc Bắc Thần, một người là chấp pháp trưởng lão, còn 3 vị tu sĩ còn lại, hắn chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, có người ở Mỹ hô, ta đã nói là Minh Thiếu Gia và Minh Thiếu Phu Nhân cùng đi với nhau, bây giờ các người có thể cho ta vào đội rồi chứ. Nghe tiếng, Âm Thế Thiên mới chú ý tới phía sau lưng Bắc Thần, có một gã tu sĩ. Có người nhận ra gã, kinh hô một tiếng, hắn không phải là tên tu sĩ mới vừa bị Minh Thiếu Phu Nhân đá bay hay sao? Mọi người! Bắc Thần cười ha ha, thì ra hắn quả thật do Tịch Thiên đá bay đi. Trước đó, hắn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi ngay chỗ bọn ta đang đả tọa. Chúng ta cứ nghĩ hắn tới đánh lén, cho nên bắt hắn lại. Sau khi vặn hỏi, hắn mới nói là do Minh Thiếu Phu Nhân đá hắn bay đi, chúng ta không tin. Cuối cùng Hoành trưởng lão sử dụng thuật chỉ dẫn, mới chứng thực Minh tiểu tử quả nhiên đang ở phía tây. Gã tu sĩ leo xuống lưng khế ước thú của Bắc Thần, phun mạnh một hơi, nói với bọn Âm Tế Thiên, may mà gặp được các người, không thì ta sẽ bị bọn họ ném vào vùng đất của những oan hồn mất. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt gã đảo qua đoàn người Âm Tế Thiên, phát hiện nhận số sụt giảm, trong lòng đột nhiên hưng phấn lên, cẩn cẩn thận thận hỏi dò, sao lại thiếu nhiều người như vậy? Những kẻ khác đâu? Nhóm tu sĩ đều trầm mặt không nói, Thanh Liên than nhẹ, trừ ngươi ra, không một ai may mắn thoát khỏi. Gã tu sĩ nhất thời run lẩy bẩy. Lúc trước gã còn đoán giận Minh Thiếu Phu Nhân đá gã bay xa như vậy, thiếu chút nữa hại gã bị ném vào vùng đất của những oan hồn. Hiện tại nghe được kết quả, gã lại vô cùng cảm kích Minh Thiếu Phu Nhân đã giúp gã một cái đá kia. Gã tu sĩ nhìn Âm Tế Thiên, cảm kích nói, cảm ơn Minh Thiếu Phu Nhân đã cứu mạng. Âm Tế Thiên gật gật đầu, xem như tiếp nhận lòng biết ơn của gã. Kỳ thật lúc đá một cước kia, hắn cũng chỉ muốn thử xem mình có thể đá người ra ngoài động đen hay không thôi. Bắc Minh cưới khế ước thú đi đến trước mặt Bắc Vũ Hoành, hỏi, phía trước là nơi nào? Sắc mặt Bắc Vũ Hoành ngưng trọng, là nơi tụ tập của đám oan hồn. Không chỉ vậy, oán khí còn rất nặng. Hơn nữa, với năng lực của chúng ta, căn bản không đối phó được với bọn chúng. Chấp pháp trưởng lão sửa lại lời của Bắc Vũ Hoành, chính xác mà nói, cho dù chúng ta có sử dụng phép thuật, hay sử dụng kiếm pháp bình thường, hoặc dùng phù chú quý báu, đều không đánh vào bọn chúng được. Tuy nhiên bọn chúng lại có thể chạm vào thân thể chúng ta. Mọi người nghe đến đây, đều trầm mặc. Tình huống như vậy, chẳng khác nào đi chịu chết. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn Bắc Minh, chúng ta phải làm sao mới có thể đi qua?
Bắc Minh khẽ hít mắt, trước xem rồi hay nói.
Bắc Vũ Hoành hỏi, các ngươi muốn đi vào vùng đất của những oan hồn?
Bắc Minh liếc mắt nhìn đám tu sĩ phía sau Bắc Vũ Hoành, đơn giản nói, ta cảm thấy bên kia có lối ra.
Tu sĩ đi theo Bắc Vũ Hoành hai mặt nhìn sau, có người lên tiếng hỏi, Minh thiếu gia, ngươi nói ngươi cảm thấy bên kia có lối ra, tại sao phải dùng từ cảm thấy, có phải chính ngươi cũng không chắc chắn lắm?
Bắc Minh không phủ nhận đáp, đúng vậy.
Quả thật ta không chắc chắn lắm.
Nếu không chắc chắn, ta khuyên Minh thiếu gia vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn, ngươi chưa thấy vùng đất của những oan hồn khủng bố đến cỡ nào đâu.
Bắc Minh nói, ta vẫn muốn đến xem một chút.
Bắc Vũ Hoành và Thanh Liên chăm miệng một lời nói, ta cũng đi.
Bắc Thần, chấp pháp trưởng lão cùng với ba vị tu sĩ còn lại đều đồng ý đi theo qua đó.
Bắc Minh gật đầu, không để ý đám người còn lại có đi theo hay không, cười khê ước thú chạy về phía vùng đất của những oan hồn.
Bọn Bắc Vũ Hoành đi theo phía sau.
Nhóm tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó lục tục nối gót.
Có những tu sĩ không muốn đi qua đó, nhưng khi thấy phần lớn mọi người đều đi hết, mà nơi này lại là chỗ cực nguy hiểm, đành phải kiên trì theo sau.
Ước chừng chạy được hai dặm, mặt trời đã lên cao, rừng cổ thụ xung quanh chết héo từ lâu, chỉ còn lại cảnh khô trụi lủi.
Trừ cái này ra, có vô số ngôi mộ rậm rạp chẳng chịt xếp đầy dưới gốc cổ thụ, gió lạnh thổi qua, mọi người nhịn không được đều khẽ rùng mình.
Đi thêm một dặm nữa, là có thể nhìn thấy vùng đất của những oan hồn.
Nơi đó có một cái lá chắn rất kỳ lạ, ngăn cản oan hồn không cho ra khỏi.
Bắc Vũ Hoành nói.
Âm Thế Thiên thử phóng tầm nhìn, lập tức nhìn thấy vùng đất của những oan hồn cách đây một dặm.
Bên trong toàn là oan hồn với oan hồn.
Bọn chúng hé ra khuôn mặt âm u, màu da có xanh có trắng có cả xanh đen, hai mắt lờ đờ hung tợn, đầy người tử khí.
Quần áo mặc trên người đều đã rách nát tả tơi.
Quan trọng là, oan khí vô cùng nặng. Nặng đến mức cả thân hình đều tỏa ra khói đen, làm cho toàn bộ cánh rừng khô đều bị âm khí che kín.
Đội ngũ đi đến vùng đất của những oan hồn, liền dừng lại trước lá chắn.
Khi nhìn thấy oan hồn bên trong, không khỏi nhíu mày lại.
Oan hồn bên trong vùng đất của những oan hồn, nguyên bản đang lơ lửng không mục đích. Thế mà vừa nhìn thấy nhóm tu sĩ đến, liền trở nên hung hãn cực kỳ.
Há cái miệng to như bồn máu, lộ ra hàm răng xấu xí, phẫn nộ đánh về phía bọn họ.
Nhóm tu sĩ chưa nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ, không khỏi lui về phía sau vài bước.
Tuy nhiên, oan hồn mới vừa tiến tới phía trước, đã bị một cái lá chắn trong suốt cản đường.
Bất luận bọn chúng có hung tợn như thế nào, cố gắng xông tới chỗ bọn họ như thế nào, đều bị lá chắn kia ngăn lại.
Nhóm tu sĩ thấy đám oan hồn không có cách nào qua đây, thầm thở phào.
Bắc Minh lên tiếng hỏi, bọn chúng không qua được đây, vậy chúng ta thì sao, có thể đi qua đó không?
Chấp pháp trưởng lão trả lời, có thể.
Hình như lá chắn kia không có tác dụng đối với tu sĩ. Mặc cho bọn ta đi lại tự nhiên.
Nếu không, bọn ta sớm đã chết ở bên trong.
Ta đi thử xem.
Bắc Minh nhảy xuống lưng khế ước thú, xách kiếm bước tới chỗ vùng đất của những oan hồn.
Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bắc Minh, nếu có tình huống gì đột ngột phát sinh, hắn sẽ lập tức dùng thuấn di mang Bắc Minh rời khỏi.
Bắc Minh đi tới trước lá chắn, oan hồn phảng phất như không nhìn thấy ý, vẫn luôn gầm rú với nhóm tu sĩ bên kia.
Nhóm tu sĩ đứng ở xa xa nên không phát hiện ra điểm này. Nhưng Âm Tế Thiên lại chú ý tới.
Hắn nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ liên quan tới việc Bắc Minh thiếu một hồn, cho nên oan hồn mới không nhìn thấy sự hiện hữu của y, hay do hồn phách của Bắc Minh là quỷ tu, bởi thế oan hồn không hề xem ý như một con người.
Bắc Minh đứng trước lá chắn, cũng phát hiện ra ánh mắt của oan hồn không hề tập trung trên người mình.
Y quan sát bọn chúng một hồi lâu, mới lấy trong nhẫn không gian ra một cái khu quỷ phủ, dán lên thân kiếm.
Sau đó, cắm kiếm vào bên trong.
Kiếm xuyên qua lá chắn trong suốt, đâm lên người một nữ oan hồn tóc thai bù xù.
Sắc mặt nữ oan hồn kia khẽ biến, chậm rãi ngước xuống, ngơ ngác nhìn mũi kiếm trên bụng.
Nhóm tu sĩ nhìn thấy nữ oan hồn kia cúi đầu nhìn kiếm, không khỏi hưng phấn hỏi lẫn nhau, có phải đã đâm chúng nó rồi không?
Có người không chắc chắn nói, hình như vậy.
Bác Vũ Hoành kinh ngạc nhìn Bác Minh, Bác Thần tò mò hỏi, Minh tiểu tử, ngươi dán phủ gì lên thân kiếm thế?
Bác Minh xoay người, khu quỷ phù.
Bác Thần khó có thể tin mà la lên, làm sao có thể?
Lúc trước bọn họ cũng có dùng khu quỷ phù, tuy nhiên vẫn không giết được những oan hồn này.
Bắc Minh lại nói, ta dùng chính là khu quỷ phù linh phẩm.
Ban nãy ta cũng dùng linh phẩm.
Cớ gì ngươi lại có thể đâm vào được oan hồn?
Phải chăng kiếm của ngươi có gì đặc biệt?
Bắc Minh lắc đầu, chắc không có liên quan tới kiếm.
Bắc Thần không tin, đi tới nói, ngươi đưa khu quỷ phù cho ta xem thử.
Bắc Minh lại lấy một cái khu quỷ phù trong nhẫn không gian ra.
Ngay khi hắn đưa khu quỷ phù cho Bắc Thần, động tác bất chợt khựng lại. Đáy mắt đột nhiên nảy lên sự khủng hoảng, lo lắng hét lớn với Âm Thế Thiên, Tịch Thiên, coi chừng.
Chương 230, Thượng Cổ Bí Cảnh, 14, Đầm Lầy Đen, Hắc Sát Triều Trạch. Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh hét lên đầy lo lắng, phản ứng đầu tiên chính là muốn sử dụng thuấn di rời khỏi lưng khế ước thú. Nhưng không ngờ tới, thân thể hắn như bị thứ gì đó hít chặt, khiến hắn không thể nào động đậy. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp cái long quyển phong của mấy hôm trước đang ở trên không xoay mòng mòng, ngay trung tâm của nó là một lỗ đen chẳng thấy đáy. Bắt gặp cảnh này, ai cũng không khỏi hốt hoảng. Hắn còn chưa kịp giãy giụa, cả người đã bị hút mạnh vào trong long quyển phong. Thời điểm đó, Âm Tế Thiên ngó thấy mọi người xung quanh cũng giống như hắn, bị hút luôn. Bắc Minh ngơ ngác nhìn cảnh ấy, trong lòng hoảng hốt, ánh mắt nhất thời đỏ lên, con ngươi hằn lên vô số tơ máu. Y kia gấp rút xông lên, tuy nhiên, bị bác thần đứng bên cạnh chặn lại. Bắc Minh quay đầu giận dữ hét, làm gì đó. Đây là lần đầu tiên bác thần thấy Bắc Minh điên cuồng đến như vậy, không khỏi sửng sốt. Lúc trước, mỗi khi chạm mặt Bắc Minh, y kia đều là một bộ dáng thong dong lạnh nhạt, tao nhã tôn quý, sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng hiện tại, y tựa như một đầu sư tử bị quấy nhiều khỏi giấc ngủ mê, giận dữ tới điên cuồng. Bắc thần vội lấy lại ba thần, nói, ngươi đừng có gấp, long quyển phong kia chỉ là một cánh cửa truyền tống. Bắc Minh vừa nghe, hơi khẽ thu lại thất thố cùng giận dữ, hỏi, là ý gì? Bắc thần giải thích, ta đã từng bị hút vào đó, khi ấy ta còn tưởng chết chắc rồi. Không ngờ tới, ta bị quăng đến một nơi xa lạ. Kế tiếp, lại bị nó kéo sang chỗ này, mới có thể may mắn gặp được cha ngươi cùng với bọn người chấp pháp trưởng lão. Bắc Minh đưa mắt nhìn long quyển phong đang dần dần biến mất, lạnh mặt, trầm giọng hỏi, ngươi chắc chứ? Y thì sợ nó giống cái động đen vừa rồi, người nào rơi vào đó, đi ra chỉ còn là nhúm xương trắng. Bắc thần tức giận lườm Y thì một cái, bộ ngươi tưởng ta dư hơi lắm hay sao mà đem chuyện này ra đùa giỡn? Nếu vừa rồi ngươi xông lên, chưa chắc có thể rơi xuống cùng một chỗ tịch thiên đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ hai người các ngươi còn bị tách xa hơn. Cho nên, hiện tại chúng ta phải tìm cách đi qua vùng đất của những oan hồn kia. Không chừng ở đằng trước, chúng ta có thể gặp được tịch thiên. Bắc Minh im lặng nhìn chỗ trống mà ban nay Âm Tế Thiên đứng. Đội ngũ có hơn trăm người, giờ chỉ còn Y Lì và Bắc Thần. Hơn nữa, Long Quyển Phong đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, Y Lì cũng chẳng biết đi đâu mà tìm tịch thiên. Chỉ còn mỗi cách này, tin tưởng lời Bắc Thần nói, tin tưởng tịch thiên đang ở đằng trước đợi mình. Bắc Minh ném khu quỷ phù trên tay cho Bắc Thần, xoay người, triệu hồi một khế ước thú khác ra. Đợi lát nữa chúng ta cùng ngồi chung một khế ước thú, hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừm. Bắc thần nhìn Bắc Minh, thầm thở phào một hơi. Lời ban nay hắn nói với Bắc Minh quả là sự thật, tuy nhiên chỗ bị quăng tới lại hung hiểm vô cùng, chẳng biết một phàm nhân như tịch thiên có thể bình an vượt qua, bình an về tới đây hay không nữa. Bắc thần dán khu quỷ phù lên trên thân kiếm, đâm vào thân thể của đám oan hồn, rồi rút mạnh ra. Tuy nhiên, oan hồn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn đứng tại chỗ gào thét với bọn họ. Bắc thần nhíu chặt mày, ta thấy, nhất định vấn đề nằm ở chỗ thanh kiếm. Bắc Minh lạnh mắt nhìn đám oan hồn phía trước, ngươi cứ yên ổn ngồi trên lưng khế ước thú đi. Oan hồn cứ để ta chém. Bắc thần cười nói, vậy vất vả cho ngươi rồi. May một nỗi Bắc Minh chỉ cần đâm vào, là có thể khiến oan hồn tiêu tan. Chứ nếu không, chẳng biết một người như y phải chém tới khi nào. Hai người ngồi trên khế ước thú, vọt vào bên trong lá chắn. Oan hồn bên trong ấy lập tức trở nên điên cuồng, nhào về phía bọn họ, chính xác mà nói, là nhào về phía khế ước thú và Bắc thần. Bất quá, đều bị Bắc Minh từng con một chém giết, oan hồn theo mũi kiếm hóa thành một làn khói đen. Lúc ban đầu Bắc thần còn chưa chú ý chuyện này, mãi đến khi bọn họ chạy vào vùng đất của những oan hồn được một chén trà nhỏ, hắn mới phát hiện ra rằng, oan hồn không hề công kích Bắc Minh. Minh tiểu tử, có phải trên người ngươi có mang pháp bảo đuổi quỷ hay không? Không có. Bắc thần nghi hoặc, thật kỳ lạ. Bắc Minh buồn bực không lên tiếng, chỉ chăm chú chém oan hồn. Lúc này, trong lòng Y Y đang bận lo lắng đến an nguy của Âm Tế Thiên, cho nên không có tâm tình đi tìm hiểu lý do tại sao oan hồn lại không công kích mình. Bên kia, sau khi Âm Tế Thiên bị hút vào trong long quyển phong, cảnh vật trước mắt nháy mắt biến thành một màu tối đen. Bất quá, trên thân không có cảm giác đau đớn gì, hắn suy đoán hẳn là mình không có bị long quyển phong ăn tươi nuốt sống. Ước chừng qua khoảng một nén hương, đôi mắt dần dần nhìn thấy một ít ánh sáng, theo sát đó, cả người chậm rãi đáp xuống. Âm Tế Thiên nhìn địa phương không sáng hơn là bao so với long quyển phong này, mày khẽ nhíu. Sắc trời trên đỉnh đầu hắn âm u, giống như đã vào khuya, dưới lòng bàn chân, lại là một cái đầm lầy đen hôi thối lầy lội. Nhờ đó mà toàn bộ không gian, có vẻ như gia tăng thêm sự thối nát hủ bại. Âm Tế Thiên cảm thấy cực kỳ may mắn khi hắn rơi vào một đỉnh núi, chứ không phải là đầm lầy phía dưới. Hắn ngửi được một mùi khác thường, nhanh tay bịt mũi lại, thật thối. Mùi hôi thối này có chứa kịch độc. phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên vội vàng xoay qua, chỉ thấy một người dính đầy thân sinh đen, đi ra từ phía sau tảng đá. Bởi vì sắc trời quá mức âm u, cho nên hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Thẳng đến khi đối phương đi đến trước mặt hắn, đưa một viên đan dược cho hắn, hắn mới phát hiện người mà cả thân đầy sình lầy này, chính là Huyền Ngọc trưởng lão bị mất tích mấy ngày trước. Âm Tế Thiên nhìn Huyền Ngọc trưởng lão đã mất đi vẻ ngăn nắp gọn gàng thường thấy, thay vào đó là sình đen dính khắp mặt, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia phức tạp. Bất quá, hắn vẫn nhếch khóe miệng, trào phúng nói, ta còn tưởng ngài đã bị thực yêu cấp cao nuốt vào bụng rồi chứ. Huyền Ngọc trưởng lão nhét đan dược vào tay hắn, nghĩa mai nói, ta còn chưa ngu ngốc đến mức đi liều mạng với thực yêu cấp cao. Âm Thế Thiên nhướng nhướng mày, bỏ đan dược vào miệng, vừa nhai vừa nói, đan dược mà ngài đưa chắc không có vấn đề gì chứ. Huyền Ngọc trưởng lão chừng hắn một cái, không độc chết ngươi được đâu. Âm Thế Thiên xùy một tiếng, chuyển mắt nhìn xung quanh, dùng thị giác quan sát. Tuy hắn có thể quét đến cảnh vật ngoài đó ngàn dặm, nhưng lại không tìm được lối ra. Sao ngài tới được đây? Huyền Ngọc trưởng lão đi lướt qua hắn, nói, ngươi tới làm sao, thì ta cũng tới như vậy. Ngày đó, bà biết tu vi của mình không bằng thực yêu cấp cao, cho nên sau khi bọn Âm Tế Thiên chạy đi, bà cũng tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng không ngờ, lúc bà mới vừa xoay người, lại bị hút mạnh vào trong Long Quyền Phong, kế đó bà bị quẳng tới đầm lầy đen này. Âm Tế Thiên đứng sau lưng bà, tò mò hỏi, chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Huyền Ngọc trưởng lão hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn nhìn thấy người thứ ba? Thế nhưng, lúc ấy có hơn trăm người bị hút vào trong Long Quyển Phong cùng với ta. Cớ gì, chỉ còn có mình ta rơi xuống đây. Ta không nhìn thấy những người khác, chỉ nhìn thấy một mình ngươi từ trên không trung đáp xuống. Âm Thế Thiên thấy không thể hỏi được gì từ Huyền Ngọc trưởng lão nữa, đành phải đem đề tài quay lại trên người bà, tại sao ngài lại chật vật như vậy? Huyền Ngọc trưởng lão thâm ý liếc hắn một cái, đợi lát nữa, ngươi sẽ biết ta vì cái gì lại chật vật như vậy. Âm Thế Thiên đón lấy ánh mắt của bà, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn gì đó phát sinh. Ngài ở trong này nhiều ngày như vậy, mà còn chưa tìm được lối ra à? Huyền Ngọc trưởng lão cười nhạo nói, nếu ta tìm được lối ra, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Âm Thế Thiên nhíu nhíu mày, thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi một chút thì dừng một chút, hơn nữa còn không ngừng nhìn đông tìm tây, như đang kiếm cái gì đó. Hắn nghi hoặc hỏi, ngài đang tìm cái gì à? Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão khẽ cứng lại. Nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái bản vẽ, đưa cho hắn nhìn, ta đang tìm dưỡng linh thảo, nếu ngươi nhìn thấy cây cỏ nào màu đen, thì báo cho ta một tiếng. Âm Thế Thiên cầm bản vẽ, nhìn cái cây nhỏ màu đen được vẽ trên đó, ánh mắt khẽ chuyển, ngài chắc chắn ở đây có loại cây này. Huyền Ngọc trưởng lão vừa tìm vừa nói, ta chỉ biết dưỡng linh thảo thích sinh trưởng ở những nơi tối tăm ẩm ướt, về phần nơi này có hay không, còn cần phải tìm mới biết. Âm Thế Thiên hỏi, vì sao ngài phải tìm dưỡng linh thảo? Huyền Ngọc trưởng lão đột nhiên trầm mặc. Âm Thế Thiên thấy bà không đáp, ánh mắt khẽ rời sang chỗ khác. Hắn đi lướt qua bà, thản nhiên nói, trên sườn núi cách đây trăm dặm, có vài bụi cây giống như trên bản vẽ, không biết có phải là cái mà ngài muốn tìm không? Huyền Ngọc trưởng lão kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Âm Thế Thiên miết miệng, chỉ cần tìm được thứ mà ngài muốn là tốt rồi, ngài hỏi chuyện của ta để làm gì? Tuy Huyền Ngọc trưởng lão không tin hắn lắm, nhưng vẫn đi về hướng hắn nói. Âm Thế Thiên đi theo đằng sau. Vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, nhìn xem có thể tìm được Long Quyển Phong đã đưa bọn họ tới đây hay không. Hắn đoán, chắc nó sẽ là truyền tống đưa bọn họ trở về chỗ cũ. Bất quá, không biết có phải do hắn ảo giác hay không, mà bất luận là hắn đi hay dừng, hắn vẫn luôn cảm thấy mình đang di chuyển. Chương 231, Thượng Cổ Bí Cảnh, 15, Ma Quy. Âm Thế Thiên khựng bước lại, nhìn cảnh sắc đang không ngừng lùi về phía sau, cau mày nói, ta cảm thấy ngọn núi dưới chân chúng ta có vấn đề. Huyền Ngọc trưởng lão hử cười một tiếng, ai bảo thứ dưới chân chúng ta là ngọn núi. Âm Thế Thiên đưa mắt nhìn dãy núi lớn liên miên chập trùng phía trước, nói, không phải là núi thì là cái gì? Đây là... Huyền Ngọc trưởng lão còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng dưng lấy tốc độ nhanh nhất chìm xuống, sắc mặt bà khẽ biến, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, hô, lại đến rồi. Ngươi mau mau ôm lấy tảng đá lớn bên cạnh đi. Âm Thế Thiên cũng nhận thấy được điều đó, tuy không biết có chuyện gì sắp phát sinh, nhưng vẫn làm theo lời Huyền Ngọc trưởng lão. Hắn nhìn Huyền Ngọc trưởng lão đứng cách đó không xa, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Huyền Ngọc trưởng lão ném cho hắn một ánh mắt giễu cợt, nói, ngươi sắp biết được lý do vì sao ta lại chật vật như thế này. Nghe vậy, sắc mặt Âm Thế Thiên nhất thời đen thui, thầm nghĩ trong bụng, đừng nói ngọn núi này sẽ chìm xuống cái đầm lầy đen phía dưới nha. Huyền Ngọc trưởng lão vội la lớn, mau hít sâu vào. Âm Thế Thiên thấy nước bùn màu đen đã dâng đến chân của mình, vội vàng làm theo lời bà, cố gắng hít một hơi thật sâu. liền sau đó, cả người ngập trong vũng bùn vừa thối vừa đen kia. Không quá một khắc, áo bào của hắn bị nước sình thấm ướt đẫm, tay mặt đầu tóc đều bê bết sệt, làm hắn cực độ khó chịu. Hơn thế nữa, khi chìm trong vũng bùn, Âm Thế Thiên cảm giác được mình vẫn di chuyển, giống như đang bơi ấy. Lúc hắn sắp tắt thở tới nơi, bá một cái, ngọn núi lớn trồi ra khỏi đầm lầy, khôi phục trạng thái lúc trước. Âm Thế Thiên buông tảng đá lớn ra, không dám hít thở mạnh, sợ rằng hút bùn vào trong mũi luôn. Trước tiên hắn lau bùn trên tay ra, sau đó thật cẩn thận mà chùi miệng với mũi. Đợi sau khi xong xuôi, Âm Thế Thiên mới tức giận mắng, ta phác. Ngoài nó, có chuyện gì xảy ra với ngọn núi này vậy? Trải qua sự việc vừa rồi, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Huyền Ngọc trưởng lão lại chật vật như thế. Âm Thế Thiên giơ tay lên vuốt vuốt tóc, tức khắc có một vũng bùn dính vào tay hắn, hắn phẫn nộ ném nó xuống đất, xịt. Hiện tại cả người hắn vừa ướt vừa đen vừa thối vừa dính đầy bùn, đã thế còn hôi như mới rơi vào trong hố phân, khiến hắn rất buồn nôn. Giờ phút này, tâm tình của Âm Tế Thiên quả thực cực tồi tệ. Sao, ngươi còn nghĩ nó là ngọn núi nước không? Huyền Ngọc trưởng lão cười nhạo một tiếng, ngươi từng gặp qua ngọn núi nào biết di chuyển à? Âm Tế Thiên lại vớt một nắm bùn từ trên tóc xuống, vừa nghi hoặc vừa cả giận hỏi, đây không phải núi thì là cái gì? Huyền Ngọc trưởng lão không chắc chắn lắm nói, chắc là ma quy. Ma quy? Âm Thế Thiên dừng động tác, kinh ngạc nhìn bà, ý của ngài là, hiện tại chúng ta đang đứng trên mai của một con rùa. Hắn liếc nhìn xung quanh, đồi núi chập trùng không thấy đích, liễu lươi nói, ta phác. Rốt cục con rùa này có bao lớn lận? Ai biết? Huyền Ngọc trưởng lão tùy tiện thanh lý bùn trên người, tiếp tục đi về phía trước. Âm Thế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, nhăn chặt mày, không đúng. Lúc ma quy chìm xuống, chúng ta còn có thể ngự khí phi hành mà. Nếu làm thế, sẽ chẳng phải chịu đựng cái tội này. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận nói, nếu có thể ngự khí phi hành, ta cũng chẳng chật vật đến như vậy. Không thể ngự khí phi hành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ngọc trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ nói, chỗ này khắc chế linh lực của tu sĩ. Âm Thế Thiên nghe được đáp án, bĩu môi, không lên tiếng nữa. Kế tiếp, hai người một đường không hề nói chuyện. Huyền Ngọc trưởng lão cảm thấy không khí trầm mặc như vậy có chút xấu hổ, ánh mắt thỉnh thoảng hơi khẽ liếc về phía Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên vẫn luôn thầm nghĩ cách để thoát khỏi địa phương quỷ quái này, cho nên không chú ý tới Huyền Ngọc trưởng lão đang nhìn mình. Lúc bọn họ đi được chừng 5 dặm, Huyền Ngọc trưởng lão thấy có một vài cọng cỏ nhỏ màu đen trên sườn núi mà Âm Thế Thiên nói. Bất quá, Âm Thế Thiên phát hiện sườn núi kia hơi dốc, còn có chút cao. Hai người yên lặng không tiếng động ngẩng đầu, nhìn cỏ nhỏ sinh trưởng gần như là trên đỉnh núi, đang lay động theo gió. Một lúc lâu sau, Huyền Ngọc trưởng lão giật giật thân mình, đầu tiên là cởi bỏ giày dưới chân, rồi cuộn ống tay áo và ống quần lên. Cuối cùng lau khô hai tay hai chân, thử trèo lên. Huyền Ngọc trưởng lão mới leo lên được chừng 10 thước, đã suýt trượt xuống, không khỏi giật giật khoe miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vẫn là thu lại, mặc cho Huyền Ngọc trưởng lão tiếp tục trèo núi. Ban nay hắn bảo nơi này có một sườn núi nhỏ, vì đối với những tu sĩ biết ngự khí phi hành mà nói, hái thảo dược trên đây chỉ là chuyện dễ dàng như ăn cơm. Ai mà biết địa phương quỷ quái này lại khắc chế linh lực của tu sĩ. Như vậy, trèo núi vừa cao vừa dốc đối với một tu sĩ không có linh lực, quả là hơi chút khó khăn. Âm Thế Thiên ngước đầu, nói với Huyền Ngọc trưởng lão đang treo leo chừng 20 thước trên cao, ngay cả phù chú cũng không thể dùng à. Huyền Ngọc trưởng lão cắn răng nói, nếu có thể dùng, ta cần chi leo cao như vậy. Ngươi đừng nói chuyện với ta nữa, sẽ làm ta phân tâm. Âm Thế Thiên khẽ hít mắt. Kỳ thật hắn muốn nói rằng, chờ ma quy chìm xuống, cứ nương theo sức nổi của vũng bùn, sẽ có thể dễ dàng hái được cỏ nhỏ màu đen kia. Ngoài ra, hắn còn muốn nói với bà, nếu hái không được thì cứ đi thêm 2 dặm nữa, chỗ đó cũng có vài cọng cỏ nhỏ màu đen mọc ở dưới chân núi. Bất quá, bà không cho hắn nói, vậy khỏi nói luôn đi. Hắn chống mắt nhìn xem, bà có bao nhiêu nghi lực để trèo núi hái thảo dược kia xuống. Âm Thế Thiên ngẩng đầu, nhìn chân của Huyền Ngọc trưởng lão có mấy lần trượt ra ngoài, suýt rơi xuống chân núi, thật cảm thấy so với đô vật tự do còn kích thích hơn. Khi còn cách đỉnh núi chừng 5 trượng, hắn lại một lần nữa phát giác ra mặt đất dưới chân bắt đầu chìm xuống. Âm Thế Thiên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, tìm một tảng đá nhỏ ôm chặt. Chỉ chốc lát sau, nước bùn màu đen nhấn chìm lấy hắn. Khi ngọn núi trồi lên, hắn nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão đã đứng trên đất, trong tay nắm chặt mấy cọng cỏ nhỏ màu đen. Huyền Ngọc trưởng lão không để ý tới việc lau đi bùn thối trên mặt, hưng phấn nói với Âm Thế Thiên, nhìn xem, ta hái được rồi. Khi bà nói, nước sình đen theo khóe môi tràn vào miệng bà, nhưng bà chẳng hề phát hiện ra điều đó, vẫn cứ cười vui vẻ. Âm Thế Thiên vừa lau chùi nước sình, vừa nhìn hai tay Huyền Ngọc trưởng lão sức đầy vết máu, nhưng vẫn nắm đám cỏ đen chẳng buông. Khóe mắt hắn không khỏi giật giật, suy một tiếng, ngài chắc chắn thứ ngài hái chính là dưỡng linh thảo. Ý cười trên mặt Huyền Ngọc trưởng lão bị ngưng lại, cầm cỏ nhỏ màu đen lên nhìn nhìn, đúng là bà chẳng thể xác định chắc chắn được. Âm Tế Thiên lạnh lùng nết môi một cái, thời gian tìm dưỡng linh thảo kia, chi bằng ra sức mà kiếm lối ra, chứ nếu không, có tìm được dưỡng linh thảo cũng vô dụng. Huyền Ngọc trưởng lão cất cỏ nhỏ màu đen vào nhẫn không gian, kiên định nói, ta phải tìm được dưỡng linh thảo trước, mới tìm lối ra sau. Âm Tế Thiên xuyên qua bùn đen nhìn khuôn mặt kiên nghị của bà, ánh mắt khẽ dừng, tiếp đó lại lạnh nhạt nói, vậy ngài tìm dưỡng linh thảo của ngài, ta đi tìm lối ra của ta. Nhưng mà, khi ta tìm thấy lối ra, ta sẽ chẳng quay lại gọi ngài đâu, ngài. A. Âm Tế Thiên còn chưa dứt lời, mông đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, nhịn không được mà kêu to một tiếng. Huyền Ngọc trưởng lão bị hắn làm cho hoảng sợ, sao vậy? Âm Tế Thiên đen mặt, đưa tay sờ mông, bắt được cái gì đó vừa chân vừa cứng. Thừa dịp mông bớt đau hơn so với lúc nãy, hắn rút mạnh ra, vừa nhìn, liền trông thấy một con cá nhỏ màu đen với đôi hàm răng sắc nhọn. Vê đút tờ ép. Đây là cá gì vậy? Nháy mắt khi cá nhỏ màu đen nhìn thấy Âm Tế Thiên, tức khắc cứng đờ cả thân mình, không dám lộn xộn nữa, chỉ biết trưng ra đôi mắt to đầy vô tội. Âm Tế Thiên ném mạnh nó đi, cả giận nói, thật xúi cờ mở nở quậy. Lúc con cá nhỏ rớt xuống đất, đột nhiên trong thân thể mọc ra hai cái chân, hoảng hoảng hốt hốt vội vàng tẩu thoát. Âm Tế Thiên sờ sờ cái mông bị cắn đau, sau đó thu tay lại nhìn, phát hiện trong bùn còn xen lẫn vết máu. Huyền Ngọc trưởng lao thấy bộ dáng hắn chật vật đến vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Phắc! Âm Tế Thiên căm tức đá một cái thật mạnh vào tảng đá bên cạnh. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động. Âm Tế Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão sửng sốt, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ma quy lại muốn chìm xuống? Không biết. Ta tới đầm lầy đen cũng đã nhiều ngày, chưa bao giờ phát sinh chuyện như thế này. Hơn nữa, thời gian chìm xuống đầm lầy đều là cách nửa canh giờ một lần, không có chuyện rút ngắn lại. Âm Tế Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão nhìn mặt đất ngày càng rung động kịch liệt, vội vàng ôm lấy tảng đá bên cạnh. Huyền Ngọc trưởng lão nói, không giống lúc chìm xuống. Không phải chìm xuống, thì là cái gì? Thời điểm Âm Tế Thiên nói đến từ cái, đầu lưỡi líu lại, đôi mắt trợn to, như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bố. Chương 232, Thượng Cổ Bí Cảnh, 16. Làm sao vậy? Huyền Ngọc trưởng lão thấy mặt Âm Tế Thiên cứ như gặp quỷ, quay đầu nhìn theo, liền phát hiện trên bầu trời có hai mặt trăng đỏ thâm màu máu. Không. Không phải là mặt trăng. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn vào bên trong hai mặt trăng, có hai hạt châu màu đen đang chuyển động, thoạt nhìn cứ như một đôi mắt to. Từ từ, hai mặt trăng chậm rãi nhích về phía bọn họ. Âm Tế Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, ngừng thở nhìn mặt trăng màu đỏ càng lúc càng gần. Dần dần, bọn họ thấy rõ hai mặt trăng màu đỏ kia là được khảm ở trên một cái bóng đen rất lớn, nó càng đến gần hơn, thì cũng càng nhìn rõ hơn. Rất nhanh, một cái đầu rùa với chi chít những ngọn núi nhỏ phía trên ấy, xuất hiện trước mặt bọn họ. Âm Tế Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn đầu rùa với biểu cảm hung thần ác sát. Nó! Đừng nói nó muốn ăn thịt bọn họ nha! Nào ngờ, đôi mắt đỏ thấm màu máu kia bỗng dưng mềm xuống, một bộ cứ như cô dâu nhỏ chịu ấm ức, còn kém khóc lóc kể lể với bọn họ nữa thôi. Một lúc lâu sau, đầu rùa kia mới há mồm nói, ngài đá đau ta. Thanh âm của nó vừa trầm thấp vừa vang dội, một lần lại một lần vang vọng trong không gian mở tối này. Âm Tế Thiên! Một cước vừa rồi kia, đúng là hắn rất dùng sức. Nhưng mà, hắn chỉ đá một tảng đá trên lưng nó, vậy mà nó cũng đau à? Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của nó, chẳng lẽ nó là muốn hắn mở miệng xin lỗi? Xin lỗi. Huyền Ngọc trưởng lão đứng bên cạnh vội vàng nói, bọn ta không cố ý. Bà rất buồn bực. Một cước của Tịch Thiên kia, đừng nói là đá khúc gỗ còn không suy xuyển, mà cho dù đá bà cũng chẳng khiến bà bị thương, thế quái nào lại làm đau con rùa to lớn này? Ma Quy nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão, thứ mà ngươi vừa hái, quả thật là dưỡng linh thảo. Nghe tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão mở lớn mắt, thật à? Đáy mắt Ma Quy thoáng có chút không vui, nó không thích người khác nghi ngờ lời nó nói. Huyền Ngọc trưởng lão cũng nhận thấy nó mất hứng, cuống quýt nói, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Ta chỉ là quá vui sướng. Cho nên mới mạo phạm ngài. Ma Quy ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, tụt trở về đầm lầy. Huyền Ngọc trưởng lão lấy dưỡng linh thảo trong nhẫn không gian ra đưa cho Âm Tế Thiên, cầm. Âm Tế Thiên nhìn tay bà, nhướng mày, nhưng không nhận lấy mà châm biếm nói, đừng nói ngài đưa dưỡng linh thảo cho ta, là vì thực hiện theo quy củ chia đều của bí cảnh đó chứ. Huyền Ngọc trưởng lão do dự một hồi, mới nói, đúng vậy. Bà nhét cỏ nhỏ kia vào tay hắn. Âm Tế Thiên xùy một tiếng, nhìn bà đầy xem thường. Nhưng cũng không nói gì cả, cất dưỡng linh thảo vào trong không gian. Huyền Ngọc trưởng lão lấy một cái khăn lụa sạch sẽ ra, nhẹ nhàng lau chùi bùn đất trên tay. Lúc này, tất cả những vết thương có lớn có nhỏ trên ngón tay và lòng bàn tay đều được bày ra, do nước bùn có độc, cho nên miệng vết thương đã bắt đầu thối rữa. Bà cúi đầu hút độc trong đó ra, rồi bôi thuốc lên miệng vết thương. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn hai tay chẳng có biểu hiện khá hơn, thở dài, linh khí trong thuốc mỡ gặp phải không khí dơ bẩn ở đây liền mất đi tác dụng. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm được lối ra, bằng không, miệng vết thương vẫn sẽ tiếp tục thối rữa, rất bất lợi cho chúng ta. Bà nhìn Âm Tế Thiên đang nhíu chặt hàng lông mày, cắn cắn môi, tuy rằng cảm thấy khó mở miệng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, nơi đó của ngươi vẫn tốt chứ? Bà không hỏi thì còn tốt, vừa nghe sắc mặt Âm Tế Thiên nhất thời đen lại. Hắn cắn răng nói, ngài cảm thấy ta có thể tốt được sao? Huyền Ngọc trưởng lão bị thương là ở tay, có thể tự mình hút độc ra, nhưng hắn bị thương là ở mông đó. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, hắn không thể đem con cá nhỏ kia ra ngàn bằm vàng chém. Bây giờ mông bị thương, hỏi sao hắn có thể hút độc ra đây? Hắn lại chẳng thể trai mặt mở miệng bảo Huyền Ngọc trưởng lão giúp hắn. Cho dù đối phương có là nam, hắn cũng không có khả năng cởi quần, để người đó hút cái chỗ kia. Huyền Ngọc trưởng lão nghĩ đến chỗ bị thương của Âm Tế Thiên, nghẹn cười nói, chúng ta bị Long Quyển Phong cuốn tới đây, vậy chỉ cần tìm được nó, nói không chừng chúng ta có thể đi ra ngoài. Kế tiếp, cũng không biết là do ma quy thông cảm cho hai người ở trên lưng nó hay sao, mà thay đổi giờ chìm đầm lầy từ nửa canh biến thành năm canh, Âm Tế Thiên miễn cưỡng cảm thấy vừa lòng. Sau khi hắn và Huyền Ngọc trưởng lão trải qua 4 lần ngâm trong vũng bùn, rốt cuộc cũng chờ được Long Quyển Phong xuất hiện. Hai người không chút do dự chạy vào bên trong đó. Ngay khi Âm Tế Thiên biến mất khỏi đầm lầy đen, con cá nhỏ màu đen cắn bị thương Âm Tế Thiên ban nãy, len lén từ trong khe đá đi ra, đáng thương hề hề nói, lão quy, ta cắn mông của vị đại nhân kia, làm sao bây giờ? Ngài ấy sẽ không nhớ cái tên vô danh tiểu tốt như ngươi đâu. Tuy nhiên, ta nghe nói trí nhớ của ngài ấy rất tốt, chỉ cần gặp qua là sẽ không quên. Vậy ngươi liền lấy cá chết để tạ tội đi. Sau khi Bắc Minh và Bắc Thần tiến vào vùng đất của những oan hồn, suốt 2 canh giờ chẳng hề được nghỉ ngơi. Tuy nói là không cần hao tổn linh lực để đuổi oan hồn đi, nhưng thể lực lại phí không ít. Bắc Thần thấy sắc mặt Bắc Minh càng lúc càng trắng, trong lòng có lo lắng nhưng lại bất lực. Hơn nữa mắt thấy sắp ra khỏi vùng đất của những oan hồn, lại bất ngờ có một con rất lợi hại nhảy ra cản đường. Mặc cho Bắc Minh chém giết nó như thế nào, nó vẫn không hề thương tổn, đường kiếm của Bắc Minh đối với nó, quả thực giống như gãi ngứa vậy. Bắc Minh ngoại trừ đối phó với nó, còn phải xử lý đám oan hồn như che giả mang mọc của tới. Bắc Thần không có cách nào thương tổn được oan hồn, nên chỉ có thể đứng một bên vừa nhìn vừa sốt ruột. Trong lòng không ngừng cầu nguyện kỳ tích ơi mau mau xuất hiện, để bọn họ có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Đúng lúc đó, chẳng biết do lời cầu nguyện của hắn ứng nghiệm, hay là ông trời không đành lòng nhìn Bắc Minh mệt mỏi ngã xuống nơi đây. Cho nên ngay đỉnh đầu của con đại oan hồn, đột nhiên xuất hiện một cái Long Quyền Phong, rồi hút mạnh nó đi mất. Bắc Minh và Bắc Thần nhất thời thở phào một hơi. Tuy nhiên, ngay khi Long Quyền Phong sắp sửa biến mất, bên trong vụt rơi ra một thứ gì đó đen như mực. Bùm một tiếng, chính chính xác xác dừng dưới chân khế ước thú. Bắc Thần ngửi được một mùi vị khác thường, nhanh chóng bịt mũi nói, là cái gì vậy? Thật thối. Bắc Minh vừa chém giết oan hồn, vừa phân tâm liếc nhìn vật thể màu đen dưới chân khế ước thú, từ hình thể xem ra đó là một con người. Hình như là người. Người. Bắc Thần sửng sốt, lần nữa nhìn xuống, chẳng lẽ là tu sĩ ở địa phương khác bị truyền tống tới đây? Bắc Minh nghe nói như thế, nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, lúc y nhìn thấy một góc áo bào lộ ra khỏi bùn đen, không khỏi ngẩn người. Đáy mắt lập tức ùa lên tia vui vẻ, còn xen lẫn lo lắng, là Tịch Thiên. Bắc Thần nhìn khuôn mặt bị che kín bởi bùn đen kia, khó có thể tin trận to hai mắt, với bộ dạng như thế này, ngươi cũng nhìn ra được hắn. Ta nhận biết áo bào trên người hắn, là do ta đặc biệt đặc chế tạo nên. Bắc Minh vội vàng nhảy xuống đất, gấp gáp vọt tới phía bóng đen kia, thật cẩn thận ôm lấy người nọ, rồi quay trở về lưng khế ước thú, quát nó, đi. Khế ước thú tránh trái tránh phải né đi sự công kích của đám oan hồn, vọt lên, xông về phía lá chắn cách đó không xa. Nháy mắt khi đi ra khỏi lá chắn, Bắc Thần thầm thở phào một hơi, từ lúc hắn tu luyện tới nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân không có ích đến thế. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên đang được Bắc Minh nhẹ chân nhẹ tay thả xuống, chợt một tiếng, chẳng biết hắn rớt vào hố phân nào nữa. Bắc Minh lạnh mắt liếc Bắc Thần một cái, vừa định vươn tay bắt mạch cho Âm Tế Thiên, thì người đang mê man đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy, phắc. Dám làm ông đây hôn mê. Lúc Âm Tế Thiên nhảy vào trong Long Quyền Phong, vẫn luôn phải chuyển động theo tốc độ xoay của nó. Ước chừng được nửa canh giờ, cũng không thể nào ra khỏi đó, cho nên cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi. Ngươi có khỏe không? Âm Tế Thiên nghe được giọng nói quen thuộc, mạnh quay đầu, nhìn thấy dung mạo tuấn tú quen thuộc, không khỏi kinh ngạc hô, Bắc Minh. hắn bất chợt nhớ tới Huyền Ngọc trưởng lão cũng đồng thời nhảy vào trong Long Quyển Phong với mình, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện trên khế ước thú chỉ có 3 người, hắn, Bác Minh và Bác Thần, bà ấy đâu?
Ai?
Bác Minh lấy khăn tơ tằm ra, giúp hắn lau đi bùn đen trên mặt, hỏi, trước đó ngươi ở cùng với ai?
Chính là Mâu Quang Âm Tế Thiên khẽ lóe, nói, là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bác Minh nhướng mày, thật sự đoán không ra người Âm Tế Thiên bảo là ai.
Bác Minh buồn cười nói, lúc này mà còn chơi trò bí hiểm, nói thẳng tên hắn không được sao.
Âm Tế Thiên tức giận trừng y dày một cái, đúng lúc này, thân dưới bông dưng đau nhói lên, hắn hít hà một tiếng, mắng ra miệng, thật cờ mờ nờ đau.
Bác Minh vừa nghe, khuôn mặt nhàn nhạt có chút lo lắng, đau chỗ nào.
Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt sốt ruột của Bác Minh, lại nhìn ánh mắt quan tâm của Bác Thần, ngại ngại ngùng ngùng nói, mông đau.
Chương 233, Bí cảnh thượng cổ, 17.
Bác Minh ngẩn người.
Bác Thần lại nhíu mày, ta thấy chân ngươi chạm đất trước mà.
Sao giờ lại đau ngông?
Âm Tế Thiên nhớ tới bộ răng sắc nhọn của con cá quả kia liền nghiến răng, ta bị cắn ngông.
Sắc mặt Bác Minh tối hù hù, lạnh giọng hỏi, ai cắn?
Y gì mà biết là ai thì chắc chắn Y gì sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Con cá quả.
Âm Thế Thiên vừa tức vừa xấu hổ bảo Bác Thần, ngươi xoay người sang chỗ khác đi.
Bác Thần buồn cười nói, đều là nam nhân, ngươi.
Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Bác Minh bắn tới một ánh mắt lạnh lẽo, đánh mất tự nhiên đưa tay quẹt quẹt mũi rồi xoay người qua.
Âm Thế Thiên nghiêng nghiêng mình, nhịn đau nói, ngươi nhanh tay lên, không thì vết thương thối ra mất.
Bác Minh nhìn cái mông dính bê bết máu, nói khẽ, ừm.
Đúng rồi.
Miệng vết thương có độc, phải hút chất độc ra nữa.
Âm Thế Thiên xấu hổ, nói đến chữ hút thì hạ giọng xuống, nhỏ như tiếng mút ê.
Bác Thần phụt một cái cười ra tiếng.
Bác Minh lạnh mặt lườm lườm Bác Thần, rồi nhẹ tay dở y để bảo Âm Thế Thiên lên.
Lúc y thấy trên quần có 4 cái lỗ, mày chợt nhíu, cá mà có thể cắn thủng y để bảo thượng phẩm thì quả không phải tầm thường.
Bác Minh kéo quần Âm Thế Thiên xuống, nhìn thấy chiếc khố dính đầy màu đỏ đỏ đen đen, mắt liền meo lại.
Sao lúc bị thương không bôi thuốc luôn đi?
Y gì nhớ y thì có dự trữ rất nhiều thuốc trị thương trong nhẫn không gian của Âm Thế Thiên.
Âm Thế Thiên tức giận trợn mắt nói, ta cũng muốn bôi thuốc lắm chứ, nhưng môi trường nơi đó rất độc, không khí ô nhiễm, thuốc mời chẳng có tác dụng gì cả.
Bác Thần sen mồm hỏi, người rơi xuống chỗ nào?
Chỗ có con ma quy rất lớn, chung quanh toàn là đầm lầy đen.
Hơn nữa khí độc ở đó còn ngăn cản linh lực của tu sĩ.
Bởi vậy mà pháp bảo, phụ chú, thuốc mỡ chẳng thứ nào có tác dụng hết.
Ma quy.
Bác Thần giật mình kêu lên, ngươi có thể thoát khỏi ma quy ư?
May mắn thế.
Ma quy không làm hại người, nhưng cứ nửa canh giờ lại trầm mình vào đầm lầy một lần.
Âm Thế Thiên nhớ đến thói quen kia của ma quy, liền cảm thấy tức điên lên.
Cho nên ngươi mới chật vật như vậy.
Ừ.
A.
A.
Nhẹ tay thôi.
Nhẹ thôi.
Âm Thế Thiên không muốn giống các chị các bà đau liền gọi cả liệt tổ liệt tông ra, thế nhưng thật sự rất đau, giống như thịt với vải khố đã dính vào nhau luôn rồi ấy.
Bác Minh nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, ngón tay khẽ run rẩy, không dám động vào nữa, chuyển sang bốc một đám bùn đen đưa lên mũi ngửi ngửi.
Tức khắc sắc mặt y lìa liền châm xuống.
Bùn đen này có độc.
Bác Minh kéo tay Âm Thế Thiên lên bắt mạch, sau đó thở ra một hơi.
Âm Thế Thiên nghiêng đầu nhìn Bác Minh hỏi, độc đó có xâm nhập vào bên trong cơ thể không?
Không.
Bác Minh thả tay hắn ra, trước đó, ngươi đã ăn thuốc giải độc rồi à?
Âm Thế Thiên nhớ rằng Huyền Ngọc trưởng lão có cho hắn ăn viên thuốc, mắt đảo một cái nói, ừ.
May là ngươi kịp ăn, nếu không thì Bác Minh không thể nào tưởng tượng được kết quả xấu ấy.
Bác Thần lại nói, nếu bùn này có độc, chúng ta nên mau mau tìm nơi nào đó an toàn để Tịch Thiên tắm rửa, rồi tranh thủ xử lý vết thương.
Ừm.
Bác Minh giúp Âm Thế Thiên thay khố mới.
Âm Thế Thiên vẫn không động đậy, tò mò hỏi, chúng ta đang ở đâu?
Bác Thần nói, lúc đụng phải ngươi, bọn ta vừa vặn rời khỏi chỗ oan hồn.
Âm Thế Thiên kinh ngạc hỏi, các ngươi làm thế nào để thoát khỏi đó?
Bác Thần đầy hổ thẹn kể, từ khi bước vào đó, một mình Bác Minh đối phó với bọn chúng, ta chẳng giúp được gì.
Âm Thế Thiên nghe Bác Thần nói thế mới để ý thấy sắc mặt Bác Minh tái nhợt, hắn chịu đựng cơn đau, ngồi dậy hỏi, ngươi vẫn ổn chứ?
Bác Minh nhìn gương mặt lem luốc đầy vẻ sốt ruột và lo lắng kia, khóe miệng cong lên, ôm chặt người vào lòng, ngươi không sao là tốt rồi.
Lúc y chứng kiến Tịch Thiên bị hút vào Long Quyền Phong, trong lòng vẫn luôn bất an khó chịu.
Mãi đến khi thấy hắn bình an vô sự trở ra, mới an tâm hơn.
Âm Thế Thiên nói,
người ta toàn bùn, vấy bẩn người mất.
Không sao.
Bác Minh lại càng siết chặt hơn.
Âm Thế Thiên khẽ cười.
Thế ngươi không thấy thối sao?
Không hề.
Bác Thần nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, không nhịn được mà lẩm bẩm, có khi bây giờ mình tiểu tử ngửi cái gì cũng thấy thơm.
Âm Thế Thiên vươn tay ôm chặt lấy Bác Minh, rồi như chợt nhớ tới cái gì đó, gấp rút móc dưỡng linh thảo trong nhẫn không gian ra, đưa cho Bác Minh.
Ta tìm được trên núi Ma Quy.
Bác Minh cầm lấy nhún cỏ bé bé màu đen, lúc nhận ra nó thì vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi nói.
Dưỡng linh thảo.
Còn là dưỡng linh thảo sắp lên cấp thần 3.
Hả?
Bác thần nghe thấy dưỡng linh thảo sắp lên cấp thần thì không kìm lòng được xoay người lại, rồi vội vội vàng vàng chạy đến cạnh Bác Minh, cướp lấy nhún cỏ trong tay y.
Để ta xem nào.
Hắn ta vừa nhìn liền bật thốt lên, không hổ là dưỡng linh thảo.
Linh khí rất sung túc.
Âm Thế Thiên tò mò hỏi, dưỡng linh thảo là cái gì?
Bác thần tức giận chừng hắn, đến cả dưỡng linh thảo mà ngươi cũng không biết.
Âm Thế Thiên lườm hắn ta một cái, không biết mới hỏi.
Bác Minh giải thích, dưỡng linh thảo sinh trưởng ở nơi u ám và mức, được nuôi dưỡng bằng linh khí thuần khiết nhất trong trời đất.
Bản thân nó không chỉ chứa một lượng linh khí cực lớn, mà còn có thêm công năng thanh lọc.
Tu sĩ nào hấp thu nó thì nội trong một thời gian ngắn tu vi sẽ tăng tiến cực nhanh. Ví dụ như tu sĩ mới ở đầu hóa thần kỳ, hấp thụ linh khí của nó xong sẽ lên ngay hóa thần kỳ đỉnh phong, thậm chí là thăng cấp.
Bất quá, bình thường tu sĩ chỉ dùng nó khi gặp bình cảnh, hoặc là cần vật dẫn để đột phá thăng cấp.
Âm Thế Thiên cái hiểu cái không hỏi, ý của ngươi là, nếu gia chủ Bắc gia ăn dưỡng linh thảo, sẽ có thể thuận lợi thăng cấp.
Ừ.
Âm Thế Thiên nhìn y thì, nếu thân thể đình trệ nhiều năm, ở mãi kim đan kỳ như ngươi, thì có thể đột phá cảnh giới không?
Bác Minh lộ vẻ chần chừ, cái này ta không rõ, chắc cũng có khả năng.
Bác thần ngại ngùng chen vào giữa hai người, Tịch Thiên, cho ta một mảnh dưỡng linh thảo nhỏ bằng móng tay có được không?
Âm Thế Thiên lập tức hô, sao thế được?
Kế đó hắn quay sang Bác Minh nói, ở trong đầm lầy đen, linh lực phù chú pháp bảo gì gì hoàn toàn là vật vô dụng.
Cho nên, để lấy dưỡng linh thảo cho Bác Minh, ta đã không ngần ngại trèo lên ngọn núi cao hơn 10 trượng, thậm chí có lần suýt trượt lăn xuống.
Miệng vết thương thì bị mưng mủ, mà thuốc mỡ lại không có tác dụng, ta đành phải chịu đau để nó dần thối rữa.
Bác thần nghe hắn nói thế, cũng rất ngại ngùng.
Âm Thế Thiên vừa nói hai tay hai chân đều bị thối rữa, Bác Minh liền vội vàng kéo tay hắn lên xem.
Ngoại trừ nhem nhuốt vì dính bùn, thì chẳng còn miệng vết thương nào cả.
Y thì hơi chút nghi hoặc, chẳng nhẽ Tịch Thiên nói vậy là vì không muốn cho Bắc Thần xin dưỡng linh thảo.
Thế nhưng, hắn không giống như đang nói dối, vẻ mặt Tịch Thiên rất nghiêm túc, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo phập phồng, biểu hiện rõ tình cảnh nguy hiểm khi ấy.
Bất quá, Tịch Thiên cũng đã nói năng lực của hắn không hề có liên quan đến linh lực.
Nếu đúng như vậy, hắn chỉ cần sử dụng thuấn di là thoát một cái liền đứng trên đỉnh núi rồi.
Hoàn toàn chẳng cần thiết phải tay không leo núi, để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy.
Còn nữa, Tịch Thiên không hề biết dưỡng linh thảo có tác dụng gì, sao hắn lại biết ý gì đang cần tìm dưỡng linh thảo.
Bác Minh nhìn Âm Thế Thiên đang cố nín cười, nói, ngươi.
Âm Thế Thiên ngắt đứt lời của ý gì, ta vất vả hái dưỡng linh thảo cho ngươi, ngươi còn ý kiến ý cỏ gì nữa.
Bác Minh nhớn nhớn mày không nói.
Ý gì chẳng định nêu ý kiến, chỉ là cảm thấy người hái dưỡng linh thảo không phải là Tịch Thiên.
Nhưng y gì cũng chẳng quan tâm người nọ là ai, cũng chẳng quan tâm người nọ có phải vì hái dưỡng linh thảo mà thật sự tay không trèo lên đỉnh núi hay không.
Y gì chỉ cảm tạ người nọ đã đưa dưỡng linh thảo này cho Tịch Thiên thôi.
Âm Thế Thiên thấy Bác Minh im lặng, mới quay sang nói với Bác Thần.
Hái dưỡng linh thảo là vì Bác Minh, nếu ngươi muốn thì cứ mà hỏi y gì.
Bác Thần vui vẻ nhìn Bác Minh, Minh tiểu tử.
Bác Minh lấy lại ba thần, gật gật đầu.
Bác Thần cũng ngại lấy nhiều, chỉ ngắt một ít to bằng ngón cái là được. Chỗ còn lại trả về cho Bác Minh.
Sau nửa canh giờ, rốt cục ba người cũng tìm được nơi an toàn để nghỉ ngơi.
Chương 234.
Ba người chân vừa chạm đất, Bác Thần và Bác Minh ngay lập tức đố trí trận pháp quanh một gốc đại thụ.
Bác Thần thì ngồi nghỉ tạm, còn Bác Minh lôi kéo Âm Thế Thiên ra phía đằng sau, dùng linh lực tạo một vách ngăn rồi mới giúp Âm Thế Thiên xử lý miệng vết thương.
Âm Thế Thiên nằm lên trên tấm thảm mà Bác Minh trải ra, hỏi.
Nếu ta thu lại xúc giác, sẽ chẳng thấy đau nữa phải không?
Bác Minh đang chuẩn bị cởi quần hắn ra, nghe thế động tác liền cực lại, hỏi, nếu ngươi muốn, cứ làm thử xem.
Bằng không, nhìn vẻ mặt đau đớn của Âm Thế Thiên, y cũng không dám xuống tay xử lý vết thương cho hắn.
Âm Thế Thiên thu hồi xúc giác, nói,
được rồi,
ngươi làm đi.
Bác Minh vẫn không dám dùng sức, cẩn thận từng chút một cởi khố ra, sợ đụng tới miệng vết thương.
Đập vào mắt y là hai cánh mông dính đầy nước bẩn, bên trên có bốn cái lỗ to bằng ngón tay cái. Phần da ở miệng vết thương đã sớm hư thối, không nhìn kỹ còn tưởng là mông nở hoa cúc.
Âm Thế Thiên chẳng cảm thấy gì, nhờ nghe tiếng động mới biết Bắc Minh đã cởi khố hắn ra rồi.
Ngươi đang cởi quần của ta phải không?
Ừ.
Bắc Minh kéo được cái khố ra, ném sang một bên.
Ta khôi phục lại xúc giác đây.
Bắc Minh nghi hoặc hỏi, ta chưa xử lý xong vết thương, khôi phục xúc giác làm gì? Phong bê xúc giác khiến ta cảm thấy mình cứ như không phải con người, ngay cả quỳ rạp trên đất cũng chẳng biết đâu, tựa người chết ấy. Âm Thế Thiên khôi phục lại xúc giác, tức khắc cảm giác đau đớn lan tràn tới từng dây thần kinh, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Bác Minh nghe hắn nói hai chữ người chết, sắc mặt khó coi. Cấm nói bậy. Y thì đứng lên, dậy. Phải rửa vết thương mới bôi thuốc được. Ừm. Âm Thế Thiên đã sớm bất mãn với mùi hôi thối trên người. Hắn đứng dậy, tháo châm cài trên tóc ra, cởi quần áo trên người, rồi quay sang phía đại thụ, đưa lưng về phía Bác Minh. Người xối nước đi. Bác Minh nhìn mái tóc che gần hết cả thân mình hắn, bật cười ra tiếng, còn ngại ngùng. Gò má Âm Thế Thiên nóng lên, tức giận nói, ai cũng sẽ cảm thấy ngại. Ta lại hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào mắt ta, tốt nhất là có thể nhớ kỹ từng cọng lông trên người ta. Âm Thế Thiên trợn mắt, ta không có mặt dày như ngươi. Ngươi mau xối nước đi, ta sắp bị mùi thối này hun chết rồi. Khoe miệng Bắc Minh khẽ nhếch, lấy hai tấm bùa nước và lửa nhập vào nhau, sau đó thả chúng lên phía trên đầu Âm Thế Thiên, ngay tức khắc có một dòng nước ấm chạy xuống. Thoải mái quá đi. Âm Thế Thiên vội vàng gội đầu, ngươi có cái gì trừ bỏ được mùi hôi thối này không? Bắc Minh lấy từ trong người ra một đóa tam lý hương sấy khô, đặt dưới hai tấm bùa, nước chảy qua nó liền có mùi thơm. Chỉ cần mùi thơm này dính lên trên người, thì cho dù cách xa ba dặm vẫn có thể ngửi thấy được. Âm Thế Thiên hít một hơi, cả người tràn trề sảng khoái. Chẳng hề phát hiện ánh mắt của nam tử đứng đằng sau hắn, càng lúc càng tối lại. Nhất là khi hắn chống chân lên thân cây để tẩy rửa phần dưới, ánh mắt kia nóng đến rực lửa, chăm chú nhìn vào thiếu niên vẫn hồn nhiên chưa biết gì, vô tư phô bày thân thể quyến rũ. Mãi đến khi tắm rửa sạch sẽ trong ngoài, Âm Thế Thiên mới hơi khựng lại, xấu hổ nói. Bác Minh, ngươi có thể giúp ta rửa miệng vết thương không? Miệng vết thương ở đằng sau, hắn không nhìn thấy được. Nghe Âm Thế Thiên nói, hô hấp của nam tử thoáng hụt một cái, lời như vậy chẳng khác nào mời Bác Minh tới nhấm nháp. Âm Thế Thiên đợi mãi không thấy động tác của Bác Minh, nghi hoặc quay đầu lại, trông thấy Y đã cởi hết quần áo trên người, nhoáng một cái đã đứng sát vào mình. Bác Minh ôm lấy hắn, túi đầu hôn lên cái miệng hồng hào nho nhỏ. Cậy mở đôi môi hắn, đầu lưỡi xông thẳng vào càn quẹt một khoang miệng. Âm Thế Thiên nhận thấy người phía trên hừng hực lửa nóng, vừa hôn vừa nói. Đừng nói ta bị thương mà người cũng không tha nha. Tuy Bác Minh rất muốn để Âm Thế Thiên ra làm ngay, thế nhưng Y Y cũng biết thân thể hắn không được thoải mái, khàn khàn giọng nói. Để ta xử lý vết thương cho ngươi. Bác Minh giúp Âm Thế Thiên rửa sạch miệng vết thương, búi lại tóc, cài lại châm. Giúp Âm Thế Thiên mặc xong quần áo, sau đó mới đặt hắn nằm lên trên thảm. Âm Thế Thiên ho nhẹ một tiếng, gượng gạo nói. Không phải ngươi định hút độc ra đó chứ? Bác Minh ngồi xuống cạnh Âm Thế Thiên, buồn cười hỏi. Không hút, chả nhẽ lại đẩy độc vào sâu hơn. Âm Thế Thiên tức giận quay đầu lại trừng Y Y một cái, ý ta không phải thế. Bác Minh đưa tay xoa xoa hai cánh mông trắng non tràn đầy co giãn, vậy ý của ngươi là gì? Âm Thế Thiên thở phì phì đáp, ý của ta là ngươi định dùng miệng hút độc ra à? Bác Minh cười cười nói, ý kiến hay đấy. Này! Bác Minh không định đùa hắn nữa, vết thương của ngươi rộng quá. Dùng miệng hút thì ngươi sẽ đau. Y Y lấy ra một cái phù chú, dán trên mông của Âm Thế Thiên, một khắc sau phù chú từ màu vàng biến thành màu đen. Bác Minh nhanh chóng kéo nó ra, vứt ra xa, bùng một cái phù chú nổ tung, biến thành khí đen bốc hơi L6N trời. Kế đó Y Y lấy thuốc trị thương ra bôi lên, Y Y nhìn miệng vết thương không thể ngày một ngày hai khỏi hẳn, nói, bùng độc kia đã ăn mòn da thịt ngươi rồi. Thuốc ta bôi cho ngươi không có tác dụng gì quá lớn, đành ngợi nó dần dần tốt lên vậy. Âm Thế Thiên nghe Bác Minh nói, trong bụng thầm rủa con cá quả kia. Bác Minh tiếp tục nói. Ngươi nghỉ tạm một chút đi, ta muốn điều tức. Âm Thế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Bác Minh, liền ngoan ngoan im lặng nằm trên tấm thảm lông, ngủ. Lúc hắn tỉnh lại, người ngồi cạnh hắn đã trở thành Thôn Phách. Người Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn Thôn Phách, thân thể Bác Minh đâu rồi? Thôn Phách bất đắc dĩ liếc qua một bên, ở kia. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn theo. Thấy thân thể Bắc Minh yên lặng nằm cạnh mình, bèn nghi hoặc hỏi, Bắc thần ở bên kia đại thụ mà. Ngươi thay đổi bằng cách nào? Thể lực của thân thể kia đã cạn kiệt, nghỉ ngơi 3-4 ngày mà không khỏe lại được. Thì có khả năng. Âm Thế Thiên không kịp đợi Thôn Phách nói xong, sốt ruột hỏi, khả năng làm sao? Thôn Phách dây dây thái dương, trấn an nói, chắc là biến thành Bắc Dược Đồng. Bắc Dược Đồng. Âm Thế Thiên chưa kịp phản ứng lại, đúng là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nó. Thôn Phách khẽ cười. Âm Thế Thiên tò mò hỏi, bây giờ ngươi không trở lại thân thể Bắc Minh được sao? Thôn Phách giải thích, bây giờ trở về thân thể đó chỉ là tìm khổ. Hơn nữa nó quả thật cạn kiệt sức lực, cho dù ta quay lại thì cũng sẽ bị đá ngược ra thôi. Âm Thế Thiên nói, vậy đừng chờ lui. Nếu không sẽ dễ bị người khác phát hiện ra thân phận. Ta cũng nghĩ thế. Thế nhưng lát nữa, phải giải thích với Bắc Thần sao đây? Âm Tế Thiên vừa nói xong, phía trước chợt phát ra tiếng ủ ủ, mặt đất cũng rung lên. Hai người vội vàng chạy ra khỏi vách chắn, bắt gặp Bắc Thần cũng đang hốt hoảng nhìn phía trước. Hình như có cái gì chạy về phía chúng ta. Hắn ta không có để ý tới đứng bên cạnh Âm Tế Thiên là Thôn Phách, phóng thần thức ra để thăm dò xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm mới thu hồi thần thức lại, quay đầu cười nói. Ta thấy có hơn 100 tên tu sĩ cưỡi khế ước thú chạy về phía này. Bắc Thần còn chưa nói xong, vừa thấy Thôn Phách đứng cạnh Âm Tế Thiên, biến sắc hỏi. Người là ai? Thôn Phách thản nhiên nói, Thôn Phách. Đệ tử Quỷ Tông Phái. Bắc Thần nghe ý nghĩa nói mình là tà tu, sắc mặt càng khó coi, sao ngươi chạy vào trong kết giới được? Trong kết giới có người lạ, vậy mà gã lại không phát hiện ra. Âm Tế Thiên ngó ngó Thôn Phách, xem ý nghĩa giải thích như thế nào. Thôn Phách liền nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn. Trước khi các ngươi đến đây, ta đã ngồi điều tức trên đại thụ rồi. Do các ngươi không phát hiện ra thôi. Bắc Thần đảo mắt thấy Bắc Minh nằm im trên đất, lớn tiếng giống, ngươi làm gì Bắc Minh vậy? Trên trán Thôn Phách trượt xuống mấy cái làn đen. Âm Thế Thiên sợ hai người sẽ đánh nhau, liền giải thích. Do thể lực Bắc Minh quá mức cạn kiệt cho nên bất tỉnh. Xem ra phải 3-4 ngày mới khôi phục lại được. Bắc Thần thấy Âm Thế Thiên giải thích thì sắc mặt với thoáng dịu đi, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Thôn Phách, cảnh cáo nói. Hiện tại cả đám đều đang ở trong bí cảnh, mong là ngươi đừng có dùng thủ đoạn để ám toán bọn ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tên tà tu này thấp hơn hắn ta 2 cảnh giới, đối phó ý nghĩa, hắn ta dư sức. Không đâu. Đương nhiên Bắc Thần không dễ tin tưởng lời ý nghĩa, hắn ta kéo Âm Tế Thiên đến gần Bắc Minh, nói nhỏ với Âm Tế Thiên. Ý nghĩa là tà tu, ngươi đừng thân cận với ý nghĩa quá. Âm Tế Thiên. Thôn Phách. Chương 235, Thượng Cổ Bí Cảnh, 19. Ba người đứng dưới gốc đại thụ, im lặng nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, chấn động dưới đất càng lúc càng lớn, tiếng ù ù cũng càng ngày càng to hơn. Qua ước chừng một chén trà nhỏ, mấy trăm tên tu sĩ cưỡi khế ước thú xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Bắc Thần thấy nhóm người chạy về phía này đều là tu sĩ cấp cao, nhẹ thở phào. Thôn Phách phát hiện đám tu sĩ kia ai nấy đều hoảng hoảng hốt hốt, thoáng nheo mắt lại, xem bộ dạng bọn họ, dường như có cái gì không đúng. Âm Tế Thiên cũng nhìn ra một ít manh mối, vừa nghe Thôn Phách nói, khẽ gật gật đầu. Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, bọn họ thấy tên tà tu nhà ngươi, cho nên sắc mặt không tốt là phải. Kỳ thật hắn ta cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, thế nhưng Thôn Phách lên tiếng, hắn ta không kềm được mà sóc nịa đổi câu. Thôn Phách. Âm Tế Thiên. Lúc này, trong đám tu sĩ kia có người ba mắt phát hiện ra bọn họ, vội vàng giống lớn lên, thú triều tới. Chạy mau. Thú triều tới. Chạy mau. Ba người sửng sốt. Sao ở đây cũng có thú triều? Bắc Thần lấy lại ba thần trước tiên, triệu hồi khế ước thú, bế lấy Bắc Minh đang nằm trên đất, rồi nhảy lên lưng khế ước thú. Xong quay đầu lại, liền nhìn thấy Âm Tế Thiên bị Thôn Phách ôm vào lòng, chạy đi trước. Hắn ta trừng lớn mắt, cả giận nói, tiểu tử thối, đưa Tịch Thiên cho ta. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi thấy mình có thể đồng thời bảo hộ hai người sao? Bắc Thần tức khắc im miệng. Bắc Minh còn đang bị hôn mê, mà Tịch Thiên lại là một phàm nhân tay trói gà không chặt. Nếu gặp chuyện gì, quả thật hắn không thể phân thân, đồng thời chiếu cố hai người. Bắc Thần đánh giống vào mặt Thôn Phách, ngươi chiếu cố Tịch Thiên cho thật tốt vào, bằng không, ta sẽ tìm ngươi hỏi tội. Âm Tế Thiên dựa vào trong lòng Thôn Phách, dùng đầu ngón tay chọc gà chọc eo ý ỉa, nghe chưa? Hắn bảo ngươi phải chiếu cố ta cho thật tốt đấy. Đáy mắt Thôn Phách dâng lên ý cười, cách mặt nạ hôn lên trán hắn một cái. Âm Thế Thiên tức giận lườm ý gì, không sợ người khác nhìn thấy sao. Thôn Phách khẽ cười, đều ở phía sau, nhìn không tới. Đúng rồi. Không phải ngươi có thể nhìn thấy sự vật ngoài ngàn dặm sao. Ngươi nhìn thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ừm. Bất quá, không biết nơi này có lá chắn ngăn cản tầm mắt của ta hay không nữa. Âm Thế Thiên thả thị giác, nhìn ra phía sau. Cách đó khoảng ngàn dặm. Có hơn vạn con yêu thú khổng lồ đang chạy về phía bên này. Tốc độ khá nhanh, chỉ sợ không quá 2 chén trà, là có thể đuổi kịp bọn họ. Nom bộ dạng, xem chừng cấp bậc bọn nó còn trên cả cấp 10. Âm Thế Thiên kể lại cho Thôn Phách nghe. Thôn Phách nhíu nhíu mày, ngươi cảm thấy, với năng lực của ngươi, có thể khiến đám yêu thú kia nghe lời hay không? Mắt Âm Thế Thiên khẽ lóe một tia không xác định, này. Ta cũng không dám cam đoan. Ta có thể khiến yêu thú cấp 10 nghe lời ta nói. Nhưng chưa từng thử sai khiến yêu thú trên cấp 10 phục tùng. Một khi đã như vậy, không rơi vào tình thế nguy cấp, vẫn không nên mạo hiểm là hơn. Âm Thế Thiên tán thành ý kiến ấy, nhưng, đằng trước là vùng đất của những oan hồn, cũng không phải nơi an toàn gì. Trước đó, hắn đã từ lời kể của Bắc Thần nghe ra được, lúc xuyên qua vùng đất của những oan hồn, chỉ có mỗi Bắc Minh mới có thể chém chúng bọn nó mà thôi. Nếu quả thật như vậy, mọi người lỗ mãng chạy vào bên trong, chẳng phải là chịu chết hay sao? Thôn Phách trầm mặc. Hơn nữa, ngươi đã nói muốn đi về phía tây mà. Hiện tại, chúng ta là đang lùi về đó. Một lúc lâu sau, Thôn Phách mới lên tiếng, xem có thể dẫn đám yêu thú tiến vào vùng đất của những oan hồn hay không, để đám oan hồn đến đối phó với bọn nó. Oan hồn trong vùng đất của những oan hồn là hàng xóm của đám yêu thú phía sau kia mà. Cứ thử xem sao đã. Thôn Phách dùng liên hệ ba thần, ra lệnh cho khế ước thú dưới thân mau mau chạy về phía vùng đất của những oan hồn. Nhóm tu sĩ phía sau cũng biết thú triều cách bọn họ càng ngày càng gần, rồi rít thúc khế ước thú tăng nhanh tốc độ lên. Ngay khi bọn họ còn cách vùng đất của những oan hồn nửa dặm, đám yêu thú đuổi kịp tới đây. Thủ lĩnh là một con yêu thú vừa giống bò vừa giống sư tử, trên đầu có hai cái sừng trắng thật lớn uốn cong về phía sau. Vậy của nó là những phiến kim loại cứng rắn, cộng thêm đôi mắt sáng như đuốc. Nó vừa ngửa mặt lên trời giống một tiếng, khế ước thú của đám tu sĩ nhao nhao khựng bước chân lại, không dám tiến về phía trước mảy may. Có một tu sĩ nóng ruột nói, tại sao khế ước thú không chạy nữa? Mắt thấy sắp vọt vào vùng đất của những oan hồn, cớ gì đột nhiên dừng lại? Hẳn là yêu thú phía sau ra lệnh cho khế ước thú của chúng ta dừng lại. Làm sao bây giờ? Có 6 tên tu sĩ nhát gan vội vã quăng khế ước thú bỏ chạy, điều khiển pháp khí bay về phía vùng đất của những oan hồn. Bác thần nhanh chóng hô to, đừng tiến vào vùng đất của những oan hồn. 6 tên tu sĩ nhát gan nào có nghe được lời bác thần nói, trong lòng chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân. Ngay khi bác thần nói xong từ hồn, 6 người đã vọt vào bên trong. Bầy oan hồn ngay tức khắc bổ nhào vào 6 tên tu sĩ, hung ác cắn xé thân thể bọn họ. 6 tên tu sĩ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chẳng thể thương tổn nó bằng quyền pháp, cũng chẳng thể thương tổn nó bằng đao kiếm, chỉ biết dãy rủa điên cuồng, cho đến khi chết đi. Đám tu sĩ cách đó nửa dặm hoảng sợ nhìn một màn đầy kinh tâm động phách này. Hồn phách của 6 tên tu sĩ vừa bay ra khỏi thân thể là bị bọn oan hồn hút lấy ngay, những con nào hút được, sẽ theo đó to ra gấp đôi. Có vẻ, chúng nó đã phát hiện ra đám tu sĩ đứng gần đó, cho nên đồng loạt bay tới gần lá chắn, lom lom ngó bọn họ, đôi mắt âm u kia khiến các tu sĩ rùng mình liên tục. Có người kinh hoàng nói, bầy oan hồn kia còn đáng sợ hơn cả thú triều, nếu chúng ta lô mãng đi vào, chỉ sợ có con đường chết. Bác thần bình tĩnh nói, lấy năng lực của chúng ta, căn bản không thể gây thương tích cho bầy oan hồn kia, nhưng bọn nó lại có thể tổn thương đến chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ chết. Có tu sĩ tương đối bình tĩnh lên tiếng quát, tất cả im lặng. Các người xem đám yêu thú kia, tựa hồ bọn nó không có ý định thương tổn chúng ta. Mọi người nhìn về phía đám yêu thú, chỉ thấy chúng nó đứng yên tại chỗ, chẳng có ý định tiến lên, hơn nữa ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn không có vẻ như muốn đuổi giết bọn họ. Ở đây có ngự thú sư không? Để ngự thú sư câu thông với bọn nó đi, nói không chừng bọn nó có thể thả chúng ta rời đi. Đồ ngu! Mấy con yêu thú kia còn trên cả cấp 10, còn cần chi ngự thú sư câu thông, cứ trực tiếp nói chuyện với bọn nó là được. Đâu phải bọn nó không hiểu tiếng người. Vậy ai đi câu thông với bọn nó bây giờ? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy nhiên không ai dám đứng ra nói chuyện. Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, cũng đâu phải kêu các người chạy vào miệng bọn nó, sợ cái gì chứ? Bác thần vừa khinh bỉ những tu sĩ quá mức nhát gan này, vừa cưới khế ước thú đi đến trước mặt thủ lĩnh yêu thú, hô to, cái kia, chúng ta nên xưng hô như thế nào nhỉ? Mọi người vừa nghe, suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu. Có người nổi nóng nói, hỏi trọng điểm. Yêu thú không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói với Thôn Phách, ta có cảm giác, bọn nó đang đợi ta mở miệng nói. Thôn Phách nói, vậy ngươi thử xem có thể câu thông với bọn nó hay không. Ngay khi Bắc Thần đang định hỏi, Âm Tế Thiên xen ngang, không biết chư vị vây khốn bọn ta, là có ý gì. Mọi người nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, đồng loạt quay đầu. Có tu sĩ nhận ra Âm Tế Thiên, hưng phấn nói với người bên cạnh. Hắn chính là bạn lữ của Minh Thiếu Gia, đồ đệ của Hư Không Đại Sư, cũng chính là ngự thú sư cấp 10 mà mấy ngày trước đó mọi người đang bàn tán hăng say. Thiếu niên kia chính là vị ngự thú sư cấp 10 kia ư. Đúng vậy. Có hắn ở đây, hẳn là có thể câu thông được với đám yêu thú. Bộ dạng thiếu niên này thật xinh đẹp, bất quá, tại sao hắn lại ở cùng một chỗ với quỷ tu? Nghe nói ngay đêm đại hôn của hắn và Minh Thiếu Gia, hắn bị tà tu bày kế bắt đi. Sự tình là thật hay giả, ta cũng chỉ nghe được một ít. Không có chứng thực, cũng không có nghe ai thảo luận về việc này. Sau đó, lời đồn kia cũng bị bỏ qua, hiện tại nhìn thấy hắn ở cùng ta tu, chắc hẳn là sự thật. Lúc này, yêu thú đầu lĩnh giống to lên. Tu sĩ cả kinh, làm sao vậy? Chẳng lẽ câu thông không thành công? Tuy Âm Tế Thiên không biết lý do tại sao mình có thể nghe hiểu thú ngữ, thế nhưng, hắn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi yêu thú đầu lĩnh nói xong, hắn mới đáp lại, làm phiền các người. Ngay sau đó, hơn vạn con yêu thú không hẹn mà cùng bay lên, đứng giữa không trung, ngửa mặt lên trời rít gào. Toàn bộ mặt đất bởi vì sóng âm của chúng mà kịch liệt lay động, oan hồn ở cách đó nửa dặm bị yêu thú ảnh hưởng, cũng cùng ngửa mặt lên trời gầm rú. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến các tu sĩ phải vội vàng dùng linh phủ phong bế hai lỗ tai lại. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy từ miệng đám yêu thú, không phải bắn ra tia lửa tia điện, thì cũng là một đống đất cát, non có vẻ như đang tụ tập linh lực. Ngay lúc các tu sĩ kinh ngạc nhìn lom lom, suy đoán xem bọn chúng muốn làm gì, thì đột nhiên, chúng nó cúi đầu, linh lực to lớn kia tấn công về phía mặt đất. Chương 236, Thượng Cổ Bí Cảnh, 20. Vang một tiếng, nhất thời, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cát bụi cuộn cuộn, che khuất tầm mắt của các tu sĩ. Sau khoảng nửa nén hương, cát bụi mới dần dần tản đi. Các tu sĩ gỡ linh phủ trên hai thai xuống, đồng loạt ngước nhìn hơn vạn con yêu thú đang bay lơ lửng trên không trung. Có một tu sĩ vừa che miệng, vừa khua khua bụi đất trước mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người nhìn xem, mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Minh thiếu phu nhân, ngươi có thể giải thích cho chúng ta biết tình huống hiện tại là gì không? Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, vừa rồi, yêu thú đầu lĩnh nói với ta, chúng ta không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng, cũng không thể thoát khỏi bí cảnh này. Mấy trăm tên tu sĩ vừa nghe tới đó, sắc mặt đại biến, vậy ý của bọn chúng là muốn chúng ta chết ở chỗ này. Âm Tế Thiên nâng tay ý bảo bọn họ im lặng, trước hết nghe ta nói xong đã. Mọi người an tĩnh lại. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, chúng bảo, nếu các người đã tiến vào trong bí cảnh, thì phải làm theo lời của chúng. Có người hỏi, chúng muốn chúng ta làm gì? Âm Thế Thiên chỉ vào cái lô lớn mới vừa bị oanh tạc kia nói, đó chính là lối ra, bất quá, phía dưới rất nguy hiểm. Thế nhưng, muốn rời khỏi đây, mỗi người phải giao ra 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, người nào không giao, xin mời lui vào bên trong vùng đất của những oan hồn kia ngay lập tức. Đám tu sĩ, đây là ép mua ép bán sao? Có tu sĩ phục hồi ba thần, ngơ ngác hỏi, yêu thú muốn lấy linh thạch để làm gì? Ngu dốt! Yêu thú cũng phải cần hấp thu linh khí để tu luyện chứ. Nhưng, 1.000 viên linh thạch cực phẩm có phải hơi đắt không? Âm Thế Thiên nhìn người nọ, nói, ngươi cứ nghĩ rằng, 1.000 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một cái mạng, sẽ không còn cảm thấy đắt nữa. Đúng là vậy. Có người hỏi Âm Thế Thiên, Minh thiếu phu nhân, ngươi xác định chỗ đó đích thực là lối ra sao? Âm Thế Thiên nói, chúng nói với ta như vậy. Nhưng, ta thấy con yêu thú thủ lĩnh kia nói rất nhiều, sao thông qua miệng ngài, lại chỉ còn đơn giản vài câu như vậy. Âm Thế Thiên thản nhiên nói, đây chính là điểm khác biệt giữa tiếng người và tiếng thú. Nghe vậy, Thôn Phách lặng lẽ rũ mi mắt, che đi ý cười nồng đậm bên trong. Ý thì dám khẳng định, tuyệt đối con yêu thú thủ lĩnh kia không nói những lời đó. Và, Thôn Phách cư nhiên đoán chúng. Âm Thế Thiên chính là nhân cơ hội, tranh thủ vơ vét đám tu sĩ này một chút. Bằng không, sẽ bỏ phí mất một dịp may hiếm có. Sau khi đám tu sĩ thương lượng hồi lâu, mới đưa ra quyết định, mỗi người nộp lên 1.000 viên linh thạch cực phẩm, rồi nhờ Âm Tế Thiên chuyển giao cho yêu thú đầu lĩnh. Nhưng trước đó, bọn họ đến gần cái hồ lớn, đưa mắt nhìn xuống thăm dò. Và tức khắc, đồng loạt ngơ ngẩn cả người. Kỳ thực cảnh sắc bên trong so với cảnh sắc của bí cảnh không khác nhau lắm. Điểm đặc biệt duy nhất là, nơi này một nửa giống như tiên cảnh, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cành lá tươi tốt, trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, quả thực đẹp không sao tả xiết. Nửa còn lại thì giống như minh ngục, vô cùng đáng sợ, bầu trời màu đỏ, mặt đất màu đen, cành khô lá rụng, mồ mả ở khắp mọi nơi. Tiếng kêu quảng quạc của bầy quạ nghe rất chát chúa, khiến người khác có cảm giác hít thở không thông. Đám tu sĩ nhìn về phía tiên cảnh kia, không chút do dự giao linh thạch Âm Tế Thiên. Sau đó, cưỡi khế ước thú, bay xuống vùng đất đầy ánh nắng kia. Lúc đến lượt bắc thần, hắn ta vừa vươn tay đưa một túi linh thạch lớn cho Âm Tế Thiên, vừa nói lớn với con yêu thú đầu lĩnh. Bên trong này là 3.000 viên linh thạch cực phẩm, đây là... Hắn ta chỉ chính mình, Bắc Minh và Âm Tế Thiên nói, đây là phần linh thạch của ta cùng với Bắc Minh và Tịch Thiên kia. Âm Tế Thiên. Thôn Phách. Lũ yêu thú đồng loạt nhìn Bắc Thần đầy quái dị. Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Thôn Phách, giao Tịch Thiên cho ta, rồi ngươi cứ đi xuống trước. Thôn Phách thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, ngươi xác định nếu bên trong có nguy hiểm, ngươi sẽ cùng lúc bảo vệ được hai người. Bắc Thần nhìn vùng đất giống như minh ngục phía dưới. Tức giận nói, còn hơn là để Tịch Thiên đi theo ngươi tiến vào địa phương quỷ quái kia. Hơn nữa, dù sao Tịch Thiên cũng là tu sĩ chính phái, càng không thể đi theo bên cạnh ngươi. Thôn Phách cười nhạo một tiếng, ta không nhớ là có quy định nào nói tu sĩ chính phái được đi dưới ánh nắng mặt trời, còn ta tu phải buộc đi ở nơi âm khí nặng nề kia. Bắc Thần nói không lại ý, nhìn về phía Âm Tế Thiên hỏi, Tịch Thiên, ngươi quyết định đi với ai?
Bảo Âm Tế Thiên chọn, tất nhiên là chọn Thôn Phách, bất quá, hắn cũng không thể nói rõ ra.
Ngươi bảo vệ tốt Bắc Minh, cũng tương đương với bảo vệ ta.
Bắc Thần Thành thật thừa nhận nói, ta đích xác không thể bảo toàn cho hai người, thế nhưng, nếu tên tà tu này có hành động quấy rối ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết.
Ừm. Bắc Thần trừng mắt nhìn Thôn Phách, ôm lấy thân thể Bắc Minh, cưới khế ước thú, bay vào trong cái hố lớn.
Thẳng đến khi bên trên rìa hố chỉ còn Âm Tế Thiên và Thôn Phách, Âm Tế Thiên thu toàn bộ linh thạch thu được vào trong nhận không gian, rồi đưa mắt nhìn yêu thú đầu lĩnh, sau đó nói với Thôn Phách, chúng ta xuống.
Thôn Phách để hắn ngồi tựa lên người mình, miệng dán lên lỗ tai của hắn, buồn cười khẽ nói, ta còn chưa nộp 1000 viên linh thạch cực phẩm mà.
Âm Tế Thiên tức giận lườm ý gì một cái, vậy ngươi còn không lấy linh thạch ra.
Thôn Phách cười lấy ra một túi linh thạch đưa cho hắn.
Nháy mắt khi Âm Tế Thiên tiếp nhận cái gói lớn, liền phát hiện trọng lượng của nó không bằng những người khác.
Hắn mở ra nhìn, phát hiện bên trong toàn là linh thạch tuyệt phẩm, ước chừng có 700-800 viên lận.
Âm Tế Thiên hử cười một tiếng, thật rộng e giờ, ái.
Bên ngoài hồ lớn, nhóm yêu thú nhìn Âm Tế Thiên đi xa dần.
Có một con bỗng dưng bật cười nói, vị đại nhân kia thật giàu hoạt, khi dễ những người khác không hiểu tiếng thú, thu lấy một số tiền lớn.
Yêu thú thủ lĩnh gật gật đầu, đợi khi nào có tu sĩ khác muốn vào bên trong hố, liền bảo bọn họ nộp lên 1000 viên linh thạch cực phẩm.
Lũ yêu thú hiếu kỳ nhìn nó, ngươi cần linh thạch cực phẩm để làm gì?
Sau này nộp cho đại nhân.
Lũ yêu thú.
Đúng rồi.
Trước khi thu được linh thạch, tốt nhất không nên dọa chạy bọn họ.
Lũ yêu thú.
Dưới cái nhìn chăm chằm của Bắc Thần, Thôn Phách cơi khế ước thú bay về phía có ánh mặt trời bên này, theo sau đội ngũ, tiếp tục tiến về phía trước.
Thôn Phách đặc biệt đi ở cuối hàng, dùng linh lực tạo ra lá chắn, ngăn cách âm thanh của bọn họ, hỏi, rốt cục vừa rồi đám yêu thú đó nói cái gì?
Đột nhiên bọn nó lại hợp lực đánh ra một cái hố lớn để bọn họ rời đi, nhất định trong đó phải có nguyên nhân gì?
Âm Tế Thiên nhớ tới lời của con yêu thú đầu lĩnh, nhíu mày, nó nói, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ta.
Sau đó, chủ động bảo sẽ khai thông con đường đi đến ám thần điện, còn nói bên trong cực kỳ nguy hiểm.
Lấy năng lực hiện tại của ta, có lẽ sẽ không an toàn đi tới ám thần điện, lấy được những thứ ta muốn.
Rồi sau đó ta nghe không hiểu nó nói gì nữa.
Thôn Phách nghi hoặc hỏi, nó nói gì?
Nó nói, năm đó ta vừa đi, có một thiên thần thượng cổ tiến vào trong bí cảnh.
Y cầm một thanh thần khí cắm vào ngay bên cạnh thần khí của ám thần vương, dẫn đến trên không trung của ám thần điện xuất hiện ánh sáng mặt trời, khiến cho đại điện xảy ra biến hóa.
Âm Tế Thiên nhìn phía trước, chuyện nó nói, rất có thể là cảnh sắc mà chúng ta nhìn thấy kia.
Một nửa được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nửa còn lại thì giống như địa ngục ca tỳ.
Hắn bĩu môi, tóm lại, ta nghĩ có lẽ đám yêu thú kia đã nhận nhầm người.
Đúng rồi.
Không phải ngươi nói phía tây có lối ra sao, đợi sau khi đám yêu thú rời khỏi, chúng ta lại đi lên trên tìm xem.
Không cần.
Thôn Phách nhìn hoàn cảnh xung quanh, cái lối ra kia, ở trong này.
Cái gì?
Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe tia kinh ngạc.
Thôn Phách nhìn hắn một cái, tiếng kêu gọi kia, càng ngày càng rõ hơn.
Y Y nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe, tuy rằng ta không có nghe rõ người nọ đang nói cái gì, nhưng ta có thể biết được, hắn rất hưng phấn, cũng rất kích động.
Âm Tế Thiên nghe nói như thế, không hề cảm thấy cao hứng, ngươi có cảm thấy mọi việc hơi quá trùng hợp không?
Thôn Phách mở mắt, sao?
Chức, ngươi nói là có tiếng kêu gọi ngươi, chúng ta mới chạy đến đây.
Nếu không có đám yêu thú, chúng ta còn đang mù quáng tìm kiếm lối ra mà ngươi nói.
Thử nghĩ xem, đám yêu thú cố tình xuất hiện đúng lúc, sau đó đồng ý giúp chúng ta khai thông đường đi.
Và cái hố này cư nhiên lại hướng tới chỗ mà ngươi nói, ngươi nghĩ xem, có vẻ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.
Thôn Phách nheo mắt, ngươi nói không phải không có lý.
Phải là rất có lý mới đúng.
Bất quá, chúng ta cũng đã tới đây, không thể lui về.
Hơn nữa, lối ra ở ngay trong này.
Do vậy đoạn đường phía sau, cẩn thận một chút là được.
Lúc này, Bắc Thần đang đi đằng trước đông quay đầu lại, quắc, tên tiểu tử tà tu nhà ngươi, còn không mau đuổi theo.
Thôn Phách bất đắc dĩ tăng tốc độ chạy theo.
Dọc đường đi, mọi người không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, trải qua 2 ngày 2 đêm gấp rút lên đường, rốt cục mọi người đi tới quảng trường bên ngoài ám thần điện.
Âm Tế Thiên nhìn ám thần điện đầy khí thế trước mắt, cho dù đã bị chia thành một âm một dương, cũng không tổn hao đến phong thái hùng vĩ của nó, sừng sững uy nghiêm.
Nhìn nó, tâm tình đều bị chia làm hai loại, một là tâm tình tốt, một là tâm tình xấu.
Mọi người dừng chân trước cổng lớn của ám thần điện, nhìn cánh cửa đóng chặt, mọi người có vẻ rất do dự.
Có một tu sĩ nói, hay là chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa rồi lại vào.
Tại sao?
Không phải vừa rồi con yêu thú đầu lĩnh nói nơi này rất nguy hiểm hay sao?
tuy rằng tạm thời ta không nhìn thấy nguy hiểm, thế nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, đúng không? Hơn nữa, nói không chừng bên trong có che giấu cơ quan, cho nên, chúng ta nên đợi thêm mấy ngày, nói không chừng sẽ còn có tu sĩ đến đây. Hiện tại, bọn họ chỉ có hơn 500 người, tính cả khế ước thú, cũng chỉ được 2-3 ngàn. Với số lượng này, đi vào bên trong đại điện nguy hiểm kia, rất có khả năng toàn bộ mọi người đều chết hết. Ta đồng ý với lời của Lâm Đê Hó Hiếu, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi, chứ không phải muốn nhanh chóng đi tìm. Chắc chắn sẽ còn có tu sĩ khác đến đây nữa. Bắc Thần lên tiếng nói, nếu đã như vậy, mọi người hãy tìm địa phương nghỉ tạm mấy ngày. Mọi người thống nhất XNG ý kiến, lần lượt xuống khỏi khế ước thú. Âm Thế Thiên chân vừa chạm đất, lập tức nhận lấy cơ thể của Bắc Minh từ tay Bắc Thần, sau đó ôm siết vào lòng. Hành động của hắn, chọc cho Bắc Thần cười một trận. Thôn Phách nhìn Âm Thế Thiên vừa đem áo phủ lên trên đất, vừa cẩn thận hầu hạ cơ thể Bắc Minh. Hắn săn sóc như thế, ngay cả bản tôn là mình mà y cũng nhịn không được nổi cơn ghen tuông. Y tới gần bên thai Âm Thế Thiên nhỏ giọng nói, ngươi đối với Bắc Minh tốt quá, ta ghen đấy. Âm Thế Thiên trừng mắt khẽ lườm Thôn Phách. Đối xử tốt với Bắc Minh, không phải cũng tương đương đối xử tốt với y hay sao? Y ghen tuông cái quái gì? Tên tả tu tiểu tử nhà ngươi, ngươi dựa vào Tịch Thiên gần như vậy làm chi? Đi! 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 Cút xa ra một chút. Bắc Thần vừa nhìn thấy Thôn Phách tới gần Âm Thế Thiên, lập tức chạy sang đuổi người. Thôn Phách thấy Bắc Thần ở đây, cũng không tiện thân cận với Âm Thế Thiên quá, liền xoay người đi dạo đến đại điện gần đó. Khi Y Y bất chi bất giác đến gần đại điện, có một đám tu sĩ đứng xa xa, nhìn sang Y Y với ánh mắt đầy khinh bỉ. Tà tu thì vẫn là tà tu, cuối cùng cũng bị tà khí bên trong hấp dẫn. Nếu không phải hiện giờ chúng ta đang ở trong bí cảnh, ta đã sớm ra tay giết chết hắn rồi. Âm Thế Thiên nghe nói như thế, ánh mắt tối lại, lạnh lùng liếc mấy tên tu sĩ đang nói chuyện kia. Tình huống của Bắc Minh sao rồi? Đã 2 ngày sao còn chưa tỉnh? Bắc Thần có chút buồn bực nói. Nếu hắn ta là luyện đan sư thì tốt rồi. Có thể xem bệnh cho Bắc Minh. Âm Thế Thiên nói, ta so với ngươi còn sốt ruột hơn kìa. Bất quá, nếu hắn nói phải mê man 5-6 ngày, vậy cứ kiên nhẫn mà đợi đi. Bắc Thần nhìn Âm Thế Thiên giúp Bắc Minh vén tóc mai trên hai má, còn dịu dàng hôn một cái lên trán Bắc Minh. Nhìn vào, ai cũng đều rõ, Âm Thế Thiên rất để ý đến Bắc Minh đến cỡ nào. Bắc Thần thở dài, cũng chỉ biết vậy thôi. Chương 237. Âm Thế Thiên thấy Bắc Thần ngồi xuống điều tức, mà ở trong bí cảnh nguy hiểm này lại không có chỗ nào khác có thể đi, cho nên hắn cũng đành học theo Bắc Thần ngồi xuống. Thế nhưng mới vừa nhắm mắt lại, đã có người nhỏ giọng bàn tán. Nhìn, Minh Thiếu Phu Nhân cũng học theo tu sĩ ngồi tu luyện. Hắn là người bình thường, làm thế nào hấp thu được linh khí chứ? Có người nhắc nhở nói, suỵt. Người nói nhỏ thôi. Sợ cái gì? Hai người thường có được như thai của tu sĩ đâu, sao có thể nghe được chúng ta nói? Hắn không nghe được, thế nhưng tu sĩ độ kiếp kỳ bên cạnh hắn kia, lại có thể nghe thấy đó. Cũng không biết có phải Bắc Thần dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ hay không, mà sau đó Âm Thế Thiên không còn nghe thấy tiếng bàn tán nữa. 5 ngày tiếp theo, hầu như mọi người đều chỉ biết ngồi xuống tu luyện. Âm Thế Thiên đã từng kiểm tra tình trạng của Bắc Minh mấy lần, không biết có phải do Thôn Phách liên tục điều tức hay không mà 2 ngày gần đây, sắc mặt của Bắc Minh hồng hào hơn nhiều. Vào sáng ngày thứ 6, khi mọi người dần dần mất kiên nhẫn vì không có thêm bất cứ tu sĩ nào xuất hiện. Đang lúc bọn họ tính toán chọn khoảng 100 người để tiến vào đại điện, thì rốt cục cũng có người lục tục đi tới. Ban đầu chỉ khoảng 3-4 tu sĩ, dần dần càng nhiều thêm, sau đó cả quảng trường vốn trống rỗng đống chốc đầy áp người. Nhìn bọn họ đầy vẻ mệt mỏi sơ xác, hơn nữa mỗi người vừa tới nơi đều tự động nói ra những chuyện gặp phải mấy hôm nay, cùng với vụ việc đám yêu thú đòi thu 1.000 viên linh thạch cực phẩm mới cho qua động khẩu. Mà nhắc tới đó, ai cũng đầy mặt tức giận. Cửa động. Nhớ lại, ta lại càng thêm tức giận. Lúc ấy ta mới vừa thoát khỏi Long Quyền Phong, rơi xuống cạnh động khẩu thông tới nơi này. Ta cứ cho rằng mình an toàn rồi, nào ngờ chân chưa kịp chạm đất đã thấy 2 con yêu thú cấp cao đánh về phía ta. Ta tưởng đâu chúng muốn giết mình nên vội vàng quay đầu bỏ chạy, thậm chí dùng hết các loại phù chú pháp bảo để đối phó, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của chúng. Ngay khi ta cho rằng mình chết tới nơi rồi, lại nghe thấy tiếng yêu thú nói, vào nơi này phải giao ra 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Nói tới đây, tên tu sĩ lại nghiến răng ken kẹt, chúng nó nói với ta sớm một chút không phải tốt rồi sao. Còn cố tình chờ tới khi ta hao hết linh lực, dùng hết cả phù chú cao cấp mới nói. Thật khiến người ta tức chết đi được. Ngươi chỉ bị đòi 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Còn ta tới tận 5.000 viên. Bọn chúng nói ta khó coi, cho nên đòi nhiều. Âm Thế Thiên nghe bọn họ kể chuyện, lặng lẽ lấy tay đỡ chán, có vẻ đám yêu thú kia hung hăng hơn hắn nghĩ. Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nghe được tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên, trông thấy Bắc Vũ Hoành và một vài vị tưởng lão đầy vẻ sốt ruột chạy về phía này. Bắc Vũ Hoành đi thẳng đến trước mặt Âm Tế Thiên, hỏi han: "Ngươi không sao chứ?" Âm Tế Thiên khẽ tủm tỉm: "Không có gì." Thế nhưng hắn nghiêng mình để Bắc Vũ Hoành nhìn thấy Bắc Minh đang nằm ở dưới chân, ý nghĩa đã hôn mê 7 ngày rồi. Sắc mặt Bắc Vũ Hoành trở nên nghiêm trọng: "Vậy nó?" Âm Thế Thiên ra dấu ám chỉ ông Thôn Phách đang ngồi phía bên kia kìa. Bắc Vũ Hoành quay đầu nhìn Y Liễu, rồi lại quay đầu về nhìn Âm Thế Thiên, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. "Thế Thiên, có phải ngươi đã biết hết rồi không?"
"Đúng thế." Bắc Vũ Hoành có chút nóng nổi, lo lắng hỏi: "Vậy ngươi có để ý nó là?"
Âm Thế Thiên ngắt lời ông: "Nếu ta để ý ta đã sớm bức Y Liễu cho đám yêu thú trắng miệng." Bắc Vũ Hoành thấy hắn không thèm để ý, cũng thở ra một hơi: "Thế là tốt rồi. Về sau nếu có cơ hội ta sẽ nói rõ ràng chuyện này cho ngươi nghe."
Âm Thế Thiên nhíu mày, tình trạng hiện giờ không tốt lắm. Xung quanh có rất nhiều người, cho nên y không thể nào quay lại thân thể, chờ đến khi đi vào đại điện, chúng ta chỉ có thể ôm thân thể y đi theo.
Bác Vũ Hoành nhăn mày, thật là phiền toái. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn về phía Thôn Phách đang ngồi, chỗ đó đứng đến hơn 100 tên tà tu, hơn nữa tu vi toàn là hóa thần kỳ và luyện hư kỳ.
Sao lại ít tà tu như vậy? Không phải năm vị lão tổ là gặp phải vấn đề gì đó chứ?
Nếu tà tu không có năm vị lão tổ trấn trụ, chỉ sợ bên chính phái sẽ lấy lý do trừ hại mà giết sạch hơn 100 tên tà tu ở đây.
Bác Vũ Hoành cười một tiếng. Chúng ta còn có thể bình yên vô sự mà đến tận đây. Bọn họ là tu sĩ cảnh giới đại thừa, làm sao gặp bất chắc gì được.
Chắc bây giờ, bọn họ đang bận xếp hàng giao linh thạch đó thôi.
Âm Thế Thiên, sao đột nhiên có cảm giác giống giao vé vào cửa để xem phim?
Bác Vũ Hoành tiếp tục nói. Bởi vì có người không mang đủ 1.000 viên linh thạch cực phẩm cho nên mới lấy loại khác để đủ số. Không ngờ vị yêu thú thu linh thạch ca phát hiện ra. Cho nên từ sau lúc đó, tất cả phải linh thạch đều phải qua kiểm tra mới được thả cho vào.
Âm Thế Thiên.
Nhưng chắc là sẽ nhanh thôi.
Bọn họ xếp ở sau chúng ta không xa.
Bác Vũ Hoành vừa dứt lời, mặt đất chợt rung động ầm ầm, sau đó là tiếng người nói chuyện ầm ĩ.
Mọi người nhìn kìa.
Tà tu đến rồi. Âm Thế Thiên và Bắc Vũ Hoành nhìn sang cửa quảng trường, trông thấy năm vị tà tu lão tổ cưỡi khế ước thú dẫn đầu, cùng một đám tà tu chậm rãi đi qua phía âm u bên kia. Trong ánh mắt bọn họ, còn đầy vẻ khiêu khích dành cho phe tu sĩ chính phái.
Thôn Phách nghe tiếng, cũng chậm rãi mở mắt ra.
Quỷ quái lao tổ và yêu quái lao tổ đi phía trước, vừa nhìn thấy Thôn Phách thì tươi cười rạng rỡ.
Quỷ quái lao tổ nhảy dựng lên, sau đó nhẹ nhàng dừng lại ở trước mặt Thôn Phách, ha ha cười nói:
"Bổn tọa đã nói tiểu tử thối này phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì."
Yêu quái lao tổ đi tới, hừ một tiếng, cũng không biết là ai lo lắng tiểu tử thối này không mang đủ 1.000 linh thạch, cho nên vội vàng phái người cầm mấy ngàn viên linh thạch, đứng đợi ở cửa động, chờ nó xuất hiện.
"Để bổn tọa bảo hắn không cần chờ nữa."
Thôn Phách thăm dò hỏi, lúc hai người tới đây cũng bị thu linh thạch.
Quỷ quái lao tổ tức giận nói, "Sao không?
Mỗi người 1.000 viên linh thạch cực phẩm.
Còn nhiều hơn cả sử dụng truyền thống."
Thôn Phách.
Lúc này Ly Chí lão tổ với khuôn mặt bình tĩnh đi tới gần, sao tên Tịch Thiên cũng ở trong bí cảnh.
Các ngươi không nhốt hắn lại sao?
Quỷ quái lão tổ rất bất mãn với kiểu chất vấn của Ly Chí lão tổ, Tịch Thiên là vợ của đồ đệ bổn tọa.
Bổn tọa muốn mang hắn đi đâu thì mang.
Ngươi cấm cản được chắc.
Sắc mặt Ly Chí lão tổ trầm xuống, quỷ quái lão tổ, ngươi có mang hắn đi hay không cũng chẳng liên quan gì đến bổn tọa.
Thế nhưng ngươi thả hắn về lại phe tu sĩ chính phái, bổn tọa đành phải xen vào.
Quỷ quái lao tổ đưa mắt nhìn thiếu niên có viên chu sa trí ở giữa hai mày kia.
Giọng đây lạnh nhạt.
Nếu bổn tọa thả hắn ra, bổn tọa sẽ có trách nhiệm tóm hắn về.
Gương mặt Ly Chí lao tổ hung ác, vấn đề không phải là ai dẫn hắn về, mà là liệu hắn có toàn thây trở về hay không kìa.
Đồ tức của bổn tọa.
Bổn tọa sẽ phụ trách an nguy của hắn.
Ly Chí lao tổ cười lạnh nói, ngươi một câu đồ tức, hai câu đồ tức, cũng phải xem hắn có đồng ý làm đồ tức của ngươi hay không đã.
Ngươi nhìn xem. Người hắn coi trọng cũng chẳng phải là đồ đệ của ngươi.
Mọi người nghe thế, đều quay sang nhìn về phía Âm Tế Thiên, chỉ thấy Hiên Viên Duật đệ tử thuần trần phái tủm ta tủm tỉm cười, đi đến trước mặt Âm Tế Thiên.
Vừa thấy Y Yề, sắc mặt Thôn Phách đã không tốt, Y Yề vội bước nhanh qua đó.
Bên kia, Âm Tế Thiên nhìn dáng vẻ như tìm được bảo bối của Hiên Viên Duật, liền nhướng mày.
Tìm được bảo vật?
Không thấy.
Khoe miệng lại kéo rộng lên, thế nhưng ta cảm thấy được, bên trong đại điện kia, có thứ rất tốt đang chờ ta tới lấy.
Âm Thế Thiên âm thầm cười nhạo ý, Hiên Viên Duật cũng không thèm để ý Âm Thế Thiên có tin mình hay không, cười cười.
Đúng rồi.
Đưa Cửu Đăng Tháp cho ta.
Âm Thế Thiên sửng sốt, ngươi nói cái đèn chiếu sáng kia.
Hiên Viên Duật nghe hắn gọi Cửu Đăng Tháp gần như là tiên phẩm mà mình vất vả chế tạo ra kia, là đèn chiếu sáng, khóe miệng liền giật giật. Nó không phải là đèn dùng để chiếu sáng. Thế nó là?
Hiên Viên Duật liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, cái đó là dùng để cảm ứng cấp bậc của bảo vật. Chúng ta sẽ dựa vào nó để quyết định có nên mạo hiểm hay không.
Âm Thế Thiên trừng mắt nhìn Y Diệp, sao ngươi không nói sớm?
Hắn cứ tưởng cái đèn kia bị hư, cho nên vứt lại Quỷ Tông phái mất rồi.
Nếu biết nó có tác dụng lớn như vậy, hắn đã mang nó theo.
Hiên Viên Duật nheo nheo mắt hỏi.
Đừng nói là ngươi không mang nó theo đấy nhé.
Ngươi thấy ta nên mang một cái đèn chiếu sáng tới bí cảnh hay sao?
Hiên Viên Duật tức khắc bị Âm Tế Thiên làm cho nghẹn họng.
Lúc này, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau bọn họ.
Cái đèn kia đang ở chỗ của ta.
Chương 238, Thượng Cổ Bí Cảnh, 22.
Nghe tiếng, Âm Tế Thiên và Hiên Viên Duật quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt âm u dưới lớp mặt nạ của Thôn Phách.
Hiên Viên Duật nhíu mày, ngươi vừa nói gì?
Thôn Phách không giấu vết tách Hiên Viên Duật và Âm Tế Thiên ra, ta nói ngọn đèn kia đang ở chỗ của ta.
Sao Cửu Đăng Tháp lại ở chỗ ngươi?
Hiên Viên Duật vừa thốt ra câu này, tức khắc cảm thấy mình hỏi có vẻ hơi dư thừa. Trước đó Tịch Thiên bị bắt về Quỷ Tông Phái, Thôn Phách nhìn thấy Cửu Đăng Tháp, thì cũng không có gì làm lạ.
Âm Tế Thiên vừa vui vừa tò mò, sao ngươi biết mà mang nó theo?
Thôn Phách không trả lời hắn, trực tiếp đưa Cửu Đăng Tháp cho Hiên Viên Duật.
Hiên Viên Duật liếc Y Diệp một cái, ngươi vừa nghe lén bọn ta nói chuyện.
Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao?
Nếu đã bị Y Diệp biết, Hiên Viên Duật cũng không tính toán che che lấp lấp, nhìn ngọn đèn màu đỏ tím chợt lóe trên tầng thứ 9 của Cửu Đăng Tháp, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên trong đại điện có đồ tốt.
Âm Thế Thiên ghé đầu sát vào, sao ngươi biết?
Minh Châu trên Cửu Đăng Tháp lập tức phát ra chùm tia sáng đủ mọi màu sắc.
Hiên Viên Duật nhìn thấy cảnh này, không khỏi nâng tay đỡ trán.
Sao Y Y lại quên mất Tịch Thiên cũng đang ở đây?
Âm Thế Thiên thấy Hiên Viên Duật không lên tiếng, nghi hoặc hỏi, sao vậy?
Hiên Viên Duật quét mắt nhìn mái tóc của Âm Thế Thiên, trong bụng chợt lóe tia quái dị.
Thôn Phách quan sát Hiên Viên Duật, mày cũng khẽ nhíu.
Cái kia Hiên Viên Duật đang nghĩ, làm thế nào để Âm Tế Thiên chịu đi ra chỗ khác, nhưng bất chợt trông thấy Huyền Ngọc trưởng lao đứng đằng xa, đầy mặt nóng vội nhìn sang bên này.
Đáy mắt của Y Y khẽ đảo, cười cười, ta đột nhiên nhớ ra, sư phụ ta nói có chuyện cần tìm ngươi.
Nhất thời, Âm Tế Thiên không nhớ ra được ai là sư phụ của Y Y.
A.
Hiên Viên Duật chỉ Huyền Ngọc trưởng lao đứng đằng xa.
Thôn Phách lạnh mắt liếc sang Huyền Ngọc trưởng lão.
Âm Thế Thiên nhíu chặt mày, trộm nhìn Thôn Phách một cái.
Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng sau đó nghĩ lại, đành xoay người đi tới chỗ Huyền Ngọc trưởng lão.
Thôn Phách đợi Âm Thế Thiên đi xa, lập tức nói, ngươi cố ý đuổi hắn đi.
Tại sao?
Hiên Viên Duật cúi đầu nhìn Cửu Đăng Tháp, đầy sâu xa nói, nếu Tịch Thiên ở đây, Cửu Đăng Tháp sẽ không thể hoạt động bình thường được.
Thôn Phách lóe lóe, có ý gì?
Hiên Viên Duật thản nhiên liếc Y Diệp một cái, chuyện không có liên quan tới ngươi thì phải.
Nói xong, xoay người đi về phía đại điện.
Thôn Phách híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Hiên Viên Duật, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hiên Viên Duật biết chuyện tóc của Tịch Thiên.
Thôn Phách đứng tại chỗ một hồi, sau đó cũng đi qua.
Hiên Viên Duật dán Cửu Đăng Tháp vào cánh cửa, ngọn đèn trên tầng thứ 9 lập tức sáng lên, ngay cả Minh Châu cũng lóe ra tia sáng màu vàng nhạt.
Thôn Phách ở phía sau hỏi, ánh sáng kia đại biểu cho cái gì?
Hiên Viên Duật giải thích đơn giản, tầng thứ 9 phát sáng, chứng tỏ bên trong có bảo vật, còn Minh Châu là chỉ phương hướng.
Lúc Bắc Minh bảo Cửu Đăng Tháp bị hỏng, đều Y Y đem về kiểm tra thêm.
Y Y liền gắn thêm Minh Châu vào, chỉ cần cách bảo vật càng gần, màu sắc lóe lên càng đậm.
Mắt Thôn Phách khẽ động, không lên tiếng nữa.
Huyền Ngọc trưởng lão thấy Âm Tế Thiên đi về phía này, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Muốn gọi, nhưng lại sợ đối phương chẳng phải đến tìm mình.
Âm Tế Thiên bước đến trước mặt Huyền Ngọc trưởng lão, nhìn bà từ bối rối chuyển sang kinh ngạc, rồi bình tĩnh cuối cùng lại biến trở về bộ dáng cao cao tại thượng.
Hắn cảm thấy hơi buồn cười.
Nữ nhân này giả vờ giỏi ghê.
Bất quá từ biểu cảm của bà, hắn có thể nhìn ra được, Huyền Ngọc trưởng lão không có tìm hắn, là Hiên Viên Duật cố ý đuổi hắn đi.
Nhưng, Âm Thế Thiên vẫn lên tiếng hỏi, tìm ta có việc.
Bà tìm hắn.
Đáy mắt Huyền Ngọc trưởng lão xẹt qua tia nghi hoặc, bất quá không phủ nhận việc bà tìm hắn.
Bà do dự một lát, mới hỏi, Minh Nhi Y vẫn tốt chứ?
Từ sau khi bà tới quảng trường, Bắc Minh vẫn luôn nằm im trên đất, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Âm Thế Thiên cười lạnh, từ ngày qua đó xem, là biết ngay thôi mà.
Huyền Ngọc trưởng lão trầm mặc một lúc, lại nói, ta qua đó, chỉ khiến Y Y thêm mất hứng.
Âm Thế Thiên cười châm chọc, biết vậy thì tốt.
Huyền Ngọc trưởng lão hít sâu một hơi, trừng hắn, rồi cầm một gói to đưa đến trước mặt Âm Thế Thiên, đây là thảo dược Duật Nhi hái cho Minh Nhi.
Khoe miệng Âm Thế Thiên lại tăng thêm vài phần dễ cận.
Nếu thật là thảo dược Hiên Viên Duật hái cho Bắc Minh, ban này Y Y đã sớm đưa rồi.
chẳng cần thiết phải nhờ Huyền Ngọc trưởng lão giao lại cho hắn. Muốn bà thừa nhận thảo dược do mình hái, khó như vậy sao? Âm Thế Thiên nhìn cái gói to, đồng thời cũng nhìn bàn tay của bà, vết thương cũ chưa lành nay đã chồng thêm vết thương mới. Nếu thảo dược là Hiên Viên ruột hái, vậy ngài bảo ý thì tự mình giao cho Bắc Minh đi. Hoặc là, chính ngài tự đi một chuyến cũng được. Huyền Ngọc trưởng lão thấy hắn không có ý định nhận lấy, đành phải thu hồi gói to lại. Sau đó nhịn không được, bèn kiên trì hỏi thêm một câu, Minh Nhi không sao chứ? Âm Thế Thiên nhìn bà chằm chằm, hiện giờ ngài mới quan tâm tới ý, có phải đã quá muộn rồi hay không? Ta! Huyền Ngọc trưởng lão đang định nói thêm cái gì đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười nói, đây không phải là Tịch Thiên sao? Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, không nói gì thêm. Âm Thế Thiên thản nhiên nhìn thoáng qua, bắt gặp Tư Đồ Túc dẫn theo vài tên trưởng lão đi về phía bên này. Huyền Ngọc trưởng lão thấp giọng nói, ngươi rời khỏi đây trước đi. Âm Thế Thiên cũng không có ý định lải nhải với bọn người Tư Đồ Túc, chẳng hề chào hỏi một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Tư Đồ Túc cùng đám trưởng lão thấy Tịch Thiên không thèm để ý tới bọn họ, sắc mặt lập tức đen lại. Một vị trưởng lão trong đó, bất mãn nói, thái độ gì đây, cư nhiên không xem chúng ta vào mắt. Tường ngự thú sư cấp 10 là giỏi lắm sao? Đương nhiên, lời này ông ta không dám nói ra. Huyền Ngọc trưởng lão xoay người nói, Minh Nhi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tịch Thiên lại đây hỏi ta có thảo dược trị liệu cho thân thể Minh Nhi không? Ta vừa nói không có, trong lòng hắn cũng nóng nổi, nên mới rời đi vội vàng như vậy. Tư Đồ Túc nhướng nhướng mày. Thật là như vậy à? Bất quá, lúc ông ta đến, quả thật có nhìn thấy Bắc Minh nằm im ỉm trên đất không dậy nổi. Âm Thế Thiên vừa tách khỏi đám người của Thuần Chân Phái, lập tức nhận được thiên lý truyền âm của Thôn Phách. Cắt một sợi nhún tóc của ngươi cho ta. Âm Thế Thiên sửng sốt, dùng ba thần lực trả lời, ngươi muốn tóc làm gì? Bây giờ ta là tà tu, rất có khả năng sẽ tách khỏi các ngươi. Bởi vậy, có tóc của ngươi, sẽ dễ tìm thấy nhau hơn. Ngươi cắt xong, ném lại vào một chỗ không người, ta sẽ đến lấy nó. Âm Thế Thiên ngẩng đầu tìm Thôn Phách, trông thấy Ý Ỉa đang đứng ở cạnh cửa đại diện. Ngươi đứng yên đó chờ ta. Âm Thế Thiên vòng ra một gốc đại thụ sắt ngoài cùng, nhìn trái phải không thấy người, mới dùng niệm lực, khiến cho mái tóc mọc dài ra. Khi vừa chấm đất, chúng nó liền dễ dàng chui xuống dưới lòng đất. Âm Thế Thiên ló đầu ra khỏi đại thụ, dùng ba thần lực nói với Thôn Phách, xoay người, nhìn dưới chân ngươi. Thôn Phách nhận được truyền âm, xoay người, liền nhìn thấy một nhánh cây màu đen đang từ dưới đất mọc lên. Nhìn kỹ hơn, mới biết hóa ra đó là một nhúng tóc. Thôn Phách không khỏi kinh ngạc. Âm Thế Thiên thúc giục nói, mau cắt nó đi. Thôn Phách nhanh tay lấy kéo ra, cắt ngang nhúng tóc. Từ màu đen, Y Y vừa cắt rời, chúng nó liền biến thành màu lam đậm. Tiếp đó, Y Y biện tóc thành một cái vòng, đeo vào cổ tay. Thôn Phách nhìn nó, mắt cong cong ý cười. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, ý cười biến mất, lạnh giọng hỏi Âm Thế Thiên, vừa rồi, bà ta nói cái gì với ngươi? Âm Thế Thiên giả bộ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại, cái gì? Bà ta nói cái gì là cái gì? Thôn Phách im lặng một hồi, nói, Huyền Ngọc trưởng lão, bà ta nói cái gì với ngươi? Huyền Ngọc trưởng lão à? Âm Thế Thiên cố ý lạnh giọng, cũng không có gì, chỉ nói cho ta một việc thôi. Thôn Phách nghe giọng điệu của hắn có vẻ là lạ, vội hỏi, việc gì? Âm Thế Thiên ló đầu ra, nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão. Trông thấy bà vừa cầm thuốc mỡ, vừa cầm bản vẽ của thảo dược, bàn luận gì đó với Hiên Viên Duật. Hắn khẽ đảo mắt, trả lời, bà nói đồ đệ của bà, cũng chính là Hiên Viên Duật thích ta. Sau đó, muốn ta rời khỏi ngươi, sống với Hiên Viên Duật. Ngươi xem, hiện tại bà ấy đang trâu đầu ghé thai với Hiên Viên Duật kia kìa, hẳn là bàn luận xem nên dùng âm mưu quỷ kế gì để chia rẽ chúng ta. Ngươi nhanh qua đó nghe lén bọn họ đi. Để chúng ta còn biết cách mà đối phó. Nguyên bản, trong lòng Thôn Phách có khúc mắc đối với Huyền Ngọc trưởng lão. Nay nghe tin Huyền Ngọc trưởng lão muốn chia rẽ Y Y và Âm Thế Thiên, nhất thời trong cơn giận dữ, mất đi lý trí vốn có, chẳng chút phát hiện lời Âm Thế Thiên nói, rất là không ổn. Y Y xoay người, mặt đầy lạnh lẽo, tiến về phía Huyền Ngọc trưởng lão và Hiên Viên Duật. Âm Thế Thiên nhìn thấy Thôn Phách đi sang chỗ Thuần Trần phái, khóe miệng khẽ nhếch. Chương 239, Thượng Cổ Bí Cảnh, 23. Toàn thân Thôn Phách bắn ra hơi lạnh, tu sĩ chính phái đứng cạnh Y Y rối rít giạt qua hai bên để nhường đường. Còn đưa mắt cảnh giác nhìn, xem rốt cuộc tên tà tu này là muốn làm gì. Huyền Ngọc trưởng lão và Hiên Viên Duật đang chuyên chú bàn chuyện, một chút cũng không chú ý tới tình huống xung quanh. Đồ Lam Hoa, Dưỡng Linh Thảo, Ninh Thần Thảo, Thủ Linh Liên. Những thứ này, chúng ta đều tìm được rồi. Thôn Phách nghe thấy tên của hai loại thảo dược Đồ Lam Hoa và Dưỡng Linh Thảo, trong lòng sửng sốt, đột nhiên thả chậm bước chân, nộ khí cũng theo đó tiêu tán rất nhiều. Còn thiếu Tư Hoa Lộ, Phật Thủ Diệp, Long Tu Thảo, Phượng Hoàng Vĩ. Duật Nhi, chúng rất khó tìm. Có lẽ trong bí cảnh này, cũng không có những loại thảo dược ấy. Hiên Viên Duật khẽ mỉm cười, sư phụ, đừng sốt ruột. Huyền Ngọc trưởng lão nôn nóng nói, sao ta có thể không sốt ruột cho được, ngươi xem sau khi chúng ta đi tới đây, cũng đã gần nửa ngày, mà cũng không thấy Minh Nhi có dấu hiệu tỉnh lại, lỡ đâu. Hiên Viên Duật đánh gãy lời bà, sư phụ, việc ngài nên làm bây giờ, là đem độc tố trong hai bàn tay của ngài bức ra. Nếu không, thần đan thần dược gì cũng không cứu ngài được, càng đừng nói tới việc tìm thêm thảo dược. Y cầm thuốc mỡ trên tay Huyền Ngọc trưởng lão, giúp bà bôi lên vết thương. Thôn Phách đứng yên tại chỗ, nheo mắt lại, chăm chú nhìn hai tay Huyền Ngọc trưởng lão. Miệng vết thương trong lòng bàn tay bà, cùng với miệng vết thương trên mông của Âm Tế Thiên, cực kỳ giống nhau. Da thịt hai bên đều bị nứt ra, còn có dấu hiệu hư thối. Có lẽ tầm mắt của Thôn Phách quá mức lộ liễu, Huyền Ngọc trưởng lão và Hiên Viên Duật đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thôn Phách đứng ở cách đó không xa. Huyền Ngọc trưởng lão chống lại đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ của Thôn Phách, trong lòng không hiểu sao run lên, luôn cảm thấy ý nghĩa rất là quen thuộc. Hiên Viên Duật nhìn ý nghĩa một cái, rồi quay đầu tiếp tục bôi thuốc cho Huyền Ngọc trưởng lão. Thôn Phách rời mắt, đi một vòng lớn, cuối cùng quay về chỗ của Võng Lượng lão tổ, chẳng nói câu nào mà ngồi xuống. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại, lúc Âm Tế Thiên cho ý nghĩa đồ lam hoa và dưỡng linh thảo, sau một lúc lâu, ý nghĩa mới truyền âm cho Âm Tế Thiên, ngươi. Trong lúc nhất thời, Thôn Phách không biết nên nói cái gì. Lúc này, Âm Tế Thiên đang nằm cạnh Bắc Minh, nhận được truyền âm của Thôn Phách, hỏi, thế nào? Nghe lén được mưu kế của bọn họ chứ? Nói xong, thật lâu không thấy đáp lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch, vươn người ra phía trước hôn hôn lên môi Bắc Minh. Ngay tại thời điểm Âm Tế Thiên ôm thân thể Bắc Minh chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, lại nghe được giọng nói không mấy lưu loát của Thôn Phách truyền tới, đồ lam hoa và dưỡng linh thảo, đều là bà ta hái. Âm Tế Thiên giả bộ bất mãn hô, ngươi nói cái gì? Cái gì bà ta hái? Ta nói cho ngươi biết, đồ lam hoa và dưỡng linh thảo đều do ta vất vả hái được. Đừng đem công lao của ta tính lên người bà ta, nếu không, ta sẽ tức giận đấy. Thôn Phách hử nhẹ nói, quỷ nói dối. Ta lừa ngươi cái gì? Hơn nữa, trong lòng ngươi, sao cứ để ý chuyện ai hái thảo dược cho ngươi quá vậy? Thôn Phách im lặng không nói. Âm Tế Thiên lại lần nữa không nghe được hồi âm, cầm lấy một cánh tay của Bắc Minh, đem đầu mình gối lên. Lừa Thôn Phách để ý thì nghe lén Huyền Ngọc trưởng lão và Hiên Viên Duật nói chuyện, cũng không phải là do hắn nhất thời mềm lòng, mà là có nguyên nhân. Hắn làm như vậy, tất cả đều là vì Bắc Minh. Nếu trong lòng Bắc Minh, thật sự không để ý tới người mẹ Huyền Ngọc trưởng lão này. Như vậy, cho dù Huyền Ngọc trưởng lão có làm gì đi nữa cũng đều phí công. Kể cả Huyền Ngọc trưởng lão chết trước mặt y gì, Bắc Minh cũng không suy xiển. Nhưng, trải qua việc Thôn Phách nghe lên kia, hắn có thể hiểu được, đáy lòng Bắc Minh vẫn luôn có người mẹ Huyền Ngọc trưởng lão này, chẳng qua bị những hành vi quá đáng của Huyền Ngọc trưởng lão năm xưa, làm cho thương tâm mà thôi. Bây giờ muốn cởi bỏ khúc mắc của Bắc Minh, còn phải nhờ vào Huyền Ngọc trưởng lão tự mình cố gắng. Sau đó, Âm Tế Thiên vẫn không nghe được Thôn Phách hồi âm. Kế tiếp, bọn họ chờ thêm 7 ngày nữa, thẳng đến khi không còn trông thấy tu sĩ nào đến đây, hai bên chính phái và tà tu mới chỉnh đốn đội ngũ xuất phát. Trải qua sự nhất trí, cuối cùng đưa ra quyết định mỗi bên tự mở nửa cánh cửa phía bên mình. Sắp có thể đi vào đại điện, tất cả mọi người đều phi thường hưng phấn, chỉ có tu sĩ Bắc gia là đầy mặt mây đen. Bắc Minh đã hôn mê gần 20 ngày, sao còn chưa tỉnh lại? Bắc thần sốt ruột đi qua đi lại, Hoành trưởng lão, thân thể của y thì thật sự không có vấn đề gì chứ? Bắc Vũ Hoành nói, vốn dĩ thân thể Minh Nhi đã rất suy yếu, bây giờ lại hao hết thể lực nên mới có thể hôn mê bất tỉnh lâu đến vậy, mọi người không cần quá lo lắng. Đợi lát nữa để Bạch Tư bảo hộ Minh Nhi và Tịch Thiên là được rồi. Bắc Vũ Phong vẫn chưa yên tâm, hỏi, trên người Minh Nhi có đan dược gì giúp thân thể y thì mau tốt lên không? Âm Thế Thiên mặt không đổi sắc nói dối, ta đã đút cho y lìa rồi. Chấp pháp trưởng lão thở dài, hy vọng Bắc Minh có thể sớm ngày tỉnh lại. Hiện tại chúng ta phải theo các môn phái khác tiến vào đại điện thôi. Âm Thế Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Minh, Bạch Tư quấn lấy hai người đưa lên lưng nó, rồi theo sau Bắc Vũ Hoành đi đến cửa đại điện. Cửa lớn đóng chặt, dưới sự hợp lực của chúng tu sĩ, phát ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên, ầm một tiếng, cửa lớn nháy mắt mở toạc ra. Mọi người kinh ngạc nhìn toàn bộ đại điện. Bên phía tu sĩ chính phái, một màu tường vàng rực rỡ, cho dù là cây cột điêu khắc ba xảo, hay là sàn nhà bóng loáng, đều phản chiếu ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cứ y y như thiên điện. Còn phía tà tu bên kia, lại do hắc bảo thạch tạo thành, cho dù là bàn ghế hoa lệ, hay là cửa sổ ba mỹ đều từ hắc bảo thạch điêu khắc ra. Ngoại trừ cái đó, mỗi một vật phẩm trong này đều được khảm viên vàng, khiến cho người ta có cảm giác, đại điện này vừa đặc biệt thần bí nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ quý giá, cực kỳ khí thế. Âm Thế Thiên vừa tiến vào đại điện,
lập tức bị kiến trúc điêu khắc từ hắc bảo thạch hấp dẫn tầm mắt, ngay sau đó, một cảm giác quen thuộc ùa lên trong lòng. Hắn lưu luyến từng cái góc mỗi cái kẹt, giống như máy quét, đem toàn bộ bài trí trong đại điện khắc sâu vào đầu. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại nơi góc điện hẻo lánh, thôn phách đang khẽ vuốt môi nét hoa văn trên vách tường. Thôn phách tựa hồ phát hiện có người đang nhìn y dì, quay đầu liền thấy Âm Tế Thiên đằng kia, trong mắt chậm rãi ùa lên ý cười chịu mến. Âm Tế Thiên mỉm cười xấu xa, dưới sự chứng kiến của thôn phách, túi đầu hung hăng hôn Bắc Minh một cái. Thôn phách thấy thế, lòng lại tăng thêm vài phần vui vẻ. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên rầm một tiếng, dưới sự xô đẩy không ngừng của mọi người, đóng chặt lại. Toàn bộ Dạ Minh Châu sáng rực lên, khiến nội điện sáng như ban ngày. Mọi người cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Có người hốt hoảng hô, cửa lớn đại điện không mở được. Nhất thời, toàn bộ đại điện một mảnh sôi trào. Mọi người im lặng. Điện chủ Vạn Vân Thiên của Thiên Tiêu Điện hô to, sau đó phóng ra uy áp cường đại, ép buộc mọi người mau mau bình tĩnh lại. Vạn Vân Thiên nhàn nhạt nhìn mọi người, nếu chúng ta quyết định tiến vào đại điện, thì cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi. Nay lại nhao nhao ồn ào, có thể giải quyết vấn đề gì sao? Những người tranh cãi ầm ĩ ban nãy, bị nói tới mặt chuyển xanh chuyển đỏ, thập phần xấu hổ. Vạn Vân Thiên nhấn mạnh, một khi đã tiến vào, vậy mục tiêu của chúng ta là đi sâu vào trong. Giờ cửa chính bị đóng, tức là có ý gì? Chúng ta phải tìm một cửa ra khác. Có người lên tiếng hỏi, vậy Vạn Điện Chủ có tính toán gì không? Vạn Vân Thiên thành thật nói, ta chưa từng tiến vào đây, tất nhiên không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, ta cũng chẳng có tính toán gì cả, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tóm lại, mọi người phải đề cao cảnh giác, không được hời hợt. Năm vị lao tổ tà tu liếc nhìn Vạn Vân Thiên một cái, còn tưởng rằng hắn có ý kiến gì hay. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Mọi người kinh hãi, cuống quýt cầm pháp khí lên, đề phòng nhìn bốn phía. Xem kìa, sàn nhà đang chuyển động. Có người hoảng sợ hô. Tất cả cúi đầu, chỉ thấy mặt đất đang tách ra thành từng khối. Ai nấy cuống quýt rời khỏi những khối bị tách ra. Lúc này, chúng nó từ từ dâng lên cao, tạo thành một bức tường, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Đồng thời, cũng thành công chia rẽ mấy vạn tu sĩ. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn xung quanh. May mà người đứng cạnh hắn đều thuộc Bắc gia. Có người từ bên kia bức tường hô lên, mọi người không sao chứ? Có phát sinh chuyện gì kỳ quái không? Mọi người đồng thời đáp lại, không có. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn nơi này đã trở thành mê cung, mọi người cẩn thận một chút. Từ chút vừa mới nói xong, liền nghe có người kêu thảm một tiếng. Mọi người không biết đã phát sinh chuyện gì, vội vàng hỏi, sao thế? Tu sĩ đứng cạnh người kia, nhìn đồng bọn té trên mặt đất, hắn không khỏi run rẩy lắp bắp hô, mọi người nghìn vạn lần không được ngự khí phi hành, trên đỉnh đầu có trận pháp lôi đỉnh. Ngay sau đó, lại có kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người bị dọa, tức giận hỏi, lại sao nữa? Có người yếu ớt nói, tất cả đừng sử dụng thần thức, sẽ bị bắn ngược. Mọi người! Bác Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, những người này thật quá lỗ mãng. Âm Thế Thiên Nhân lúc mọi người đang cãi nhau, thử sử dụng thấu thị, phát hiện tường đá kia không có ngăn trở tầm mắt của hắn. Bác Vũ Hoành nhíu mày, hiện tại chẳng biết cửa ra là ở đâu, hơn nữa ta đoán nơi này không chỉ là mê cung đơn giản như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Được. Những người khác đáp lời. Tất cả xoay người, lùi ra phía sau. Âm Thế Thiên đột nhiên lên tiếng. Người bác ra sửng sốt. Bác Vũ Hoành vội hỏi, Thích Thiên, ngươi biết cái gì sao? Âm Thế Thiên nhìn ông nói, không phải ta biết cái gì, mà là ta nhìn thấy cái gì. Tin ta, tuyệt đối không sai. Bác Vũ Hoành nghe thấy lời khẳng định của hắn, cũng không do dự, xoay lại nói với những người khác, đều nghe theo Thích Thiên. Âm Thế Thiên nghiêng đầu nhìn về phía tà tu bên kia, phát hiện nhóm tà tu như rồi bỏ không đầu, chạy tán loạn trong mê cung. Hắn muốn dùng ba thần lực truyền lời cho thôn phách, nhưng lại sợ bị bắn ngược trở về, đành phải từ bỏ ý định. Hơn nữa, cũng không thể lớn tiếng chỉ thôn phách đi hướng nào, đành ngợi đến lúc hắn ra ngoài, lại nói phương hướng cho bọn họ sau. Người bác ra đi về phía trước, khi đi đến khúc quanh cuối đường, tu sĩ đi đầu tiên quay đầu lại hỏi, bây giờ chúng ta nên đi đâu, phía trước có hai con đường, một cái. Âm Thế Thiên không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời hắn, đi bên phải. Tu sĩ đi đầu sửng sốt. Đằng sau có bức tường cản trở tầm mắt, sao Âm Thế Thiên biết hướng bên phải có lối đi. Năm tên tu sĩ dẫn đầu hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đi về phía bên phải. Chấp pháp trưởng lao thấy mọi người đi đằng trước đều có vẻ hiếu kỳ, cứ nhìn về phía sau, giận tái mặt nói, không được phân tâm. Âm Thế Thiên nhìn thấy phía trước loáng thoáng có vài bóng người, tức khắc nói, lúc rẽ trái, phải cẩn thận, có dị trạng. Người tu vi không cao đều lui về phía sau đi. Năm tên tu sĩ dẫn đầu đều là luyện hư kỳ, so với độ kiếp kỳ thì còn kém xa. Cho nên,
khi bọn họ nghe thấy lời Âm Tế Thiên nói, không chút do dự lui trở về, để trưởng lão độ kiếp kỳ tiến lên.
Bác Vũ Hành và chấp pháp trưởng lão liếc nhau. Lúc bọn họ rẽ trái, 15 binh sĩ mặc áo giáp màu trắng vọt ra, công kích bọn họ.
Trưởng lão độ kiếp kỳ đi ở phía trước sớm đã có phòng bị, nháy mắt khi binh sĩ lao tới, vội vàng tung chiêu giải quyết hai tên. Còn 13 tên kia, cũng bị đám người nhanh gọn tiêu diệt.
Thoạt nhìn giải quyết hết sức dễ dàng, kỳ thật, đều là 5 tu sĩ đánh một binh sĩ, mới có thể nhẹ nhàng xử lý đối phương.
15 binh sĩ vừa ngã xuống đất, liền hóa thành bùn đất, bị vách tường hấp thu đi mất.
Bắc Thần cao giọng cười, Tịch Thiên, ngươi lại có thêm một điểm khiến ta bội phục.
Hắn ta vừa mới nói xong, tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra.
Có người hô, sao thế?
Người kia vừa chạy vừa nói, bên chúng ta đột nhiên xuất hiện một đám yêu thú, rất lợi hại, mọi người trăm ngàn lần đừng đi qua đây.
Người của Bắc gia biến sắc.
Từ giọng nói phát ra, phương hướng có yêu thú kia cũng chính là hướng mà bọn họ muốn đi tới.
Âm Thế Thiên dùng thấu thị quan sát, nhìn thấy các tu sĩ bị một đám yêu thú đuổi theo, bất quá ra khỏi một phạm vi nhất định, đám yêu thú sẽ dần dần biến mất không thấy bóng dáng.
Bác Vũ Phong nhỏ giọng hỏi, Tịch Thiên, ngươi xác định không tính sai hướng.
Âm Thế Thiên thu hồi ánh mắt, chỗ đó chắc có lối ra, nhưng càng gần lối ra, thì đám yêu thú sẽ càng lợi hại hơn.
Bác Vũ Phong lại hỏi, sao ngươi biết được?
Âm Thế Thiên thấy tất cả mọi người đều nhìn mình đầy hiếu kỳ, mày khẽ nhướng.
Nếu hắn không nói rằng mình có thấu thị, sẽ rất khó để đám Bắc Vũ Hành tin phục.
Thế nhưng, hắn lại không muốn năng lực của mình bị quá nhiều người biết tới.
Âm Thế Thiên nghĩ, nếu sử dụng 3 thần lực, nhưng không xuyên thấu qua bức tường, chắc hẳn sẽ không bị bắn ngược trở về nhỉ.
Trầm mặc một lát, hắn quyết định thử một lần.
Mắt ta có thấu thị.
Âm Thế Thiên sử dụng 3 thần lực, nói với Bắc Vũ Hành, Bắc Thần, chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Phong, thấu thị của ta có thể xuyên thấu vách tường, nhìn được cảnh vật bên kia.
Bắc Vũ Hành, Bắc Thần, chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Phong nhận được truyền âm của Âm Thế Thiên, đồng loạt giật mình nhìn hắn.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là, một người thường không có linh lực, cư nhiên có thể truyền âm cho bọn họ.
Hay là, bọn họ đều nghe lầm.
Bắc Vũ Hành lấy lại 3 thần đầu tiên, dùng truyền âm, nghi hoặc hỏi, ngươi nói có thấu thị.
Ý là, mắt có thể nhìn xuyên qua vách tường, cùng loại với thần thức.
Không sai.
Bắc Vũ Hành truyền âm lại nói, không bị bắn ngược trở về sao.
Âm Thế Thiên giải thích đơn giản, nói chung, thấu thị của ta sẽ không bị bắn ngược trở về.
Bác Vũ Phong cũng lấy lại 3 thần, khiếp sợ chỉ vào Âm Thế Thiên, nhìn Bác Vũ Hành lắp bắp nói, hán.
Hán.
Bác Vũ Hành thấy Bác Vũ Phong giật mình, liền biết Âm Thế Thiên cũng đã nói với Bác Vũ Phong về việc thấu thị.
Hán đè tay Bác Vũ Hành xuống, trong lòng biết là được rồi.
Bác Thần kinh ngạc nhìn Âm Thế Thiên nói, ta không nghe lầm chứ.
Ngươi vừa rồi hình như có nói.
Hán ta bị Bác Vũ Hành lường cảnh cáo. Lập tức đổi thành ho nhẹ một tiếng, xem như là ta không nghe lầm.
Cuối cùng, chấp pháp trưởng lão nói, hết thảy đều nghe theo Tịch Thiên.
Chương 240. Những tu sĩ còn lại trong Bắc gia đều đưa mắt nhìn nhau, tuy không biết vì sao chấp pháp trưởng lão lại muốn bọn họ nghe lời một tên người thường không có linh lực. Thế nhưng, từ khả năng đoán trước được nguy hiểm của Âm Thế Thiên, bọn họ cũng nên thử liều mạng một phen, nói không chừng còn có thể ra khỏi mê cung.
Có người lên tiếng hỏi.
Vậy chúng ta nên đi theo hướng nào?
Âm Thế Thiên nhìn Bắc Vũ Hành, Bắc Vũ Phong, Bắc Thần và chấp pháp trưởng lão. Rồi tiếp tục dùng linh lực truyền âm.
Ta mong là các ngươi hiểu.
Năng lực của ta, chỉ có thể nhìn thấy được con đường nào sẽ đột nhiên có nguy hiểm, không thể cam đoan mọi người nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây.
Chấp pháp trưởng lão gật đầu.
Âm Thế Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, sau đó quay sang mọi người nói.
Đi thẳng, một lát sẽ có đường quẹo, theo đó rẽ phải.
Tuy nhiên phải chú ý một chút. Rất có thể trên vách tường sẽ nhảy ra binh sĩ hoặc là yêu thú.
Và năng lực, có khi còn mạnh hơn 15 tên binh sĩ ban nãy gộp lại.
Người Bắc gia đều nghe theo lời Âm Thế Thiên đi thẳng về phía trước, lúc bọn họ chuẩn bị quẹo thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ vách tường bên kia.
Lập tức, mọi người đồng loạt rút kiếm ra đề phòng.
Âm Thế Thiên nói.
Đừng nội.
Chỉ là một nhóm tu sĩ chạy qua thôi.
Nhóm tu sĩ kia vừa thấy bọn họ thì cuống quýt giơ kiếm lên, nhưng cẩn thận nhìn lại. Biết là người Bắc gia mới mạnh thở phào một hơi.
Tu sĩ đi đầu nhanh chóng nói.
Ở phía trước có yêu thú rất mạnh.
Ta khuyên Bắc gia các người đừng đến đó thì hơn.
Chấp pháp trưởng cười nói, cảm tạ vị đạo hữu này đã báo trước, thế nhưng chúng ta vẫn muốn đi qua xem sao.
Thấy bên Bắc gia không nghe, bọn họ cũng chẳng lên tiếng khuyên can nữa, cả đoàn liền vội vàng rời đi.
Kế tiếp Bắc gia lại gặp thêm vài nhóm tu sĩ chạy ngược trở về, sau đó binh sĩ và yêu thú cũng càng ngày càng hung manh hơn.
Ban đầu, 5 tên tu sĩ đối phó một binh sĩ là thừa sức.
Hiện tại, hai tu sĩ độ kiếp kỳ và ba tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ cũng khó mà giết được một binh sĩ. Có thể thấy được binh sĩ và yêu thú cường hãn như thế nào. Khi Bác Gia giải quyết được toàn bộ đám binh sĩ, mọi người đều mất hết sức lực, ngồi bệnh xuống đất điều tức. Bác Vũ Phong lấy thuốc mỡ ra bôi vào vết thương, nhẹ thở phào một hơi, rồi hỏi. Thích Thiên, chúng ta phải đi bao lâu nữa mới ra khỏi mê cung? Từ đầu đến cuối, bọn họ đều nghe theo sự chỉ dẫn của Tịch Thiên, chưa hề gặp phải tử lộ cho nên hắn ta không thể không tin rằng, Tịch Thiên thật sự có thấu thị. Âm Thế Thiên nhìn con đường phía trước, nói. Theo ta nhìn thấy, chắc phải rẽ khoảng 20 lần nữa, mới ra khỏi nơi này. Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền trở nên khó coi. Đường còn dài như vậy, chỉ sợ chưa tìm được lối ra, cả bọn đã chết trong mê cung rồi. Âm Thế Thiên tiếp tục nói. Đoạn sau này, ta định nói hết một lần cho mọi người biết, để trên đường đi không phải dừng lại. Bác Vũ Phong lo lắng hỏi, cứ thế lao ra có được không? Ừm, chắc là được. Chấp pháp trưởng lao nói, nếu đã thế, mọi người cưới khế ước thú của mình, trực tiếp lao ra khỏi mê cung. Mọi người nghe được mệnh lệnh, liền thả khế ước thú ra, dưới sự chỉ huy của Âm Thế Thiên, thuận lợi đi theo phương hướng đã báo trước. Tuy rằng trên đường có bị một đám binh sĩ và yêu thú đuổi giết, thế nhưng khi bọn họ rời khỏi phạm vi, chúng nó liền biến mất không còn tăm hơi. Cả bọn thấy đã thoát hiểm, gương mặt trở nên sáng sủa hơn hẳn, lại thêm điểm đích đã gần ngay trước mắt, cho nên vui lại càng vui. Ai nấy cũng vội vã thúc giục khế ước thú đẩy nhanh tốc độ, lao ra ngoài. Thế nhưng, chưa được bao lâu, cả người và khế ước thú đều bị một cái lá chắn chặn lại, theo đà bắn ngược trở về. Khế ước thú lảo đảo vài bước, đụng vào mấy con đằng sau, đám tu sĩ ngồi trên đó phải vội vàng ôm lấy cổ bọn nó để khỏi ngã xuống. Những tu sĩ phía sau cả kinh hỏi. Có chuyện gì vậy? Vị tu sĩ bị bắn ngược ra sau, vội nói, chỗ vừa rồi, hình như có một cái lá chắn. Không phải. Không phải là lá chắn mà là cấm chế. Các ngươi xem, phong trưởng lao đi được kia kìa. Bác Vũ Phong chạy sượt qua rồi, nhưng thấy mọi người đứng cả lại thì không khỏi nghi hoặc hỏi, sao các ngươi còn không đi ra? Mọi người. Chấp pháp trưởng lao ở phía sau hỏi, người bị chặn lại, là cảnh giới gì? Có người đáp. Là luyện hư kỳ. Bảo nhóm người luyện hư kỳ tránh đường, để tu sĩ không phải luyện hư kỳ đi qua xem có được hay không. Tu sĩ luyện hư kỳ nhanh chóng tránh sang một bên, tu sĩ hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ đều thuận lợi đi qua được. Bất quá, có vài khế ước thú bị cấm chế, cho nên người cưới bọn nó cũng bị chắn lại trong mê cung. Tu sĩ đứng ở ngoài mê cung hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão nhăn mày nói, cấm chế chẳng những không cho tu sĩ luyện hư kỳ đi qua, mà còn giam luôn cả khế ước thú dưới cấp 8. Bác Vũ Hoành gấp gáp gọi Âm Tế Thiên vẫn còn đứng bên trong, Tịch Thiên, ngươi thử xem có thể mang Minh Nhi ra đây được không? Âm Tế Thiên ôm Bác Minh nhảy xuống lưng Bạch Tư, sau đó tiến về phía cấm chế. Bất quá, cũng giống như đám tu sĩ luyện hư kỳ, bị chặn lại. Sắc mặt Bác Vũ Hoành không được tốt lắm. Lúc này một tên tu sĩ luyện hư kỳ lo lắng hô. Không xong. Lại có binh sĩ chui từ trong tường ra. Mọi người quay đầu nhìn. Bắt gặp một đám binh sĩ xuống tới. Tên tu sĩ luyện hư kỳ sốt ruột kêu lên. Chấp pháp trưởng lão, chắc chắn bọn ta không thể nào đối phó được với đám binh sĩ này. Các ngài mau tìm biện pháp phá cấm chế đi. Chấp pháp trưởng lão vội vàng trấn an bọn họ, các ngươi đừng gấp. Hiện tại chúng ta tìm xem có cách nào phá vỡ cấm chế hay không. Âm Thế Thiên quay đầu lại, nhìn đám binh sĩ đang dần dần đến gần, sau đó bảo nhóm người đứng bên ngoài mê cung, những người có thể phá cấm chế thì ở lại, còn những người không thể. Hãy dò tìm xung quanh xem có chốt mở cơ quan hay không. Bác Vũ Phong vừa nghe, vội nói, đúng rồi. Người không thể phá cấm chế, hãy nhanh chóng tìm cách mở được cơ quan của mê cung. Dứt lời, một đám tu sĩ gấp rút rời đi, để lại 5 vị trưởng lão có am hiểu về cấm chế ở lại phá giải. Này! Một vị trưởng lão đầy mặt khó coi nhìn chấp pháp trưởng lão, đây đều là thượng cổ cấm chế, với năng lực của chúng ta, căn bản không thể nào phá giải được. Bọn người ở trong mê cung nghe thế, lại thêm sốt ruột hơn. Cộng với đám binh sĩ càng ngày càng đến gần, ai nấy không khỏi nản lòng thoái chí. Chấp pháp trưởng lão tức giận trừng vị trưởng lão vừa nói kia. Bộ ông ta không biết, làm như vậy sẽ khiến các tu sĩ bên trong đánh mất dũng khí hay sao. Âm Thế Thiên cũng không nhàn rỗi, dùng thấu thị nhìn cẩn thận mọi ngóc ngách trong mê cung. Sắp tới đây rồi. Một vị tu sĩ sợ đến nỗi chỉ có thể lắp bắp hô lên. Chấp pháp trưởng lão nhìn đám binh sĩ chỉ còn cách các tu sĩ chưa đầy 3 trượng, vội vàng nói, các ngươi thả khế ước thú ra, ngăn lại. Sau đó ông quay đầu quát gọi nhóm người đang tìm cơ quan, có tìm được không? Toàn bộ tu sĩ bị nhốt trong mê cung vừa nghe tiếng hô của chấp pháp trưởng lão liền mừng rõ. Phải chăng đã có người ra khỏi được mê cung? Ai? Ai ra được mê cung vậy? Chỉ tích tắc,
cả đám người trong mê cung đều ầm ầm lên, hỏi xem ai đã rời đi được. Đáng tiếc, chẳng có tiếng trả lời, bởi cả bọn Bắc gia đều đang vội vàng tìm chốt mở cơ quan. Trong mê cung, các tu sĩ luyện hư kỳ đều đồng loạt triệu hồi khế ước thú ra. Âm Thế Thiên cũng thả khế ước thú của bọn Kế Đường và Bắc Minh ra để đối phó. Đáng tiếc, yêu thú dưới cấp 8 đối với đám binh sĩ mà nói, giống như sắt rau cải vậy. Chém một cái là cả bầy yêu thú văng ra, đập mạnh vào vách tường. Chỉ nháy mắt, hơn phân nửa yêu thú đã bị hạ gục. Các tu sĩ luyện hư kỳ không còn cách nào khác, đành vội vàng rút kiếm ra. Bạch Tư, ngươi cũng đến hỗ trợ đi.
Vâng.
Có Bạch Tư, các tu sĩ thoáng thở ra một hơi, thế nhưng đám binh sĩ vẫn rất khó đối phó. Âm Thế Thiên quay đầu tiếp tục tìm kiếm chốt mở. Lúc hắn không để ý, có một con khế ước thú nữa bị đánh bay, đụng phải lưng hắn khiến hắn mất đà đập mặt vào cấm chế, sau đó bị cấm chế bắn ngực ra, rơi trúng bên chân binh sĩ. Chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành nhìn thấy thế, nhất thời nhảy dựng lên. Bắc Vũ Hoành lo lắng hô lớn, Thích Thiên, cẩn thận. Người trong mê cung nghe được hai chữ Thích Thiên, ban đầu là im lặng, sau đó lại cãi nhau. Là Bắc Gia. Chẳng nhẽ người Bắc Gia đã rời khỏi mê cung rồi. Âm Thế Thiên bị đập có chút đau, nhưng lúc nhìn thấy binh sĩ đang giơ kiếm hướng về phía mình, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phải bảo vệ thân thể Bắc Minh, may mà khi đó Bạch Tư nhanh tay cầm hai chân hắn kéo mạnh đi. Cả hắn và Bắc Minh nhoáng một cái đã ở trước cấm chế. Âm Thế Thiên vội vàng đứng dậy, cẩn thận kiểm tra thân thể Bắc Minh, xác định không có vết thương nào, mới thở ra một hơi. Kế tiếp, hắn quay đầu nhìn chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành, nói một tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chấp pháp trưởng lão thấy hắn vô tư lự mà cười nói, không khỏi tức giận lườm hắn một cái. Đúng là lo bò trắng răng. Bắc Vũ Phong đang tìm cơ quan ở cách đó không xa, nhìn thấy phía bên trong cấm chế đã nhiễm đỏ cả một mảnh, liền lo lắng đến nỗi chửi tục. Mẹ nó! Rốt cục chốt mở cơ quan ở đâu cơ chứ? Âm Thế Thiên trả lời, cây cột thứ tư của tay vịn cầu thang chính là chốt mở cơ quan. Nói xong hắn liền sửng sốt. Sao hắn lại biết được vậy? Ban nãy, hình như hắn chỉ theo bản năng mà trả lời Bắc Vũ Phong. Bắc Vũ Phong chẳng chút hoài nghi lời nói của Âm Thế Thiên, đến hỏi một câu làm sao ngươi biết cũng không có, vội vàng vọt tới chỗ tay vịn cầu thang, xoay chuyển cây cột thứ tư. Rắc một tiếng. Sau đó là tiếng rung động ầm ầm, vách tường của mê cung bắt đầu chìm dần xuống đất. Các tu sĩ luyện hư kỳ thấy đám binh sĩ bị hút trở về, liền xả bỏ mọi đề phòng, ngã bệnh ra nghỉ mệt. Âm Thế Thiên ôm lấy Bắc Minh, ngốc nghếch đứng tại chỗ. Sao thế này? Cây cột thứ tư của tay vịn cầu thang đúng là cơ quan. Đợi đến khi toàn bộ đại sảnh khôi phục lại nguyên trạng, mọi người nhìn thấy đám đệ tử nằm trong vũng máu, vội vàng tiến tới nâng bọn họ lên, để qua một nơi an toàn, rồi kiểm tra thương thế cho bọn họ. Trường môn, tộc trưởng của các môn phái vội hướng chấp pháp trưởng lão nói lời cảm tạ. Thật sự cảm ơn Bắc gia các ngài. Bằng không, bọn ta đã bị nhốt mãi trong mê cùng không ra được. Chấp pháp trưởng lão cười nhạt, công nhắc tay mà thôi. Bắc Vũ Hoành tiến đến chỗ Âm Thế Thiên, quan tâm hỏi. Thế Thiên, ngươi sao thế? Ý gì vươn tay nhận lấy Bắc Minh từ Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên vẫn chưa lấy lại bà thần, ta. Thế Thiên, ngươi không sao chứ? Một cái bóng đen đột nhiên vọt tới, ôm chặt lấy Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên thấy người ôm mình là Thôn Phách, liền cười nói, ta không sao. Hắn đang định ôm lại Y Y, thì đột nhiên có người chạy tới, đẩy mạnh Thôn Phách ra.
Này!
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 Cái tên nhóc con này! Ngươi định làm gì? Thích Thiên là ai mà ngươi dám ôm? Bắc Vũ Phong bất mãn chừng tên tà tu trước mặt. Bắc Vũ Hoành nhìn Thôn Phách bị Bắc Vũ Phong đẩy đến nỗi lảo đảo giật lùi vài bước, liền giận dữ mắng, Vũ Phong! Ngươi làm cái gì vậy? Cùng lúc đó bên phía tà tu truyền đến giọng nói tức tối của quỷ quái lao tổ, Bắc gia các ngươi định làm gì đồ đệ của bổn tọa?
Hả?
Ngay sau đó, quỷ quái lao tổ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Chương 241. Nghe tiếng, mọi người đều quay sang nhìn quỷ quái lao tổ, chỉ thấy Y Y đau đớn ôm lấy mu bàn tay trái.
Phu quân!
Người sao thế? Yêu quái lao tổ lo lắng hỏi. Thôn Phách cũng vội vàng chạy trở về, sư phụ ngài làm sao vậy? Âm Thế Thiên thấy Thôn Phách chạy trở về đội ngũ tà tu, không khỏi mất hứng. Mấy ngày nay, chẳng có được Bắc Minh ôm, cho nên vừa rồi, hắn xém quên luôn thân phận tà tu của Thôn Phách. Nếu không phải Bắc Vũ Phong chạy tới tách hai người ra, hắn đã vươn tay ôm chặt lấy Y Lìa rồi. Âm Thế Thiên bực mình trừng mắt nhìn Bắc Vũ Phong, sau đó đoạt lấy Bắc Minh từ trong tay Bắc Vũ Hoành, hung hăng hôn lên môi Y Lìa, cuối cùng ôm chặt vào trong ngực mới thoáng an ủi được phần nào. Bắc Vũ Phong chẳng hiểu vì sao mình bị lường. Mình đắc tội Tịch Thiên à? Đến khi quỷ quái lao tổ dần bớt đau đớn, mới chậm rãi buông tay phải ra. Mọi người đồng loạt đổ dồn mắt, nhìn vào mu bàn tay phải bị đốt phồng rộp kia.
Sao sao thế này? Yêu quái lao tổ đau lòng hô. Thôn phách vội vàng lấy thuốc mỡ ra, bôi đầy lên tay quỷ quái lao tổ. Quỷ quái lao tổ nhíu chặt mày nói. Trước đó, bổn tọa nhìn thấy có người đẩy phách nhi, định chạy tới tính sổ. Không ngờ chỉ mới vừa duỗi tay qua bên tu sĩ chính phái, liền bị chính khí đốt phỏng. Nhóm tà tu hoàng hồn. Si mị lao tổ khó tin hỏi, hả? Ngươi bảo tay ngươi bị chính khí đốt bỏng. Bổn tọa không chắc chắn lắm. Thế nhưng ta đoán rằng, tà tu không thể vượt khỏi ranh giới kia, đồng thời bên chính phái cũng vậy. Yêu quái lao tổ tỏ vẻ nghi hoặc, không đúng cho lắm. Phách nhi vọt thẳng tới bên kia luôn, mà đâu có sao đâu. Thôn phách đang bôi thuốc đông cực lại, ta không rõ. Chính y gì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trước đó vài ngày y còn đứng cạnh đám tu sĩ chính phái. Đâu có bị gì đâu. Còn ban nãy, y nghe thấy Bắc Vũ Hoành lo lắng gào Tịch Thiên cẩn thận, trong lòng cực kỳ lo lắng. Ngay sau khi mê cung biến mất, bắt gặp Tịch Thiên đứng trong vũng máu, liền hoảng hồn hoảng vía lao tới. Lúc ấy, y chỉ muốn chạy đến xem Tịch Thiên có bị thương hay không thôi. Quỷ quái lao tổ trừng mắt lườm y một cái. Lần sau cấm không được vội vàng như vậy. Thôn phách biết quỷ quái lao tổ quan tâm mình nên ngoan ngoãn đáp, dạ. Yêu quái lao tổ oán giận nói, phách nhi. Ngươi một lòng lo lắng cho tên tiểu hòa thượng kia, nhưng nó lại chỉ biết có thiếu gia bác gia. Sư phụ cảm thấy, thực không đáng chút nào. Mọi người quay sang nhìn Tịch Thiên bên này, thấy thiếu niên tuấn tú kia đang ẩm thiếu gia bác gia, vừa ôm vừa hôn. Còn cầm khăn tay cẩn thận lau vết máu dính trên mặt y dì, cuối cùng lấy lược trải mái tóc đen của y dì cho thật mượn. Mọi người trong đại điện đều đang lo lắng đề phòng, vậy mà hắn chơi vui đến quên trời đất, thật khiến hai vị lao tổ sôi cả máu. Thôn phách bắt gặp Âm Tế Thiên cẩn thận chăm sóc thân thể Bắc Minh như vậy, trong mắt hiện lên vẻ yêu chiều, hỏi ngược lại. Sư phụ có biết rằng, người như hắn, một khi yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Đúng thế. Hắn không thay đổi, thế nhưng người hắn thích thì không phải là ngươi. Thôn phách chỉ cười không nói, ánh mắt vẫn nhìn Âm Tế Thiên thật lâu. Rồi y truyền âm nói với Âm Tế Thiên. Nghịch thân thể của ta rất vui. Âm Tế Thiên nghe thấy truyền âm thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang phía tà tu. Phát hiện hai vị lao tổ đang tức giận chừng mình. Hắn cũng chẳng khách khí mà chừng trả về. Quỷ quái lao tổ bị hắn làm tức đến nỗi sắn tay háo lên, chuẩn bị vọt sang đó giáo hơn hắn. Cái con lừa ngốc này. Cho hắn chút mặt mũi, hắn liền được đằng chân lân đằng đầu. Đúng thế. Yêu quái lao tổ cũng rất tức giận. Đồ đệ của nàng đối xử với hắn tốt như vậy, thế mà hắn không thèm đoái hoài tới tình cảm của nó. Đợi nàng ra khỏi đây, nhìn xem nàng xử hắn ra sao. Thôn phách thấy hai vị sư phụ giận dữ. Vội vàng nói. Hai vị sư phụ. Tịch Thiên còn trẻ không hiểu chuyện, hai người đừng so đo với hắn. Ngươi xem. Ngươi còn chưa cưới vào cửa mà đã che chở như thế. Cưới xong rồi, sẽ làm sao nữa đây? Quỷ quái lao tổ vừa tức vừa bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không nỡ quát mắng Thôn Phách. Thôn Phách nói. Đến lúc ấy, ta và Tịch Thiên sẽ hiếu kính hai vị sư phụ. Tên xấu xa nhà ngươi. Chỉ biết định. Yêu quái lao tổ một bên bực mình. Một bên lại buồn cười mà vô vô cái mặt nạ của y. Thôn Phách lập tức nhận được truyền âm của Âm Tế Thiên, ngươi là của ta. Mắt y hiện lên ý cười, đương nhiên rồi. Sau đó lại nghe thấy Âm Tế Thiên nói, thế nên cho dù là sư phụ ngươi, cũng không được chạm vào mặt nạ của ngươi. Thôn Phách bật cười thành tiếng. Hai vị lao tổ liền hỏi, cười cái gì? Thôn Phách nhịn cười, không ạ. Y quay sang nhìn Âm Tế Thiên, định trả lời lại thì thấy Bắc Vũ Phong ngồi xuống cạnh Âm Tế Thiên. Bác Vũ Phong vừa đặt mông liền hỏi. Tịch Thiên, người ôm Minh Nhi suốt thế không mệt sao? Âm Tế Thiên chẳng thèm ngẩng đầu lên trả lời, không mệt. Bác Minh cứ như con bút bê vải, chẳng tốn chút lực nào hết. Bác Vũ Phong có chút ngại ngùng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thì không biết chúng ta còn ở trong mê cung bao lâu nữa. Âm Tế Thiên cười nhạo một câu, các ngươi bị nhốt trong mê cung, thì ta cũng bị nhốt theo. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Mặt Bác Vũ Phong lại hồng lên. Kỳ thực hắn ta chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện với Tịch Thiên thôi, thế nhưng hắn ta lại không biết nên nói gì giờ, vì thế đành phải nhắc tới chuyện mê cung. Âm Tế Thiên đặt Bắc Minh nằm xuống, liền hỏi. Ta nhớ gia chủ cũng có tới. Sao không thấy y gì hề? Sắc mặt Bắc Vũ Phong trở nên không tốt. Âm Tế Thiên nhìn gã liền đoán rất có thể Bắc Diệu Đông lành ít dữ nhiều. Hắn lảng sang chuyện khác. Sao sư phụ của ta không đến? Bắc Vũ Phong nói, các trưởng lão đời chữ hư biết bí cảnh rất nguy hiểm. Cho nên không muốn vì một chút tục vật mà để chúng đệ tử phiêu lưu, vì thế quay lại Vạn Phật tự rồi. Lúc hư không biết ngươi bị tà tu bắt đi, liền một thân một mình rời khỏi Bắc gia, nói rằng đến phía đông để cứu ngươi ra. Khoe mắt Âm Tế Thiên rực rực. Với tính cách của hư không, nếu đến phía đông nhất định sẽ quậy cho nơi đây long trời lở đất. Thế nhưng, hắn ở đó lâu như vậy mà không hề thấy hư không xuất hiện. Nhất định là đi được nửa đường thì gặp được mấy chuyện thú vị, rồi quên mất tiêu hắn luôn. Bác Vũ Phong tựa như nhớ ra cái gì liền nói.
Đúng rồi. Tối hôm ngươi bị bọn tà tu bắt đi, có 3 con yêu thú cấp 10 tới tìm ngươi.
Âm Thế Thiên hoang mang nhìn Bác Vũ Phong, yêu thú cấp 10. Hắn cũng chẳng quen biết yêu thú cấp 10 gì nhiều. Sao tự dưng lòi ra 3 con yêu thú cấp 10 cơ chứ?
Đúng rồi.
Trong đó có một con báo đen, gọi ngươi là chủ tử. Và gọi 2 con còn lại là lão tổ. Xem ra, rất có thể chúng là thủ lĩnh của đám yêu thú trong vạn yêu xâm lâm. Con báo đen gọi là Hắc Lịch, còn 2 con còn lại Âm Tế Thiên lắc đầu, ta không rõ, bọn chúng tới tìm ta làm gì.
Không biết.
Lúc này Bắc Vũ Hoành đi tới, các đệ tử luyện hư kỳ đều tỉnh lại rồi.
Chúng ta có thể tiếp tục đi.
Bắc Vũ Phong quan tâm hỏi, bọn họ thế nào?
Có đan dược cho nên cũng không đáng lo.
Thế nhưng khế ước thú của bọn họ lại chết không ít, thậm chí có vài người bị sĩ binh giết sạch khế ước thú.
Sau khi trở về, bảo bọn họ tới thú viên chọn vài con khác là được rồi.
Bác Vũ Hoành lo lắng thở dài, quan trọng là phải ra ngoài được trước cái đã.
Sắc mặt Bác Vũ Phong cũng trầm xuống.
Người dò đường do điện chủ Thiên Tiêu Điện phái đi đã trở về rồi.
Hiện, chúng ta có thể đi lên cầu thang.
Đúng rồi, nên cẩn thận một chút, đừng đi qua ranh giới của tà tu.
Bác Vũ Phong đội hỏi, làm sao thế?
Vừa rồi có một đệ tử dò đường, vô ý để và táo phất qua bên ranh giới của tà tu.
Chỉ nháy mắt, áo bào trắng liền bị ăn mòn thành đen.
Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn Bắc Vũ Hoành, có chuyện như thế nữa à?
Ừ, không phải ban nãy quỷ quái lao tổ kêu là có vẻ rất đau hay sao?
Ta dám khẳng định, ý là bị chính khí tổn thương.
Thế nhưng,
Bắc Vũ Hoành biết Âm Thế Thiên định nói gì, vì thế ngắt lời, có lẽ không được đầy đủ, cho nên không bị thương.
Ý của ông, rất có thể hồn của thôn phách không được hoàn chỉnh, do đó chính khí mới không gây thương tổn cho ý. Âm Thế Thiên an tâm gật đầu.
Vậy thì tốt rồi.
Bác Vũ Phong nghe mà choáng váng, các ngươi đang nói cái gì vậy?
Sao hắn ta chẳng hiểu gì hết?
Bất quá, Thích Thiên lại có vẻ rất an tâm.
Âm Thế Thiên và Bác Vũ Hoành nhìn hắn ta, chăm miệng một lời nói, không có chi.
Bác Vũ Phong.
Chương 242, Thượng Cổ Bí Cảnh, 26.
Thang lầu của đại điện rất rộng rãi, 10 người còn có thể song song đi vào. Nhưng do nó bị chia cách thành 2 bên chính tà, cho nên mỗi bên chỉ an bài có 3 người. Làm thế để tránh không cẩn thận lấn qua ranh giới đối phương.
Lầu 2 không thoáng đãng sáng sủa như lầu 1, hai bên trái phải đều là hành lang, trung tâm thì là những gian phòng.
Khi toàn bộ tu sĩ đều lên đến lầu 2, tất cả cửa sổ đông tự động đóng lại, cùng lúc đó dạ quang châu đồng loạt sáng rực rỡ.
Mọi người cả kinh, khẩn trương giơ kiếm lên, đề phòng nhìn bốn phía.
Có người lo lắng mà hô lớn, mọi người xem kìa, trên cửa sổ có chữ.
Tất cả đều đổ dồn mắt nhìn, dạ quang châu được khảm trên cửa sổ thành một hàng chữ.
Khi cửa sổ đóng lại, bóng tôi ập tới, những chữ kia nháy mắt hiện ra.
Có người thì thầm, hành phóng khả phương bán giảm sổ nhân nhu giả nhập sấm.
Mình giữ nguyên Hán Việt cho đủ ý.
Mọi người tức giận trợn trắng mắt, giải thích nói, số người ra, phải bằng phân nửa số người vào.
Đọc xong những chữ này, mọi người đột nhiên yên ắng hẳn.
Nhưng chốc lát sau, tiếng thảo luận ầm ầm nổ ra, lời này là có ý gì?
Chẳng lẽ ý của nó là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, thẳng đến khi số người chỉ còn lại một nửa mới được rời đi.
Hình như là vậy.
Mọi người lại một lần nữa im phăng phắc, sắc mặt ai ai cũng đầy vẻ cảnh giác, đề phòng những người đứng bên cạnh.
Vạn Vân Thiên lên tiếng, tất cả không nên khẩn trương.
Nói không chừng, còn có biện pháp khác để rời khỏi đây.
Mọi người tìm xung quanh đi, xem có cơ quan nào có thể mở được cánh cửa của lầu 2 không.
Chấp pháp trưởng lão lập tức nhỏ giọng nói với người trong Bắc gia, không được đi loạn, tăng cảnh giác với người chung quanh.
Bác Vũ Phong bước đến bên người Âm Tế Thiên hỏi, Thích Thiên,
ngươi có thể nhìn ra cơ quan nằm ở đâu không?
Âm Thế Thiên nói, không thể.
Lúc ở lầu 1, không phải là dùng thấu thị mà tìm được chốt mở cơ quan.
Ngay cả bản thân hắn khi ấy, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Bây giờ, hắn không cho là mình có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lần thứ 2 nói ra được chốt mở cơ quan của lầu 2.
Bác Vũ Hoành nói, trước tiên chúng ta cứ kiểm tra trong những căn phòng kia xem, nói không chừng có thể tìm được.
Âm Thế Thiên dùng thấu thị nhìn chung quanh lầu 2 một lần. Mỗi gian phòng đều được trang trí đến cực kỳ lộng lẫy.
Hơn nữa, giữa hai gian phòng đều có một cánh cửa liên thông.
Bố cục đồng đều như nhau, không có bất luận chỗ nào đặc biệt khác thường.
Chấp pháp trưởng lão dẫn người của Bắc gia đi kiểm tra các gian phòng, chỉ kém dỡ bỏ chúng nó ra, thì đến cả xó xỉnh, nóc nhà, xa nhà cũng không để sót.
Sau khi mọi người lục tung cả tầng 2 lên xong, dần dần có kẻ cảm thấy nơi này căn bản sẽ không có chốt mở cơ quan nào. Họ bắt đầu lo lắng rằng tu vi của mình không địch lại người khác, cuối cùng chết thảm. cho nên sợ hãi lấy pháp bảo ra, mãnh liệt tấn công về phía cửa. Tuy nhiên, đừng nói là làm chóc điêu văn khắc trên cửa, đến ngay cả khiến nó nhúc nhích một chút cũng không được. Chẳng biết quá trình tìm kiếm trôi qua bao lâu, rốt cuộc có người lên tiếng hỏi, tìm ra được chốt mở cơ quan chưa? Ngay sau đó, liên tiếp vang lên, không có, không có, không có. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự phải tàn sát lẫn nhau? Mọi người đều trầm mặc, đồng thời, buông tha suy nghĩ tìm kiếm chốt mở cơ quan, phòng bị những kẻ chung quanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cục diện hình thành hai phe đối lập. Tu sĩ có môn có phái tụ tập đứng cùng người trong môn phái của mình, không môn không phái thì tìm người không môn không phái tạo nên một tiểu đội. Rất nhanh, mấy vạn tu sĩ phân chia thành mấy trăm đội ngũ. Bất quá, tất cả mọi người đều không động tay, mỗi đội ngũ tự đề phòng cho nhau, nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, toàn bộ trang diện bình tĩnh này có thể sẽ trở nên thập phần hỗn loạn. Chẳng lẽ chúng ta phải hao phí cả đời ở chỗ này? Bắc Thần đứng trước cửa sổ của gian phòng, nhìn những tu sĩ không môn không phái ở bên ngoài, mất kiên nhẫn nói. Sẽ không. Bắc Vũ Hoành khẳng định, chỉ cần một cá nhân nào đó không chịu nổi, những người khác cũng sẽ đánh theo. Chấp pháp trưởng lão đồng ý nói, chúng ta chỉ cần an tâm ở trong này là được rồi. Tin rằng không quá một tháng, sẽ có người chịu đựng hết nổi. Phải đợi một tháng, thật bức bối Âm Tế Thiên lẩm bẩm. Xem ra, trong một tháng này, hắn chỉ có thể ôm thân thể Bắc Minh mà thôi. Bắc Vũ Phong đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng nỉ non của hắn, quan tâm hỏi, Tịch Thiên, ngươi có mang tích cốc đan theo không? Âm Tế Thiên lấy lại ba thần, nghi hoặc nhìn hắn ta, sao? Ngươi muốn ăn tích cốc đan à? Bắc Vũ Phong giải thích, không phải. Ta chỉ cảm thấy, với tình huống hiện tại, chúng ta buộc phải ở trong thượng cổ bí cảnh rất lâu. Nếu ngươi không có tích cốc đan, chỉ sợ qua vài hôm, đã bị chết đói. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Vũ Phong, tầm mắt không khỏi xuyên qua thai của hắn ta, nhìn về phía chiếc giường lớn duy nhất trong gian phòng. Mâu quang chợt lóe, nói, đói bụng thì không, bất quá hiện giờ ta vừa mệt vừa buồn ngủ. Bắc Thần nghe Âm Tế Thiên nói, quay đầu cười cười, ta đã quên Tịch Thiên chỉ là một phàm nhân bình thường. Bắc Vũ Phong đội đáp, ngươi mệt à? Vậy còn không mau lên giường nằm. Chấp pháp cũng lùa theo, nơi này có chúng ta thủ, ngươi cứ an tâm ngủ một giấc đi. Âm Tế Thiên cũng không khách sáo với bọn họ, trực tiếp đặt Bắc Minh lên giường, sau đó nằm theo, rồi buông màn xuống. Nháy mắt khi màn giường hạ xuống, không hề lãng phí thời gian, hắn lập tức ngồi xếp bằng hấp thu linh khí. Trải qua mấy hôm tu luyện ở quảng trường, ngọn lửa màu đỏ và ngọn lửa màu cam đã to hơn một vòng so với những ngọn lửa còn lại. Theo sau đó, ngọn lửa màu vàng cũng có xu thế lớn lên. Đấy lòng Âm Tế Thiên có chút vui vẻ, vội vàng tu luyện. Khi thể tích của ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu đỏ bằng nhau, hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là thân thể Bắc Minh. Hắn vươn tay kiểm tra hơi thở của Bắc Minh, sau khi xác định thân thể Bắc Minh không có việc gì, hắn mới nhấc màn giường lên. Lúc này, toàn bộ người của Bắc gia đều đang đả tọa tu luyện, chỉ có hai đệ tử luyện hư kỳ ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh chung quanh. Khi bọn họ nhìn thấy Âm Tế Thiên bước xuống giường, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đối Âm Tế Thiên gật gật đầu, xem như chào hỏi. Âm Tế Thiên thả nhẹ bước chân, đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua chiếc mảnh, nhìn thấy tu sĩ trên hành lang vẫn mang bộ dáng phòng bị, không khỏi nhăn chặt mày. Hắn xoay người, đi đến trước mặt hai đệ tử, nhỏ giọng hỏi, hiện tại đã qua mấy ngày rồi? Đệ tử bên trái trả lời một cách không xác định lắm, hẳn đã qua 20 ngày. Âm Tế Thiên kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn đã tọa một hơi hơn 20 ngày. Sao không có ai gọi hắn? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, có phải Hoành trưởng lão đã từng kiểm tra thân thể của Bắc Minh thiếu gia không? Hai vị đệ tử nhìn hắn đầy kỳ quái, nhưng vẫn đáp, đúng vậy. Mỗi ngày Hoành trưởng lão đều sẽ xốc màn giường nhìn tình trạng thân thể của Bắc Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên quay đầu mỉm cười. Khó trách không có người nào quấy rầy hắn, sợ là Bắc Vũ Hoành nhìn thấy hắn đang đả tọa, cho nên không gọi hắn. Âm Tế Thiên trở lại bên giường, lần nữa dùng thấu thị kiểm tra xem lầu 2 có chốt mở cơ quan hay không. Bất quá, lại không được thuận lợi, bởi mỗi gian xương phòng đều có bố trí trận pháp, ngăn cản tầm mắt hắn. Âm Tế Thiên có chút không cam lòng, chuyển mắt sang địa bàn của tà tu. Sau đó, ở một gian phòng không có bố trí bất luận trận pháp, nhìn thấy Thôn Phách đang đả tọa trên ghế. Hắn khẽ cười. Nhất định là Thôn Phách biết hắn sẽ dùng thấu thị nhìn lén y rỉ, cho nên mới không có bố trí trận pháp. Âm Tế Thiên ngốc ngốc nhìn một hồi, đang định rời mắt, liền trông thấy Si Mị Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ đẩy cửa phòng bước vào. Chúng ta cứ làm theo lời bọn họ đi. Si Mị Lao Tổ nói, rồi nhìn thấy Thôn Phách đả tọa trên ghế, tức giận lườm y rỉ, Phách Nhi cũng thật là, cư nhiên không cho chúng ta bố trí trận pháp trong phòng. Thật không biết nó đang suy nghĩ gì nữa. Võng Lượng Lao Tổ cúi đầu mỉm cười, chắc nó cho rằng, đã có hai sư phụ cảnh giới đại thừa bảo hộ, cho nên mới bình tĩnh đả tọa tu luyện như vậy. Si Mị lao tổ cười cười. Nàng kéo cánh tay của Võng Lượng lao tổ tới trước giường, đem người đẩy ngã, tiếp theo là ghé lên người Võng Lượng lao tổ, túi đầu mút lấy môi y ỉa. Hô hấp của Võng Lượng lao tổ nặng thêm vài phần, ôm lấy Si Mị lao tổ, lăn vào trong giường, đồng thời màn giường cũng bị thả xuống. Âm Thế Thiên nhìn đến đây, hai mắt đều trừng to. Nè! 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 Đồ đệ của các người còn đang ngồi bên cạnh đấy. Cư nhiên trình diễn màn đông cung đồ. May mắn là, bọn họ biết dùng linh lực tạo thành lá chắn, ngăn cản thanh âm của mình. Trên trán Âm Thế Thiên trượt xuống mấy cái lằn đen ba. Hắn không thể tra xét phòng người khác, đành phải thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ, chúng tu sĩ thật sự phải tàn sát lẫn nhau. Sao hắn cứ luôn cảm thấy, người tạo nên cửa ải khó khăn này, là muốn cho những người còn sống biết, nhân tâm là thứ xấu xa. Âm Thế Thiên nằm lại lên giường, ôm Bác Minh vào trong ngực, bất chi bất giác liền ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài màn giường truyền đến, kế đó, màn bị giơ lên. Âm Thế Thiên mở hai mắt, đối diện với vẻ sửng sốt của Bác Vũ Hoành. Bác Vũ Hoành hoàn hồn mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Không. Âm Thế Thiên buông Bác Minh ra, duỗi duỗi người, chỉ là có chút buồn chán, không biết tới lúc nào mới có thể rời khỏi nơi này. Nhịn một ít ngày nữa là được rồi. Bác Vũ Hoành kiểm tra thân thể của Bác Minh, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới ngồi xuống bên mép giường. Chỉ sợ đến khi ra khỏi bí cảnh, Minh Nhi mới có thể tỉnh lại. Mấy ngày nay, còn cần ngươi chiếu cố nó nhiều hơn. Âm Thế Thiên tức giận nói, đạo lữ của ta, đương nhiên ta phải chiếu cố. Bác Vũ Hoành mỉm cười ôn hòa, không bàn thêm. Hơn nữa, chung quanh đều là người, cũng không tiện nói chuyện. Ông vươn tay tới gần má của Bác Minh, đang muốn gạt tóc dính trên ấy ra, đông dưng mu bàn tay bị vỗ một cái. Bác Vũ Hoành ngẩn người, nghi hoặc nhìn thiếu niên vừa đánh mình. Cứ để ta làm. Âm Thế Thiên giúp Bác Minh chỉnh đốn mái tóc. Bác Vũ Hoành thấy hắn một bộ thỏa mãn, bất chợt nghĩ đến cái gì, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Đừng nói là, Tịch Thiên ăn dấm của lão trai như ông nha. Quá chán. Thật quá chán. Âm Thế Thiên nói. Hắn thật sự chán đến muốn điên, hơn nữa, ngay cả nói chuyện cũng phải nhỏ nhỏ giọng, rất là bất nghẹn. Bác Vũ Hoành ngẩn người, nói, ta trò chuyện với ngươi. Không. Ta chỉ muốn đi ra ngoài. Âm Thế Thiên chẳng muốn ở trong gian phòng này nữa, thầm sử dụng tấu thị, nhìn ra đại điện trên lầu 2. Khi quét đến phía tà tu ở bên kia, thì thấy vài bóng người lén lén lút lút đi tới trước ranh giới. Tà tu có động tác. Âm Thế Thiên đột nhiên thốt lên, khiến Bác Vũ Hoành sửng sốt, a. Âm Thế Thiên nhìn thấy tà tu cầm vài cái phụ chú, ném về phía tu sĩ chính phái đang ngồi tĩnh tọa. Bùng một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người kinh hãi, đồng thời, những ai đang đả tọa đều bừng tỉnh. Mẹ nó! Ai ném phù chú, đứng ra cho lão tử. Vừa nói xong, tiếng đao kiếm liền vang lên, phép thuật bang bang rung động, ánh sáng chớp nhoáng không ngừng. Tà tu bên kia chuyển tới tiếng kêu la, đánh nhau. Có người đánh nhau. Trên hành lang, nhất thời loạn thành một đoàn. Chương 243, Thượng Cổ Bí Cảnh, 27. Chấp pháp trưởng lão cùng vài vị trưởng lão nghe thấy tiếng đánh nhau, vội bước nhanh tới trước cửa sổ. Nhìn thấy bên ngoài phòng, tu sĩ chính phái đang đấu đến ngươi chết ta sống. Ông không khỏi nhíu chặt mày, chúng ta chờ bọn họ chém giết gần xong, hãy đi ra. Tận lực tránh tham dự vào cuộc sát hại ấy. Cửa ải này, đối với những tu sĩ như bọn họ mà nói thật sự quá mức tàn nhẫn, không chỉ khiến cho tu sĩ có tu vi thấp cảm thấy vô vàn sợ hãi, mà cũng là khảo nghiệm cho tất cả mọi người. Nếu bọn họ không gọt nhân số bớt đi một nửa thì sẽ bị nhốt trong này cả đời, chờ đợi trong một không gian nhỏ hẹp tối tăm không ánh sáng. Vượt qua năm tháng đằng đẵng, ngày này qua ngày khác. Có lẽ, đến khi một nửa tu sĩ chết già đi, mới có cơ hội ra ngoài. Bất quá, tuổi thọ của tu sĩ tuy không quá 1.000 năm, thế nhưng ít nhất cũng mấy trăm năm. Liệu những ai có thể chịu đựng được mấy trăm năm? Bởi thế, bọn họ muốn rời khỏi đây, thì một nửa nhân số phải bị tiêu diệt. Mà nếu đưa ra quyết định như vậy, chỉ sợ cuộc đời sau này của bọn họ không khỏi bị lương tâm dằn vặt khiển trách. Các vị trưởng lão nhìn đám tu sĩ tựa như kẻ điên ngoài kia. Không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ không thể ngăn cản cuộc tranh đấu sinh tử này, mà cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, nếu xảy ra tình huống bất đắc dĩ, bọn họ còn phải rút đao gia nhập. Trưởng lão, hình như gian phòng có cái gì đó không đúng. Một đệ tử luyện hư kỳ chỉ vào vách tường, nôn nóng nói. Mọi người nhìn theo hướng đệ tử luyện hư kỳ kia chỉ. Vách tường của gian phòng một hồi thì bất chợt trở nên trong suốt, có thể thấy rõ mọi cảnh vật bên ngoài. Một hồi lại quay trở về hình dáng ban đầu. Cứng rắn có thể chạm vào được. Thoạt nhìn, thập phần quỷ dị. Chấp pháp trưởng lão nhăn chặt mày, gian phòng này, hình như sắp biến mất.
Bác thân hỏi, chẳng lẽ mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn ở trong gian phòng được tạo nên từ huyễn cảnh?
Một vị trưởng lão khẽ rên ra tiếng, nói, đừng nói đây là huyễn cảnh chân thực được ghi ở trong sách cổ.
Huyễn cảnh chân thực.
Âm Thế Thiên nhìn Bác Vũ Hoành đầy nghi vấn.
Bác Vũ Hoành giải thích đơn giản, huyễn cảnh chân thực chẳng những để con người nhìn thấy, mà còn có thể để con người chạm vào được. Nó là một tồn tại chân thật, không hề giống như huyễn cảnh bình thường, chỉ có thể mê hoặc tâm trí.
Âm Thế Thiên tự động tưởng tượng, Bác Vũ Hoành nói huyễn cảnh chân thực, sao cứ y ỉa như thần tiên trên TV vung nhẹ ống tay áo lên, là có thể tạo nên một căn nhà lớn trên một bãi đất trống, mà con người vẫn vào ở được.
Chấp pháp trưởng lão nghiêm túc nhìn bốn phía, mọi người cảnh giác, gian phòng sắp biến mất.
Bạch Tư đang ngồi đả tọa trong góc, nghe thế liền nhanh chóng chạy đến bên giường.
Trước khi cái giường biến mất, dùng đuôi cuốn lấy Bắc Minh lên trên lưng.
Bắc Vũ Hoành rút một thanh kiếm trong nhẫn không gian ra, phân phó, Tịch Thiên, ngươi cũng ngồi lên lưng của Bạch Tư đi.
Một cửa này, tu sĩ có tu vi thấp sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ còn lại.
Không tới một chén trà nhỏ, gian phòng trên lầu 2 dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Theo sau đó, trận pháp đã bố trí cũng bốc hơi vô tung vô ảnh, mà tu sĩ trốn ở bên trong, đông chốc bại lộ trước mặt đám tu sĩ đang đánh nhau.
Mọi người ngẩn ra, nhanh chóng rút kiếm bắt đầu chém giết.
Lập tức, cả lầu 2 đều là tiếng len ken vang dội của kiếm, cùng với pháp thuật bay múa đầy trời, dẫn đến toàn bộ hiện trường hết sức hỗn loạn.
Không quá nửa canh giờ, tu sĩ tu vi thấp, từng người ngã xuống đất.
Khi nguyên thần bay ra khỏi thân thể, liền bị quỷ tu hút vào trong pháp bảo.
Lúc này toàn bộ lầu 2, người nhàn nhã nhất đó chính là Âm Thế Thiên.
Không chỉ được người Bắc gia bảo hộ trong trận pháp, mà còn có yêu thú cấp 10 trấn thủ.
Quả thực, không có ai động nổi hắn.
Hắn bình tĩnh ngồi trên lưng Bạch Tư, đưa mắt nhìn qua phía tả tu bên kia.
Nơi đó cũng một mảnh hỗn chiến.
Bất quá, rất nhanh Âm Thế Thiên đã tìm thấy Thôn Phách, ý nghĩa đang giao thủ với 6 tên tả tu khác.
Trong lúc Thôn Phách đánh nhau, Y Y vẫn không ngừng chú ý đến từng hành vi cử chỉ của Âm Thế Thiên.
Cho nên, Âm Thế Thiên vừa nhìn qua, đôi mắt lạnh dưới lớp mặt nạ cũng khẽ lóe lên ý cười.
Âm Thế Thiên dùng 3 thần lực truyền âm cho Y Y nói, chú tâm một chút.
Đừng lo lắng. Bọn họ sẽ không thương tổn ta.
Thôn Phách chân an.
Âm Thế Thiên chuyển mắt nhìn 6 tên tà tu đang đánh nhau với Thôn Phách, cảnh giới quả thực không cao bằng Thôn Phách.
Bất quá, có vẻ bọn họ không dùng hết toàn lực, tựa hồ cứ như đang đùa giỡn qua lại.
Còn có. Dùng phép thuật đều là phép thuật cấp thấp, căn bản không thể gây thương tổn cho Thôn Phách được.
Cái quái gì vậy?
Âm Thế Thiên không khỏi nghi hoặc.
Hắn chuyển mắt nhìn những tà tu khác.
Phát hiện ra rằng, tuy bọn họ hùng hùng hổ hổ như dùng hết toàn lực, lại còn không thiếu tà tu ngã xuống đất.
Thế nhưng, hắn vẫn có cảm giác động tác đánh nhau của bọn họ vô cùng giả, đặc biệt là khi bị đả thương, tiếng kêu cứ như là cố ý hô to lên.
Còn nữa, thời khắc tử vong, hoàn toàn không có vẻ chẳng cam lòng như bên tu sĩ chính phái. Hoặc là sẽ dây rủa một lát, mới chết hẳn.
Bởi, tà tu bọn họ chết là chết, lập tức nhắm hai mắt lại, quả thực giống như đang ngủ.
Âm Thế Thiên nhướng mày, thời điểm sắp nghĩ ra đáp án, Thôn Phách đột nhiên truyền âm, nói, ngươi nói với cha một tiếng, hiện tại chính là thời cơ tốt để đối phó với Lăng Gia.
Âm Thế Thiên sửng sốt, ngươi muốn Bắc Gia nhân lúc này giải quyết triệt để Lăng Gia.
Ừm. Thừa dịp Lăng Uy Dương không có ở đây, vừa lúc trừ bỏ tu sĩ cao giai của Lăng Gia.
Hơn nữa. Với tình huống hiện tại cũng không sợ miệng lưỡi của người khác.
Đã biết.
Âm Thế Thiên chờ tu sĩ đẳng cấp thấp cùng với tu sĩ không môn phái chết gần hết, mới lên tiếng nói, ta cảm thấy, lúc này là thời cơ tốt nhất để đối phó Lăng Gia.
Người Bắc Gia đang đối phó với tu sĩ chung quanh, nghe được Âm Thế Thiên nói, thân thể hơi hơi cứng đờ.
Ngay sau đó, hai mắt lóe lên tia hưng phấn.
Nay Bắc Gia có yêu thú cấp 10, mà gia chủ Lăng Gia lại không có ở đây, quả thật là cơ hội tốt để đối phó Lăng Gia.
Bọn họ có thể thừa dịp này, làm suy yếu đi thế lực của Lăng Gia.
Nếu không, đợi gia chủ Lăng Gia xuất quan, lại sẽ trăm phương nghìn kế tìm người Bắc Gia gây phiền toái.
Chấp pháp trưởng lão nghĩ tới những đệ tử Bắc Gia bị người Lăng Gia giết chết, nhất thời đỏ rực cả hốc mắt, liếc sang phía đám người Lăng Gia, trên mặt không khỏi toát lên vẻ lãnh khốc, đợi một lát nữa, chúng ta trực tiếp đánh qua, giết bọn hắn không kịp trở tay.
Những người khác gật đầu đồng ý.
Giải quyết xong đám người bên cạnh. Chấp pháp trưởng lão cùng các vị trưởng lão khác lập tức đánh lén về phía Lăng Gia.
Bọn họ đồng loạt tung ra vô số những loại phép thuật cường đại.
Đang đối phó với những kẻ xung quanh, người Lăng Gia đột nhiên bị tập kích, khá nhiều đệ tử có tu vi tương đối thấp bị giết chết.
Các trưởng lão Lăng Gia đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại liền thấy người Bắc Gia đang đánh về phía này với tốc độ cực nhanh, lại một lần nữa hung hăng giáng cho bọn họ một đòn nghiêm trọng.
Vài trưởng lão trong đó bị đánh văng ra ngoài, đồng trưởng lão dẫn đầu Lăng Gia thấy thế, lập tức gầm lên. Bắc Gia, các ngươi thật hèn hạ. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói, nếu bàn về hèn hạ, Bác Gia bọn ta thật không bằng Lăng Gia các người. Ngày đó thừa dịp đại hôn của Bác Minh, các người đánh cướp Bác Gia bọn ta, khiến rất nhiều đệ tử Bác Gia phải chết oan chết uổng. Bây giờ, chẳng qua bọn ta chỉ tuân thủ quy định của cửa ải này, gọt bớt nhân số. Mà các ngươi, trùng hợp là mục tiêu cần xóa bỏ của bọn ta. Ngươi! Đồng trưởng lão vừa mới nói được một chữ, đột nhiên có một đạo bóng đen từ trên đỉnh đầu chụp xuống, trực tiếp đạp hắn dưới lòng bàn chân. Đồng trưởng lão kêu thảm một tiếng. Người của Lăng Gia cả kinh, đang muốn công kích kẻ nọ. Nhưng khi nhìn thấy bóng đen đạp lên lưng đồng trưởng lão lại là yêu thú cấp 10, liền vội vàng lui về phía sau một bước. Nhìn đi! Đây chính là kết cục của việc thích nói lời vô nghĩa. Thanh âm không nặng không nhẹ được phát ra từ trên lưng yêu thú cấp 10, mang theo đôi phần lười biếng. Người của Lăng Gia ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi, dùng ánh mắt xem người chết mà chằm chằm vào bọn họ. Khoe miệng chấp pháp trưởng lão giật nhẹ một cái, ông cảm thấy câu này của Tịch Thiên cứ như là nói cho ông nghe. Một vị trưởng lão khác của Lăng Gia âm thầm liếc nhìn Âm Tế Thiên, sau đó lại nhìn đồng trưởng lão phía dưới. Rồi đột nhiên vung pháp bảo, tấn công về phía Bạch Tư. Bạch Tư tức khắc nhảy qua bên trái, tránh thoát công kích của vị trưởng lão kia. Người Lăng Gia nhân cơ hội cứu đồng trưởng lão ra. Cùng lúc đó, người của Bắc Gia cũng đồng loạt xông lên, sắp lá cả với người của Lăng Gia. Bạch Tư không tiến vào, mà chỉ phóng ra uy áp với bên đối thủ, khiến cho phe Lăng Gia nguyên bản nắm chắc phần thắng, nay lại liên tiếp bại lui. Mắt thấy sắp diệt trừ được phe Lăng Gia, cánh cổng phía Lôi Gia đột nhiên vang lên tiếng kéo kẹt. Mọi người nghe thấy thế, dần dần ngừng cuộc chiến. Vạn Vân Thiên vội la lên, tất cả dừng tay. Tất cả dừng tay, không cần đánh nữa. Cánh cổng phía Lôi Gia đã mở. Tu sĩ còn sống, đều tươi cười mừng rỡ. Nhưng người Bắc Gia lại vừa vui vừa hận. Vui thì không cần nói, hận là, sao cánh cổng không đợi bọn họ giải quyết hết đám người Lăng Gia, rồi hãy mở. Bất quá, mọi người cao hứng chỉ được nửa nén hương. Bởi vì, tuy rằng cửa đã mở, nhưng khe nhỏ hé ra đó, chỉ đủ nhét một ngón tay vào. Người Bắc Gia vừa thấy còn chưa ra ngoài được, liền quay đầu, nhìn những kẻ còn sống bên phe Lăng Gia, khoe miệng chầm chậm nhếch lên nụ cười khát máu, tựa hồ muốn nói, các ngươi trốn không thoát. Chương 244. Hơn trăm tu sĩ cao giai của Lăng Gia nhìn thấy nụ cười khát máu của phe Bắc Gia, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Khi mọi người vừa chuẩn bị rút kiếm đánh chém nhau thêm lần nữa, thì Vạn Vân Thiên hô lên, tất cả đừng vội động thủ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vạn Vân Thiên. Vạn Vân Thiên đưa mắt quét ngang những thi thể dưới đất, có chút bối rối nói, trước hết, xin tất cả hãy thu hồi khế ước thú vào thú túi. Lập tức có người hỏi, vì sao? Vạn Vân Thiên giải thích, ta cho rằng, khế ước thú cũng tính vào trong đó. Nếu thu bọn nó lại, không chừng cửa ra sẽ mở lớn hơn. Tất cả đều bối rối nhìn nhau, thế nhưng không một ai có ý định làm theo. Vạn Vân Thiên có chút giận nói, chẳng nhẽ mọi người vẫn muốn chém giết nhau sao? Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ người chết tiếp theo có khi chính là các ngươi. Nghe vậy, mọi người cũng có chút do dự. Bọn họ không thu khế ước thú vào là sợ mình bị đánh bất ngờ, sẽ thua thiệt trong cuộc chém giết. Vạn Vân Thiên đành mặc kệ bọn họ, trước cứ ra lệnh cho người của Thiên Tiêu Điện thu khế ước thú vào đã. Ngay sau đó, tu sĩ của các môn phái, các đại gia tộc cũng lục tục nối gót. Bác Gia và Lăng Gia thấy thế, dù không mấy tình nguyện cũng phải làm theo. Khi tất cả khế ước thú đều đã thu hồi hết, cửa ra lại một lần nữa vang lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Nhưng vừa mở được một khe khoảng chừng hai người chui lọt là ngừng. Vạn Vân Thiên nhẹ mỉm cười, còn những người khác thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có tiếng nói từ phía Lăng Gia. Hình như Bác Gia còn chưa thu hồi hết khế ước thú kìa. Mọi người ngạc nhiên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào con yêu thú cấp 10. Người bên Bắc Gia lại chừng người bên Lăng Gia. Trưởng lão Lăng Gia cũng nói. Mọi người cũng biết, hai phái chính tà không thể đi lấn qua giới tuyến của đối phương. Nếu Bắc Gia thu hồi con khế ước thú kia, có khi cửa sẽ mở rộng hơn rất nhiều. Lúc đó mọi người cũng có thể an tâm đôi phần. Âm Thế Thiên híp hai mắt lại. Bắc Thần xì một tiếng. Cung trưởng lão, lời của ngươi quả thật buồn cười. Nếu thu một con khế ước thú vào mà có thể khiến cửa mở rộng thêm một chút, thì ban nãy vừa thu xong hết khế ước thú, cửa đã mở toang ra rồi. Cung trưởng lão không chịu thua thiệt, lời nói không chứng minh được gì. Ngươi không thu khế ước thú vào, sao biết được lời ta nói có đúng hay không? Bác Thần vừa định đáp trả, Bác Vũ Hoành đã đưa tay cản lại. Bác Vũ Hoành nhìn Bạch Tư nói. Bạch Tư! Ngươi vào trong thú túi đi. Bạch Tư thả Âm Tế Thiên và Bác Minh xuống, sau đó chui vào trong túi của Bác Minh. Bác Vũ Hoành lạnh lùng nhìn cung trưởng lão. Không biết cung trưởng lão còn có ý kiến gì nữa không? Bác Thần nói, nếu cửa không mở rộng nữa, hẳn là có thể thả khế ước thú ra chứ. Cung trưởng lão hừ một tiếng quay đầu đi không nói câu nào. Bác Vũ Hoành bảo, chờ ra khỏi, rồi hãy thả khế ước thú. Lúc này U Vực lão tổ lại lên tiếng, nếu các ngươi không đi, vậy chúng ta đi trước. Tu sĩ chính phái nhìn qua phía tà tu, chỉ thấy đám tà tu vốn dĩ nằm la liệt trên mặt đất, nay lại khỏe mạnh sung sức mà đứng dậy. Còn vỗ sạch cho bụi trên quần áo, mới sắp xếp thành đội hình tiến về cửa. Âm Tế Thiên nhìn liền hiểu, khó trách hắn lại cảm thấy hành động của bọn họ là lạ, hóa ra là giả chết. Lúc Âm Tế Thiên dùng thấu thị nhìn lén Thôn Phách, từng nghe được yêu quái lao tổ nói chúng ta cứ làm theo lời bọn họ đi. Như vậy, đám tà tu đã sớm lên kế hoạch sẵn. Nếu làm thế, tà tu vừa không phải hy sinh lấy một người, lại có thể bình yên vô sự rời khỏi đây. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Âm Tế Thiên cười khẩy. Không hổ là tà tu, rất âm hiểm xảo quyệt. Còn vẻ mặt tu sĩ chính phái thì khó coi đến không thể khó coi hơn. Ai biểu họ ngu dốt dâng cơm đến tận miệng bọn tà tu? Có người khinh miệt nói. Tà tu thật hèn hạ. Những người khác cũng phụ họa theo, đúng, rất vô liêm sỉ. Tà tu thật chẳng đáng tin chút nào. Một đám tiểu nhân giả dối. Tà hàng lao tổ châm chọc cười. Chúng ta vô liêm sỉ giả dối đấy. Nhưng vì sao chúng ta lại làm thế? Là chúng ta nghĩ cho người của mình, không muốn bọn họ chết oan chết uổng mà thôi. Còn các ngươi, giả nhân giả nghĩ, chỉ vì tư lợi muốn rời khỏi đây mà giết chóc lẫn nhau. Các ngươi cũng chẳng khá hơn tà tu chúng ta chút nào đâu. Nhóm tu sĩ chính phái nghe vậy thì biến sắc, hơn nữa thi thể nằm đầy đất đã trực tiếp lên án hành vi ích kỷ của bọn họ, khiến bọn họ chẳng thể biện minh câu nào, xấu hổ đến nỗi không dám nâng đầu lên nhìn đám tà tu. Tà hàng khinh thường cười cười rồi xoay người đi. Vạn Vân Thiên Than. Trước rời khỏi đây đã rồi nói sau. Mọi người nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa đi. Cung trưởng lão nhìn đám người Bắc gia đang xếp thành hàng, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm, quay đầu ra hiệu cho nhóm người Lang gia. Bọn họ nhận được truyền âm, đều đồng loạt gật đầu, rồi đi theo sau nhóm người Bắc gia. Ngay lúc Bắc gia sắp sửa bước qua cửa lớn thì phe Lang gia bỗng chạy vọt tới, đẩy đám người Bắc gia ngã sang biên giới tà khí. Có một tu sĩ nhìn thấy người Lang gia hãm hại người Bắc gia thì vội kêu lên. Những người đi đằng trước nghe thấy tiếng kêu, liền vội vàng quay đầu lại. Đập vào mắt là 17 đệ tử luyện hư kỳ của Bắc gia bị đẩy qua bên tà tu, tiếng kêu của bọn họ cực kỳ thảm thiết. Rất nhanh, tà khí ăn mòn vào trong thân thể, nháy mắt liền biến thành tro bụi. May là nhóm người Bắc gia còn lại chỉ hơi mất thăng bằng một chút, không có vấn đề gì. Thế nhưng chuyện làm người ta kinh hoàng chính là, vị thiếu niên ngự thú sư cấp 10 kia cũng chỉ là người bình thường, bởi vậy dù giữ vững được bước chân, thế nhưng tóc và một chút áo của người trong lòng hắn lại bị tà khí ăn mòn. Cung trưởng lao thấy con mồi vẫn nguyên vẹn liền vội vàng tung thêm trường phong, ý đồ đẩy ngã thiếu niên kia. Bắc Vũ Hoành giật mình, đang định cứu Âm Tế Thiên, lại bị hai tên Lăng gia khác ngăn trở. Mọi người đều cho rằng, phen này thiếu niên không thoát khỏi cái chết. Nhưng lóe một cái, trước mắt đống trống rỗng. Người đâu rồi? Ngay sau đó, có tiếng kêu cực thảm thiết vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã trông thấy cung trưởng lao văng mạnh sang biên giới tà khí. Bình một tiếng. Thân thể cung trưởng lão đập vào vách tường phía bên kia. Sau đó, do bị tà khí ăn mòn mà cung trưởng lão la hét không ngừng, nhưng chỉ chốc lát đã cháy thành tro bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại dấu áo của cung trưởng lão in trên vách tường. Người Lăng gia nhìn một màn kia, ngơ ngác cả buổi chưa thể nào hồi thần lại được. Mục tiêu của bọn họ vốn là Âm Tế Thiên và con yêu thú thú cấp 10. Nếu có thể diệt được hai người này, bọn họ sẽ có thể yên tâm mà xử lý đám Bắc gia. Thế nhưng không ngờ, cung trưởng lão lại bị giết hại. Chuyện gì vậy? Mọi người đều ngơ ngác nhìn về nơi cung trưởng lao biến mất, chỉ thấy thiếu niên kia ngồi trên mặt đất, lo lắng kiểm tra thân thể của người trong ngực. Thích Thiên! Người không sao chứ? Bắc Vũ Hoành và Bắc Vũ Phong sốt ruột chạy về phía Âm Tế Thiên, còn người Bắc gia và Lang gia lại bắt đầu đánh nhau. Âm Tế Thiên chẳng hề bận tâm tới bọn họ, chỉ mãi mê kiểm tra cẩn thận thân thể của Bắc Minh. Xác định ngoại trừ một chút tóc và áo bị ăn mòn ra thì vẫn tốt, mới thở phào một hơi. Hắn lấy chân cũ kiếm cắt bỏ những nơi bị ăn mòn, rồi ôm chặt lấy Bắc Minh, miệng không ngừng thì thào may mắn. Cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai bên Bắc Lăng đang đánh nhau không ngừng. Hắn giao Bắc Minh cho Bắc Vũ Hoành rồi chậm rãi đứng lên, từng bước một đi về phía Lăng gia. Bắc Vũ Hoành đoán biết được ý định của hắn, vội kêu lớn, Thích Thiên! Ngươi định làm gì? Âm Tế Thiên dường như không nghe thấy, bước đến gần một trong các trưởng lão của Lăng gia. Vị trưởng lão kia một bên đối phó với người của Bắc gia. Một bên liếc thấy Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, hờ hưng đánh một cái hỏa cầu vào người hắn. Người bên ngoài không khỏi khẩn trương thay cho Âm Tế Thiên. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng hắn chết chắc rồi, thì đột nhiên thân ảnh của Âm Tế Thiên lại biến mất, khiến bọn họ không khỏi giật mình. Âm Tế Thiên vừa mới biến mất, đã tức khắc xuất hiện trước mắt vị trưởng lão Lăng gia kia, mạnh vùng chân lên. Khi đó, ông ta không khác gì quả bóng, bị đá thẳng sang phía tà tu. Và kết quả, cũng không khác gì cung trưởng lão, thành một nhúng cho. Người lăng ra ngây ngẩn nhìn. Vị trưởng lão kia là độ kiếp kỳ, sao lại bị một tên người thường đá vèo về phía biên giới tà khí? Chẳng lẽ cung trưởng lão ban nãy, cũng là do người này làm ra? Ngoại trừ tiếng đánh nhau, lầu hai chỉ còn một mảnh ngơ ngác. Sao hắn lại có thể di chuyển nhanh như vậy? Cớ gì hai vị trưởng lão lại bị thiếu niên kia đá bay đi? Chẳng nhẽ, bọn họ yếu đuối đến cả một cú cũng không đỡ được. Mắt lạnh của Âm Tế Thiên chuyển sang một tên lăng gia khác. Gã bị nhắm kia không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lùi ra sau. Sao Âm Tế Thiên có thể để gã chạy dễ dàng như vậy được? Hắn sử dụng thuấn di, nhấc chân đá một cú. Không cần nói, chắc cũng biết kết cục của gã không khác người trước là bao. Mọi người không khỏi giật mình. Nếu hắn cứ đá như thế, sợ chưa tới một nén nhang, hơn 100 người phe lăng gia sẽ đều hóa thành tro tàn. Tất cả chỉ biết câm nín nhìn thiếu niên kia. Âm Thế Thiên chuyển mắt qua mục tiêu kế tiếp. Người nọ âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu chạy. Kỳ thực gã cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ. Có lẽ, gã sợ là mình sẽ giống như đám người cung trưởng lão vừa rồi, bay về phía biên giới tà khí, biến thành tro tàn. Mà cũng có lẽ, ánh mắt của Âm Thế Thiên quá kinh khủng, giống như là thần chết vậy. Có kẻ nhìn thấy người lăng ra quay đầu bỏ chạy, bĩu môi coi thường, thật mất mặt. Một tu sĩ hợp thể kỳ mà lại sợ người thường sao? Thế nhưng, hắn thật là người thường à? Hai người nói xong, bốn mắt nhìn nhau. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bởi nhìn vào Âm Tế Thiên, không ai thấy được tu vi. Tuy nhiên, hắn thoát ẩn thoát hiện kia là giải thích như thế nào? Quỷ quái lao tổ đứng ở phía xa, ngó về bên này, ngạc nhiên nói. Bổn tọa đã phong ấn linh lực của hắn rồi mà. Như vậy là sao? Nói đến đây, ý nghĩa lại thấy buồn bực. Yêu quái lao tổ tò mò hỏi. Hắn không phải người thường à? Cớ gì lại có thể dễ dàng đá bay tu sĩ độ kiếp kỳ như quả bóng thế kia? Quỷ quái lao tổ cũng nhíu mày, khả năng của hắn thật kỳ quái. Nói đi nói lại, nếu hắn không bị phong ấn linh lực, sao lúc ở quỷ tông phái hắn không trốn đi? Với khả năng của hắn, một khi thoát khỏi quỷ tông phái rồi thì không thể nào bắt trở lại được. Yêu quái lao tổ cười nhạo nói, ai mà biết? Nói không chừng là vì phách nhi nên mới không trốn. Thôn phách không nói câu nào, bất động nhìn yêu quái lao tổ. Sư phụ, ngài đoán trung pháp rồi. Quỷ quái lao tổ hừ lạnh, tiểu tử kia chỉ biết một lòng một dạ với người hắn thương. Tiếc rằng đối tượng lại không phải Phách Nhi. Thôn Phách vẫn không chớp mắt nhìn Âm Tế Thiên, trong lòng vừa vui lại vừa sợ. Vui là người kia lo lắng cho mình đến vậy, vì y mà hắn không ngại để lộ năng lực thật của mình. Sợ là, nếu người kia vẫn tiếp tục như vậy, sẽ dễ trở thành đối tượng để mọi người phòng bị. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thôn Phách dùng truyền âm. Nói Âm Tế Thiên nhanh dừng tay. Thế nhưng, hắn tựa hồ không nghe thấy được, vẫn không ngừng tiêu diệt từng người lăng ra. Âm Tế Thiên giống như bị tẩu hỏa nhập ma, tiến đến gần một tên lăng ra khác. Chương 245. Âm Tế Thiên dùng ánh mắt tựa như nhìn người chết mà chằm chằm vào tên đệ tử lăng ra kia, khiến hai chân gã không khỏi ớn lạnh, hốt hoảng lùi về sau mấy bước, run lẩy bẩy giơ kiếm lên. Người muốn làm gì? Lúc đầu, đám người lo lắng cho Âm Tế Thiên đến nỗi tim sắp vọt tới cổ họng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại dần chuyển hướng sang lăng gia. Đột nhiên có cảm giác, kẻ thực sự cần được lo lắng nên là người lăng gia mới phải. Thôn Phách thấy Âm Tế Thiên không tiếp thu lời mình, sắc mặt y bỗng trở nên căng thẳng, vội bước nhanh tới phía Âm Tế Thiên. Phách nhi người muốn đi đâu? Yêu quái lao tổ thấy Thôn Phách quay ngược trở vào nên mở miệng hỏi. Bất quá khi bà phát hiện hướng đi của Thôn Phách, không khỏi tức giận dậm chân, tên ngốc này. Sao mãi mà không chịu quên con lừa ngốc kia chứ? Quỷ quái lao tổ cảm khái. Nhi đại bất trung lưu. IT, 300x253 gờ tờ, ạt bị Google huy nổ ạt bị Google. Con đã lớn, khó giữ lại. Âm Thế Thiên không hề biết hành động của mình đã khiến cho toàn bộ mọi người khiếp sợ cực kỳ. Hiện giờ, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là giết sạch người lăng ra, tuyệt đối không để cho chuyện ngày hôm nay phát sinh thêm lần nữa. Đúng lúc này, có tiếng nói trầm trầm mang đầy vẻ nóng nổi chen vào trong đầu hắn, Tịch Thiên. Âm Thế Thiên vừa nghe, bước chân bỗng ngược lại. Khoe miệng khẽ giật, nhẹ thì thào, Nguyên. Thôn Phách đứng ở bên kia, mơ hồ nghe thấy lời Âm Thế Thiên, đáy mắt ý nghĩa mới thoáng có chút yên tâm hơn. Dùng chuyên âm nói, IT, 300x254 gờ tờ, ạt bị Google huy nổ ạt bị Google. Tịch Thiên, ngươi nhìn sang phía bên trái, ta đang đứng đây này. Nghe thế Âm Thế Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu. Bắt gặp Thôn Phách ở biên giới tà khí bên kia, đôi con ngươi vốn có chút tối tăm vô thần, nay bông chốc nảy lên từng tia tình cảm. Đến khi hắn nhớ ra được người kia là ai, thì hai mắt rực sáng lên, hưng phấn chạy nhanh sang chỗ Thôn Phách. Thế nhưng, mới đi được hai bước đã bị ngăn cản.
Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm Bắc Vũ Hoành đang chặn trước mặt mình. Bắc Vũ Hoành nở nụ cười ôn hòa, đưa thân thể Bắc Minh cho Âm Thế Thiên.
Ôm lấy.
Âm Thế Thiên ngơ ngác ôm lấy thân thể Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành vô vai hắn nói.
Đi thôi.
Nhưng. Âm Thế Thiên muốn được nói chuyện với Thôn Phách vài câu, còn muốn nhìn y đi thêm vài hồi. Bắc Vũ Hoành thấy hắn vẫn chần chừ, nói.
Đạo lữ của ngươi, ngươi đang ôm rồi đó.
Còn muốn tìm ai nữa? Âm Thế Thiên cúi đầu nhìn nam tử yên tĩnh ngủ trong lòng mình, đôi môi khẽ nở nụ cười, nhẹ hôn lên trán ý liề một cái. Sau đó quên bắn luôn nam tử tà tu đang đứng bên kia.
Thôn Phách thấy vậy, khỏe mắt liền rực rực.
Bất quá, nếu Âm Thế Thiên đã bình thường trở lại, ý liề cũng an tâm hơn. Tên đệ tử lăng ra suýt chết vừa rồi, nhìn Âm Thế Thiên rời đi, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Vị đệ tử Bắc gia nào đó thấy gã kia không có đề phòng, cho nên học theo Âm Thế Thiên, tung chân đá bay gã sang phía biên giới. Gã kia bị tà khí ăn mòn, đau đớn đến không ngừng gào thét. Đám người ngoài cuộc trông thấy mặt đất lại thêm một nhúm cho tàn, không khỏi run run rẩy rẩy. Cùng lúc đó, cửa lớn kéo kẹt mở rộng thêm một chút. Vạn Vân Thiên thấy thế, vội vàng nói. Lăng gia và Bắc gia, mục tiêu hiện tại của chúng ta là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lúc này không phải là lúc các ngươi giải quyết ân oán gia tộc, vì thế xin lập tức dừng tay. Dứt lời ông liền thả ra uy áp cực lớn, khiến cho người của hai gia tộc suýt chút nữa bị đè nén đến phải quỳ gối xuống. Do đó cuộc chiến mới chịu tạm dừng. Nhìn sang phía tà tu, thấy có đến hơn chục nhúm bụi đen, người của hai gia tộc không khỏi đỏ cả mắt, nhưng chỉ biết đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Mọi người thấy hai gia tộc dừng tranh đấu, liền phục hồi lại ba thần, sau đó nghị luận sôi nổi. Nếu ta nhớ không nhầm, thiếu niên kia chính là tiểu sư phụ Tịch Tiên, đồ đệ của hư không trưởng lão.
Đúng thế.
Hắn bị hủy linh căn rồi mà. Sao chỉ trong nháy mắt, đã có thể di chuyển đến trước mặt người lang gia?
Không biết.
Nhìn sơ qua thì giống xúc địa thành thốn, thế nhưng cũng không giống lắm.
Ta khẳng định đây không phải là xúc địa thành thốn, mà là...
Thuấn Di.
Có người đột ngột nói, ta khẳng định chắc chắn, đây chính là Thuấn Di.
Mọi người nghe vậy đều trợn trắng mắt, Thuấn Di.
Thuấn Di trong truyền thuyết đó hả?
Nghe nói, nếu sử dụng Thuấn Di, chỉ trong nháy mắt đã có thể xuất hiện ở một chỗ khác.
Năng lực kia... Tựa hồ chỉ có thần tiên mới làm được.
Trong đội ngũ của Thuần Chân Phái, Huyền Bạch trưởng lão đỏ quạt cả hai mắt mà trừng Âm Thế Thiên đứng ở đằng xa xa. Nghiến răng nghiến lợi nói với trưởng môn và trưởng lão bên người.
Hiện tại, ta có thể khẳng định rằng, kẻ cắt lưới hai đệ tử của ta vào hôm thú triều, chính là hắn.
Với những gì lão quan sát ban nãy, rõ ràng Thanh Bảo Thanh Phong không phải đối thủ của hắn.
Cắt lưới hai người bọn họ, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Các trưởng lão đời chữ huyền.
Từ Đồ Túc nói. Chuyện này, đợi ra khỏi bí cảnh rồi lại nói.
Huyền Bạch trưởng lão nhìn những nhúm cho tàn bên phía tà tu, không khỏi nhớ tới cảnh Âm Thế Thiên đá từng người một kia.
Lão thầm hít thở sâu, ngăn chặn lại cơn giận dữ nói.
Được. Đến lúc đó, mong rằng trưởng môn ra mặt, giúp ta xử lý tốt chuyện này.
Tư Đồ Túc cười nói, được.
Huyền Ngọc trưởng lão giấu đi vẻ giật mình, thản nhiên nhìn hai người bọn họ, nhíu nhíu mày nhưng im lặng không nói lời nào.
Hiên Viên Duật đứng cạnh Huyền Ngọc trưởng lão. Mắt cứ đăm đăm ngó Âm Thế Thiên và Thôn Phách. Chẳng biết do y ảo giác hay sao, mà trong nháy mắt y cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có gì đó là lạ, tuy nhiên không biết lạ chỗ nào.
Ngay lúc Thuần Chân Phái thảo luận sôi nổi thì năm vị tà tu lão tổ cũng đang nói về Âm Thế Thiên.
Tiểu hòa thượng kia cư nhiên biết Thuấn Di.
Tà hàng lão tổ mắt híp lại, ngay cả tu sĩ cảnh giới đại thừa như chúng ta còn không làm được.
U vực lão tổ, bổn tọa thấy năng lực của hắn không phải chỉ mỗi Thuấn Di thôi.
Cứ nhìn hắn đá tu sĩ độ kiếp kỳ như đá quả bóng ấy kia kìa.
Nếu là chúng ta, bổn tọa khẳng định chắc chắn rằng bổn tọa không thể đá một người văng tận bên chính phái.
Tà tu lão tổ cũng tỏ vẻ đồng tình, bổn tọa cho rằng, hắn còn che giấu nhiều năng lực khác.
Ly Chí lão tổ nghe bọn họ nói xong, liền nhìn về phía quỷ quái lão tổ vừa lạnh lùng vừa trào phúng nói.
Quỷ quái lão tổ, ngươi cảm thấy sau khi rời khỏi bí cảnh, ngươi có năng lực bắt lại hắn à?
Quỷ quái lão tổ hừ một tiếng, Ly Chí lão tổ. Thay vì ngẫm xem bổn tọa dùng cách nào để bắt được tiểu hòa thượng trở về, thì ngươi hãy nghĩ xem làm sao để rời khỏi đây trước đã.
Yêu quái lao tổ tiếp lời, cũng đúng.
Hiện tại chúng ta mới ở lầu 2, sẽ không biết cửa ải gì đang chờ chúng ta phía trên.
Mà khốn nạn ở chỗ, lên đến lầu 2 cũng chẳng tìm thấy được bảo vật gì.
Bổn tọa lo rằng, chuyến đi lần này là công dã tràng rồi.
Ly Chí lao tổ cười lạnh, quỷ tu các ngươi cần gì bảo vật.
Cứ hấp thụ nguyên thần của tu sĩ chính phái, đã quá ngon lành rồi.
Yêu quái lao tổ cười đắc ý, nếu Ly Chí lao tổ cũng có thể hấp thụ được nguyên thần của tu sĩ, bổn tọa không ngại chia người phân nửa.
Ngươi!
Tà hàng lao tổ nhíu mày, thôi!
các ngươi đừng có ồn ào nữa. Yêu quái lao tổ hừ một tiếng, ai thèm ồn ào với hắn. Tà hàng lao tổ khẽ lườm bà, nói, đồ đệ bảo bối của các ngươi về rồi kìa. Yêu quái lao tổ vừa nghe liền xoay người nhìn Thôn Phách, tức giận nói, xem ngươi kìa. Lấy mặt nóng đi dán mông lạnh người ta. Không ngại mặt dày đeo theo nhưng bị lạnh nhạt từ chối. Tà hàng lao tổ nhếch môi, nói đầy ý tứ, bổn tọa lại cảm thấy, không hẳn như vậy. Nghe thế Thôn Phách liền cảnh giác. Quỷ quái lao tổ và yêu quái lao tổ sửng sốt, ý của tà hàng lao tổ là gì? Bổn tọa cảm thấy đồ đệ bảo bối của các ngươi không phải hoàn toàn là mặt nóng dán mông lạnh. Ly Chí lao tổ nhìn Thôn Phách tò mò hỏi, ý là gì? Tà hàng lao tổ cười nói, bổn tọa vẫn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của tiểu hòa thượng. Khi hắn quay đầu nhìn đồ đệ của các ngươi, khuôn mặt lạnh lùng tức khắc lộ ra nét vui mừng. Có thể thấy rằng, trong lòng tiểu hòa thượng, đồ đệ của các ngươi không phải là không có chỗ đứng. U vực lao tổ hùa theo, bổn tọa cũng có để ý. Yêu quái lao tổ nghe hai vị lao tổ nói vậy, nhịn không được cười đắc ý, cái này là đương nhiên. Đồ đệ của bổn tọa tốt như vậy, tên kia chẳng có lý do gì mà không thích Lý Hiểu Hung Chi, Phách Nhi đối xử với hắn cũng rất tốt. Ta đối xử với hắn rất tốt sao? Thôn Phách lẩm bẩm nói. Y Lìa nhìn về phía thiếu niên đang ôm lấy thân thể Bắc Minh bên kia, đột nhiên có cảm giác, mình đối xử với hắn tốt đến thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng cách hắn đối xử với mình. Ngay khi cả đại điện đều đang thảo luận chuyện Âm Tế Thiên, thì Tiêu Điểm kia lại có chút trầm lắng. Hắn không rõ lắm ban nãy mình là bị làm sao. Khi hắn nhìn thấy thân thể Bắc Minh bị ăn mòn, trong ngực liền trào lên cảm giác hận thù khó hiểu. Sau đó hắn gần như không điều khiển được cả suy nghĩ lẫn thân thể mình, chỉ muốn giết sạch người lang gia. Có như thế mới vơi bớt được cảm giác hận thù trong lòng. Nếu không phải Thôn Phách đúng lúc lay tỉnh hắn, chỉ sợ hắn đã sớm giết sạch người lang gia. Tịch Thiên, người sao thế? Bắc Vũ Hoành nhẹ vỗ vai Âm Tế Thiên vẫn đang miên man suy nghĩ kia, nói, đến phiên ngươi ra ngoài rồi. Âm Tế Thiên tỉnh táo lại, cực kỳ cẩn thận để Bắc Minh ra ngoài trước, rồi mới lách người ra theo. Lập tức hàng ngàn ánh mắt đổ về phía hắn, có tò mò, có hưng phấn, có đố kỵ, thậm chí có cả khó tin. Âm Tế Thiên chẳng thèm để ý, ôm lấy Bắc Minh ngồi lên lưng Bạch Tư. Hắn chẳng hề hối hận khi để lộ năng lực của mình, như vậy thì người đang tính toán hại hắn mới biết khó mà rút lui. Hơn nữa, hắn che giấu năng lực của bản thân là vì sợ người đã hủy linh căn của Tịch Thiên sẽ quay lại hại mình. Tuy nhiên hiện tại hắn đã biết người đó là Thôn Phách, vậy hắn chẳng có lý do gì mà che giấu nữa. Cũng nên cho bọn họ rõ, hắn không phải một phế vật. Mọi người lục tục ra khỏi lầu 2, tập trung đứng ngay cửa Bắc. Từ khe cửa nhìn vào, trông thấy những thi thể trên sàn đại điện lầu 2, không khí bỗng có phần u ám. Cả một đám người, không biết nên nói gì ngoài im lặng. Thế nhưng, nếu để bọn họ lựa chọn lại lần nữa, kết quả vẫn là chém giết lẫn nhau. Đi thôi. Có người thấp giọng nói. Bọn họ đứng ở đây càng lâu chỉ càng cảm thấy áy náy. Có người bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mọi người cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bây giờ, có muốn siêu độ cho nhóm tu sĩ kia, cũng không làm được, vì nguyên thần của bọn họ đều đã bị quỷ tu hút hết. Vạn Vân Thiên nhìn thấy thế, bèn nói. Mong mọi người giữ vững ba thần, chặng đường sau này còn chưa biết sẽ như thế nào. Mọi người nghe vậy, như được xốc lại ba thần, cũng đôi phần sáng suốt hơn, chỉ sợ không cẩn thận người chết tiếp theo sẽ là mình. Đột nhiên có người kêu lên. Các ngươi mau nhìn. Trong đại điện có cháy. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thi thể đều bị lửa liếm qua. Không quá một khắc, toàn bộ đại điện đã đỏ rừng rực, sau đó tất cả thi thể đều biến thành một đống tro. Cuối cùng bị mặt đất hút đi hết. Chỉ một chén trà nhỏ, đại điện lầu 2 lại trở về hình dạng ban đầu, như khi bọn họ mới bước vào, hai bên là hành lang, ở giữa là sương phòng. Mọi người chỉ biết lặng người nhìn. Đừng nhìn nữa. Vạn Vân Thiên lại nói. Mọi người lấy lại ba thần, bước đến trước cầu thang dẫn sang lầu 3. Ban đầu, đám người còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn tiến lên trước. Lầu 3 rất kỳ quái, bên trong cứ như là một tiệm bán tủ, sắp xếp hàng loạt. Bất quá. Diện tích những chiếc tủ này khá lớn, ước chừng cao khoảng 5 thước rộng khoảng 3 thước. Với cách bài trí như vậy, nhất thời không ai đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Có người hỏi, mấy cái này không phải là giá sách chứ? Có kẻ khinh bỉ đáp trả, ngươi đã thấy ai trưng cái giá sách lớn như vậy chưa? Lầu 3 cũng giống lầu 1 và 2, sau khi mọi người tiến hết vào đại điện, cửa lớn lập tức đóng lại, đồng thời dạ quang châu sẽ phát sáng. Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn từ một nơi xa xăm nào nó truyền tới, trong vòng nửa năm. Những người tấn chức cảnh giới tu vi sẽ được rời đi, còn không. Giọng nói kia không hoàn thành hết câu, thế nhưng nó lại càng khiến tất cả thêm khủng hoảng. Sắc mặt mọi người không tốt, nhất là tu sĩ cảnh giới đại thừa, cực kỳ khó coi. Nếu không phải thiên tài, ai có thể trong vòng nửa năm tấn chức cảnh giới cho được. huống chi ở đây toàn là tu sĩ cao giai. Không có 4, 5 năm căn bản sẽ không tấn chức được. Có người lấy lại ba thần, khó tin mà gào lên, làm sao có thể? Chỉ nửa năm, sao mà có thể tấn chức cảnh giới được cơ chứ? Trừ phi là thiên tài hoặc là người sắp sửa tấn chức cảnh giới thôi. Nói đến thiên tài, mọi người không khỏi ném ánh mắt đấu kỵ về phía Âm Tế Thiên, Hiên Viên Duật, Thôn Phách và Bắc Minh. Hiên Viên Duật đầy mặt bình tĩnh, tựa hồ trong vòng nửa năm tăng một tầng tu vi không phải là vấn đề. Thôn Phách thì lại đeo mặt nạ, chẳng ai có thể đoán được ý nghĩa đang nghĩ gì. Mọi người lại nhìn sang Âm Tế Thiên, thấy hắn đang nhíu mày, không biết là lo cho chính bản thân hay là lo cho nam tử nằm hôn mê trong lòng. Bất quá, với năng lực mà hắn mới bộc lộ, có vẻ hắn có tu luyện. Vậy chuyện bị hủy linh căn là giả hay sao? Kỳ thực, ngoại trừ lo lắng Bắc Minh và Thôn Phách không thể tấn trước, thì Âm Tế Thiên cũng có phần mơ hồ về tu vi của mình. Hắn truyền âm nói với Thôn Phách, xem ra, chúng ta chết chắc ở chỗ này rồi. Nhất định không? Thôn Phách trả lời. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, chẳng nhẽ ngươi có thể thăng cấp? Thôn Phách đáp, không thể. Âm Tế Thiên xem thường, ta còn tưởng ngươi có thể thăng cấp được. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Âm Tế Thiên thở dài, ta ngay cả mình đang tu luyện cái gì cũng không biết thì nói chi đến cảnh giới. Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách để thoát ra ngoài. Thôn Phách dịu dàng an ủi. Âm Tế Thiên đề nghị, hiện tại, ngươi quay lại thân thể Bắc Minh, có khi sẽ tốt hơn. Thôn Phách khẽ khựng, ta lại cảm thấy, bây giờ chưa phải lúc quay về thân thể Bắc Minh. Thế nhưng, Âm Tế Thiên còn chưa nói hết, những chiếc tủ đột nhiên lóe lên tia sáng vàng rực rỡ. Mọi người giật mình sửng sốt. Ngay sau đó, từng người lập tức bị hút vào trong từng chiếc tủ kia. Chương 246, Thượng Cổ Bí Cảnh, 30. Nhóm tu sĩ kinh hãi, vội vàng giữ chặt tay người bên cạnh, tuy nhiên, lực hút từ trong ngăn tủ vô cùng mạnh mẽ. Lại thêm, ai muốn bám víu hay phản kháng, đều sẽ lọt vào công kích mãnh liệt của Kim Quang. Những ai bị Kim Quang công kích, tu vi sẽ lập tức sụt hẳn một tầng. Cuối cùng, mọi người không thể không buông tay, ngoan ngoãn để cho lực hút kia lôi bọn họ vào trong ngăn tủ. Mỗi tu sĩ đều ở mỗi ô vương khác nhau, chiếm một chỗ trong ngăn tủ lớn. Ô vương cũng không cao, tu sĩ chỉ có thể cúi người, nhưng cong lưng như vậy rất là khó chịu, mọi người đành phải ngồi xuống. Ngay khi bọn họ ngồi xuống, trước mặt lập tức xuất hiện một tấm lá chắn màu vàng, ngăn cản tu sĩ rời đi. Lúc này, có người hô, tất cả mọi người không sao chứ? Có người trả lời, không sao. Có vẻ chúng nó là dành riêng cho chúng ta đả tọa. Để tránh lúc đả tọa bị phiền nhiễu. Có tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói, cửa ải này, chuẩn bị cũng thật là chu đáo. Âm Thế Thiên và cả thân thể của Bắc Minh đồng thời bị hút vào trong một ô vương lớn hơn 4 lần so với người khác, cứ như đặc biệt dành riêng cho bọn họ sử dụng vậy. Về phần Bạch Tư, ngay khi bọn họ bị hút vào trong ngăn tủ, đã trở lại trong túi thú của Bắc Minh. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn quanh bốn phía, khẽ hít mắt, nhẹ nhàng buông thân thể Bắc Minh xuống, sau đó, ngồi xuống xếp bằng. Kế tiếp, không biết là mọi người đã bắt đầu nghiêm túc đả tọa, hay là do lá chắn màu vàng ngăn cách mọi thanh âm, mà hắn không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên ngoài truyền tới nữa. Nếu nơi này là địa phương dành riêng cho bọn họ đả tọa, tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không cô phụ nó, bắt đầu chuyên tâm ngồi xuống tu luyện. 7 ngọn lửa trong cơ thể của hắn, đã có 3 ngọn lửa lớn gần như gấp đôi so với mấy ngọn lửa khác. Cứ như vậy, xem chừng nửa năm kế tiếp, hắn phải tu luyện sao cho 4 ngọn kia có đồng kích cỡ với 3 ngọn trước, mới có thể rời đi. Âm Tế Thiên có mục tiêu, nên trong những ngày kế tiếp, ngựa không ngừng vó, cố gắng tu luyện. Mỗi khi có một ngọn lửa to ra, hắn liền hồi tỉnh một lần. Sau đó, tỉ mỉ kiểm tra thân thể Bắc Minh, xác định sắc mặt hường hào, thân thể vẫn còn hô hấp, không có dị trạng khác thường, mới tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cứ như vậy, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Vào thời điểm 7 ngọn lửa đã to lớn như nhau, Âm Tế Thiên vụt mở mắt ra. Hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, vô cùng sung mãn, linh hồn ở sâu trong cơ thể cũng theo đó mà gào thét. Hơn nữa, tựa hồ có thứ gì đó, sắp phá kén mà ra, khiến hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Còn có, ngũ giác, lực đạo, độ nhanh nhẹn cũng theo đó tăng lên vài cấp độ. Âm Tế Thiên đối với loại cảm giác này hết sức quen thuộc, trên mặt chậm rãi hé ra một mảnh tươi cười. Hắn biết mình sắp thăng cấp. Tuy nhiên, tươi cười của Âm Tế Thiên cũng không duy trì được bao lâu, liền đã thu trở lại. Lần trước tấn cấp, cảm giác đau đớn khi bị sét đánh vẫn còn nguyên như mới. Lúc này đây, chỉ sợ nó sẽ còn hung hãn, khủng bố hơn so với lần trước. Âm Thế Thiên xoa xoa thái dương đang phát đau, sau đó nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt Bắc Minh vẫn như cũ, sắc mặt hường hào, thập phần an tường. Âm Thế Thiên an tâm nhẹ thở một hơi, ôm lấy người kia, nhẹ in một nụ hôn trên môi. Lập tức, hắn cứng đờ cả người. Cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn,
tựa hồ đang muốn buộc phát ra ngoài. Hắn nhịn không được chửi tục, ta phác. Đừng nói là muốn tấn cấp ở trong này đó nha. Âm Tế Thiên vội vàng ngăn chặn lực lượng trong cơ thể, quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện lá chắn kim quang của ngăn tủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sửng sốt, vươn tay ra phía trước để kiểm tra, quả thật không có vật gì ngăn trở hắn. Đáy mắt Âm Tế Thiên toát lên nét vui sướng, nhanh chóng ôm lấy thân thể Bắc Minh. Nhoáng lên một cái, hắn biến mất khỏi ngăn tủ, ngay sau đó, người liền xuất hiện trên mặt đất. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn, trông thấy mỗi ô vuông của ngăn tủ đều có người ngồi, giống như hàng vạn tượng Phật được bày đầy trong vạn Phật các của vạn Phật tự. Họ đoan chính ở trong ô vuông, đả tọa tu luyện. Hắn đi về phía biên giới tà tu bên kia, dùng thấu thị đảo nhanh đám ngăn tủ chứa tà tu. Tuy nhiên, lại không tìm được bóng dáng của thôn phách. Âm Tế Thiên có chút nghi hoặc. Đừng nói là hắn nhìn lầm nha. Âm Tế Thiên lại một lần nữa dùng thấu thị tỉ mỉ đảo qua, quả thật không phát hiện bóng dáng của thôn phách. Thật là kỳ quái. Chẳng phải thôn phách đã nói y thiếu một hồn, cho nên không thể thăng cấp hay sao? Vậy y hẳn là nê ngồi trong ổ vương mới đúng, cớ gì không thấy người đâu. Âm Tế Thiên lần thứ ba dùng thấu thị, xác định không nhìn thấy thôn phách, mới ôm thân thể Bắc Minh đi về phía lối ra. Lối ra cũng không có cửa lớn, chỉ có lá chắn màu vàng ngăn bên trên. Khi Âm Tế Thiên đến gần, lá chắn màu vàng nháy mắt biến mất. Hắn nhanh nhẹn ôm Bắc Minh chạy vụt qua đó, vừa xong, lá chắn màu vàng lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Âm Tế Thiên nhìn nhìn, phát hiện chỉ có một cái cầu thang ở bên trái. Hắn do dự một chút, liền đi về phía đó. Lần này cầu thang tương đối dài, cũng tương đối cao. Vòng vo 6-7 lần mới nhìn thấy một cái cửa lớn. Cửa lớn cũng không rộng mở hoàn toàn, hai cánh cửa chỉ hé ra một khe hở rộng khoảng chừng 3 thước. Mơ hồ, bên trong còn có tiếng đánh nhau. Âm Tế Thiên nhíu mày. Tại sao lại có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ có người rời lầu 3 còn sớm hơn hắn? Hắn đi đến cuối cầu thang, liền nhìn thấy một bóng lưng màu trắng, đang ghé lên trên cửa chính, nhìn lén tình huống bên trong. Âm Tế Thiên sửng sốt. Từ thân hình mà nhìn, cái bóng trắng kia hẳn là phái nữ. Vị đang nhìn lén kia không chú ý tới đằng sau có người, vẫn luôn chú tâm nhìn thế cục bên trong cửa lớn. Bên trong làm sao vậy? Âm Tế Thiên tiến lên hỏi. Bên trong truyền ra thanh âm bạo phá, thập phần kịch liệt. Còn không ngừng có tiếng nổ bang bang, cùng tiếng len ken của đao kiếm va chạm nhau. Vị nữ tu sĩ áo trắng ngẩn cả người, vụt xoay người, khiếp sợ nhìn hắn. Tịch. Tịch Thiên, ngươi ra rồi. Bà cũng thật không ngờ rằng, nhanh như vậy Tịch Thiên đã thông qua cửa ải thứ ba. Âm Tế Thiên không nghĩ tới vị nữ tu áo trắng kia lại là Huyền Ngọc trưởng lão, không khỏi sửng sốt. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn về phía Bắc Minh đang trong lòng ngực hắn, có chút vui sướng mà vươn tay, xoa khuôn mặt như đang ngủ của y lý kích động nói, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ta còn tưởng Minh Nhi không ra được. Bà ôm chặt lấy thân thể Bắc Minh, không ngừng nói với Âm Tế Thiên, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi luôn luôn chiếu cố Minh Nhi. Âm Tế Thiên nhăn mày, thản nhiên nhắc nhở, ý gì là đạo lữ của ta. Hắn thật muốn đẩy Huyền Ngọc trưởng lão ra, nhưng nghĩ đến bà là mẹ của Bắc Minh, đành phải nhịn xuống. Sắc mặt của Huyền Ngọc trưởng lão khẽ khựng lại, thật cẩn thận hỏi Âm Tế Thiên, ta có thể ảm ý gì một lúc chứ? Âm Tế Thiên nhăn chặt mày, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sôi trào, tựa hồ sắp lao vọt ra ngoài. Hắn đành phải giao Bắc Minh cho Huyền Ngọc trưởng lão, cảnh cáo nói, ta giao Bắc Minh cho ngươi. Nhưng ngươi phải cam đoan với ta rằng, nhất định sẽ bảo hộ y đi cho thật tốt. Nếu ngươi còn đối với y giống như là 10 năm trước, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Còn có, một lát nữa ta phải độ kiếp. Tốt nhất ngươi nên tìm chỗ nào đó trốn đi. Có thể cách ta bao xa thì bấy xa. Nhất định không được tới gần ta. Huyền Ngọc trưởng lão giật mình nhìn hắn, độ kiếp. Âm Thế Thiên giễu cợt nói, sao? Chỉ có tu sĩ các ngươi mới có thể độ kiếp, ta thì không thể độ kiếp à? Không, ta không có ý tứ này. Huyền Ngọc trưởng lão vội vàng giải thích, sở dĩ trước đó ta có thể rời khỏi lầu ba sớm như vậy, là bởi vì ta vốn đang là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, trước khi tiến vào cửa ải của lầu ba, ta cũng đã chuẩn bị tân chức cảnh giới. Sau đó, đã tọa tu luyện một thời gian, ta mới thành công tấn chức độ kiếp kỳ. Bất quá, không gặp lôi kiếp. Âm Thế Thiên có chút kinh ngạc, ý của ngươi là? Ta nghĩ, rất có thể thượng cổ bí cảnh đã đem lôi kiếp chắn ở bên ngoài, để ta thuận lợi đột phá hợp thể kỳ, thăng cấp đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Âm Thế Thiên nói thầm một tiếng, thật sự là số cấp chó. Cái gì? Huyền Ngọc trưởng lão không nghe rõ hắn nói cái gì. Âm Thế Thiên nhíu chặt mày, có thể, ta sẽ không giống với ngươi. Sấm sét khi độ kiếp của hắn và của tu sĩ không giống nhau. Hắn chẳng thể xác định nó có bị tòa tháp này cản lại không nữa. Ngươi! Huyền Ngọc trưởng lão nhớ đến năng lực của hắn, không khỏi ngậm miệng lại.
Âm Tế Thiên thật sự lo lắng rằng Huyền Ngọc trưởng lão sẽ không thể bảo hộ tốt Bắc Minh, lần thứ hai lớn tiếng cảnh cáo bà, ngươi nhất định phải chiếu cố Bắc Minh cho thật kỹ. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng thở dốc, còn chưa đưa ra bất luận cam đoan gì, cửa lớn lại truyền đến một trận nổ. Âm Tế Thiên chau mày, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Huyền Ngọc trưởng lão lo lắng nói, không xong. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn vào khe cửa. Chương 247, Thượng Cổ Bí Cảnh, 31. Người còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong, đã bị Huyền Ngọc trưởng lão kéo lui trở về, còn nổi giận mắng, sao lô mang vậy, coi chừng chưa kịp độ kiếp đã bị người ta đánh cho rớt mất một cảnh giới bây giờ. Vừa mới nói xong, cửa lớn va đập tầm một tiếng, muốn nổ màng nhĩ. Âm Tế Thiên ngoáy ngoáy lỗ thai đang kêu ong ong, kinh ngạc nói, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Ngọc trưởng lão nhăn mày, ta cũng không rõ là chuyện gì. Khi ta từ lầu ba lên tới đây, đã nhìn thấy Duật Nhi cùng thôn phách đệ tử của Quỷ Tông Phái đứng ở trong đại điện. Kế đó, cho dù ta có gọi như thế nào, bọn họ cũng không phản ứng lại ta. Bọn họ cứ như chúng đùa mê mà rút hai thanh thần khí cắm ở trong đại điện ra, xong rồi lao vào đánh nhau. Âm Thế Thiên sốt ruột hỏi, sao ngươi không ngăn cản bọn họ? Thật là kỳ quái. Sao mà thôn phách có thể lên đến đây? Chẳng lẽ y để thăng cấp? Huyền Ngọc trưởng lão cả giận nói, ngươi tưởng ta không muốn ngăn cản bọn họ à? Nhưng chỉ cần ta tới gần bọn họ trong vòng ba thước, liền sẽ bị thần lực trên thanh thần khí trong tay bọn họ bắn ngược trở về, căn bản không thể nào ngăn được. Âm Thế Thiên cực nóng ruột. Chẳng lẽ sự kiện 10 năm trước lại sắp tái diễn thêm một lần nữa? Bọn họ đã đánh bao lâu rồi? Huyền Ngọc trưởng lão trầm mặc, 3 ngày 3 đêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù đối phương không bị thần khí gây thương tích, cũng rất có thể sẽ hao hết linh lực mà chết. Không được. Ta phải đi ngăn cản bọn họ. Âm Thế Thiên cuốn tay háo lên, nhưng mới vừa bước tới trước một bước đã đột nhiên ngược lại. Hắn quay đầu, sắc mặt đại biến, hướng về phía Huyền Ngọc trưởng lão rống lớn, người gấp rút ôm Bắc Minh quay trở lại lầu ba nhanh. Huyền Ngọc trưởng lão bị hắn quát cũng rất sửng sốt, sao? Sao vậy? Âm Thế Thiên cưỡng chế lực lượng đang bạo động trong cơ thể, nghẹn đỏ mặt nói, ta phải độ kiếp ngay bây giờ. Ngươi mau rời đi. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng định nói lôi kiếp không thể nào đánh vào trong bí cảnh này được, thế nhưng nhìn vẻ mặt cau có của Âm Thế Thiên, lại đành phải ôm Bắc Minh đi về phía thang lầu. Âm Thế Thiên đợi đến khi không nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão nữa, mới phóng xuất toàn bộ lực lượng trong cơ thể ra bên ngoài. Nhất thời, năng lượng từ trong người hắn bắn ra, tác động lên trên cánh cửa, dầm một cái, mở tung. Màn đánh nhau của hai người kia, lập tức đập vào mắt hắn. Chính xác mà nói, Âm Thế Thiên chỉ nhìn thấy hai cái bóng trắng và đen, chứ đến cả thần khí mà bọn họ cầm trong tay cũng không nhìn rõ. Tốc độ bọn họ đánh nhau rất là nhanh. Một hồi trái, một hồi phải, không hề bị chính khí và tà khí ảnh hưởng. Đại điện lộng lẫy bị phép thuật của bọn họ làm cho lộn tung lên, vách tường và sàn nhà cũng xuất hiện những vết nứt. Đúng lúc này, đôi tai linh mẫn của Âm Tế Thiên nghe được tiếng sấm vang, ù ù rất nhỏ, truyền đến từ bên ngoài vào. Hắn không khỏi cả kinh, vụt ngẩng đầu nhìn. Mắt của Âm Tế Thiên trực tiếp xuyên qua trần đại điện, tiếp tục xuyên qua mặt đất bên trên, cuối cùng xuyên cả bầu trời của bí cảnh, mới nhìn thấy lôi vân đen thui bên ngoài bí cảnh. Hắn rủi rủi con mắt, lẩm bẩm nói, quả nhiên lợi hại hơn. Âm Thế Thiên nói lợi hại, không chỉ là hai mắt của hắn đã có thể xuyên qua lá chắn của thượng cổ bí cảnh, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, mà còn bởi vì tiếng sấm so với độ kiếp lần trước, đinh tai nhức óc hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy tia điện loe loe bên trong mây đen, cũng đủ để người ta run rẩy rồi. Mẹ nó! Định giết người chắc! Hắn cảm thấy, rất may mắn là lôi kiếp đều bị ngăn ở ngoài bí cảnh. Âm Thế Thiên nhẹ thở ra một hơi. Cũng lúc ấy, sấm sét màu tím bắn ra từ trong cụm mây đen, đánh lên bí cảnh. Hắn thực sự hoảng sợ, lảo đảo lùi về sau. Tuy rằng lôi kiếp bị chặn bên ngoài bí cảnh, nhưng mà, thị giác và thính giác của hắn, lại cứ như bị tra tấn một cách dã man tàn bạo. Ta phác! Âm Thế Thiên nhịn không được chửi tục. Hắn cư nhiên vì một tiếng lôi kiếp và trở nên chật vật thế này. Huống chi, kiếp lôi còn chưa đánh lên người hắn. Đột nhiên, Âm Thế Thiên nhớ tới Lôi Đình Hổ từng nói qua, né tránh kiếp lôi thì độ kiếp sẽ thất bại. Vậy hiện tại kiếp lôi không đánh tới hắn, có tính là thất bại không nhỉ? Theo lý thuyết, Huyền Ngọc trưởng lão cũng đã độ kiếp thành công, vậy không có lý do gì hắn lại thất bại cả. Lại thêm, hắn không có tránh lôi kiếp, mà tự lôi kiếp đánh không vào được thôi. Nghĩ thế, Âm Thế Thiên thầm đắc ý. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời giống to, ngươi có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Vừa mới nghĩ xong, một tiếng vang thật lớn. Âm Thế Thiên sửng sốt. Bộ định đánh vào hắn thiệt hả? Nhưng mà, hắn không thấy kiếp lôi nện xuống à? Âm Thế Thiên chuyển mắt sang bên đại điện, nhìn hai người kia càng đánh càng hăng say, đôi mắt hắn khẽ giật giật. Sao Âm Thế Thiên có thể quên bén luôn hai tên này cơ chứ? Âm Thế Thiên hướng hai người bọn họ quát, xịt. hai người các ngươi đừng đánh nữa. Đáng tiếc, hai bóng người cũng không vì tiếng hô của hắn mà ngừng tay, ngược lại, càng đánh càng kịch liệt. Trên trán Âm Tế Thiên trượt xuống mấy cái lằn đen ba. Bọn họ cầm trên tay đều là thần khí, tất nhiên hắn không thể lỗ mãng ngang nhiên tiến lên ngăn bọn họ được. Âm Tế Thiên tùy tiện lấy một pháp bảo mà Tịch Thiện đưa cho hắn, dùng sức ném về phía bọn họ. Không ngờ, pháp bảo còn chưa tới gần, đã bị thần khí trong tay bọn họ chém nát rồi. Âm Tế Thiên chưa từ bỏ ý định, lại tìm trong túi càn khôn một lần nữa. Sau đó, mò thấy đồ cưới kim bát mà hư không đưa cho hắn. Khoe miệng hắn khẽ giật, thế nhưng chẳng chút lưỡng lự mà ném về phía hai người kia. Cái bát vàng mà hư không cho. Dù sao hắn cũng không cần cầm bát đi hóa duyên. Ngay khi Âm Tế Thiên cho rằng kim bát sẽ có kết cục như trước, thì đột nhiên, kim bát bay thẳng lên trên đỉnh đầu của hai người, bắn ra kim quang, chiếu rọi vào bọn họ. Hai bóng người đang đánh nhau bỗng đột nhiên cực lại, dưới sự chiếu rọi của kim bát, bọn họ chẳng thể nào nhúc nhích được. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn cái kim bát ở trên đầu hai người kia. Sau đó mới cẩn thận quan sát kỹ càng thông phách, thấy y không có vết thương nào đáng ngại mới chuyển mắt nhìn thần khí trong tay y. Thần khí trong tay thôn phách là một cái lưỡi liềm màu đen thật lớn, toàn thân nó tỏa ra một màu đỏ máu tàn độc. Mũi lao sắc bén, thân đao và đuôi khảm một con ma thú không rõ tên, nhưng ánh mắt nó cực hung ác, uy vũ khí phách tựa như một vị thủ lĩnh. Đứng đối diện thôn phách, tay Hiên Viên Duật cầm trường kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng tím. Nhưng hào quang rất chóa lóa cho nên không thể nhìn ra được hình dạng của nó như thế nào. Âm Thế Thiên đi về phía bọn họ, dừng lại ngay trước mặt hai người. Lúc này, hắn mới chú ý ánh mắt của cả hai đều thất thần, giống như bị khống chế. Các ngươi. Âm Thế Thiên đang muốn nói gì đó, đột nhiên hai thai nhạy bén của hắn nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên ngoài. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn trên đỉnh đầu thì giật mình. Thượng cổ bí cảnh lại bị sét đánh thành một cái hô lớn. Mẹ nó. Kiếp lôi thôi mà, sao lại lợi hại như vậy? Âm Thế Thiên tính toán một chút, trước đó đã đánh hai lần rồi, như vậy chỉ còn lại một lần nữa thôi. Hắn cũng không tin kiếp lôi chỉ đánh thêm một lần nữa là có thể đánh xuyên thẳng vào đại điện. Riêng tầng đất đá kia thôi cũng đã rất dày, phải hơn vạn con yêu thú mới có thể phá vỡ nó được. Nhưng, Âm Thế Thiên lại cảm thấy, có phải mình xem nhẹ kiếp lôi quá rồi hay không? Lúc hắn độ kiếp lần đầu, chỉ chịu 3 lần kiếp lôi. Thế nhưng, như thế không có nghĩa là đến độ kiếp lần 2, cũng chỉ có 3 cái kiếp lôi kia. Âm Thế Thiên xoa xoa huyệt thái dương đang rực lên rực xuống của mình. Hắn cảm thấy, với tình huống hiện tại, tốt nhất nên lay tỉnh hai cái người này mới được. Âm Thế Thiên nhìn về phía thôn phách vẫn đang đứng im không nhúc nhích, thử gọi một tiếng, thôn phách. Thôn phách không phản ứng lại, ngay cả trong mắt cũng không thèm chuyển. Âm Thế Thiên có chút bối rối. Lúc này, dưới lầu truyền đến một giọng nói mỏng manh, Tịch Thiên, kiếp lôi của ngươi đến chưa? Âm Thế Thiên nhận ra, là tiếng của Huyền Ngọc trưởng lão, vội vàng trả lời, ngươi lên đây trước đi. Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, nhanh chóng ôm thân thể Bắc Minh chạy lên. Khi bà nhìn thấy kim bát đang khóa hai người kia lại, liền kinh ngạc há hốc miệng. Âm Thế Thiên nhíu mày nói, ngươi có biện pháp nào để đánh tỉnh hai người bọn họ không? Ta. Huyền Ngọc trưởng lão đưa mắt nhìn Hiên Viên Duật, rồi lại đưa mắt nhìn thôn phách, chắc bọn họ bị thần khí khống chế rồi. Ta biết. Cho nên, mới bảo ngươi nhanh nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tỉnh lại. Bởi vì kiếp lôi của ta, đã đánh bí cảnh thủng một lỗ lớn rồi. Chắc chỉ một lúc nữa thôi, sẽ đánh thành một cái hố to. Huyền Ngọc trưởng lão khó tin mà trừng lớn mắt, kiếp lôi của ngươi đánh thượng cổ bí cảnh thủng một lỗ lớn. Âm Thế Thiên tức giận nói, đúng vậy. Cho nên ngươi phải giúp ta lay tỉnh bọn họ đi. Huyền Ngọc trưởng lão. Bà chuyển nhìn hai người Hiên Viên Duật và thôn phách, kim bát trên đầu bọn họ là cái gì vậy? Kim bát là sư phụ tặng cho ta, bất quá không nghĩ tới có thể bao hai người bọn họ lại. Ngươi nói xem, nếu ta lấy kim bát ra, bọn họ có tỉnh lại không? Đừng. Huyền Ngọc trưởng lão tức khắc ngăn cản, nói, lấy kim bát ra, có lẽ bọn nó sẽ lại đánh nhau. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Ngọc trưởng lão lắc đầu, ta chỉ là tu sĩ bình thường, ngay cả địa tiên cũng không phải, thì làm sao đối kháng được với thần lực của thần khí? Hiện giờ chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của bọn họ, mới có thể làm cho chính mình tỉnh táo lại. Âm Thế Thiên tức giận nói, chờ bọn họ tỉnh lại, thì kiếp lôi cũng đã đánh tới rồi. Làm sao ngươi biết kiếp lôi của ngươi đã? Huyền Ngọc trưởng lão còn chưa nói xong, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng đùng đùng. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu lay động. Chương 248. Huyền Ngọc trưởng lão còn chưa nói xong, đã nghe thấy trên đầu có tiếng sấm vang vọng, kế đó toàn bộ đại điện rung chuyển. Bà khiếp sợ trừng lớn mắt, nói. Đây là lôi kiếp của ngươi. Ngươi nói thử xem. Âm Thế Thiên lườm bà một cái, rồi ngước mắt lên dùng thấu thị, chỉ thấy mặt đất phía trên đại điện đã loang đầy vết nứt. Nếu thêm một lần nữa, chắc mặt đất phía trên sẽ bị đánh thành một cái hố lớn. Tiếp đến, chính là đại điện. Ta không biết đại điện này có thể chống đỡ nổi lôi kiếp của ta hay không. Nếu không, chỉ e lôi kiếp sẽ đánh trúng hai người bọn họ. Âm Tế Thiên nhìn ra bên ngoài bí cảnh, thấy lôi kiếp thứ ba đã chấm dứt. Thế nhưng, mây đen không hề tán đi, mà còn ngưng tụ lôi điện càng thêm lớn. Hắn không khỏi sốt ruột thúc giục. Nhanh nghĩ cách. Lôi kiếp sắp đánh đến đây rồi. Hắn thật không nghĩ ra được bất cứ cách nào để đánh tỉnh hai người kia, vốn định dùng sức tát bọn họ thật mạnh, nhưng sợ thần lực sẽ phản vệ lên trên bọn họ. Huyền Ngọc trưởng lão vội nói. Chỉ còn cách này. Lúc lôi kiếp đánh tới đại điện, hãy thả bọn họ ra khỏi kim bát. Cứ để hai người tiếp tục đánh nhau, như vậy, ít nhất bọn họ cũng có ý thức tránh né lôi kiếp. Âm Thế Thiên giễu cợt nói, đúng là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Đại khái là đường cùng rồi, chỉ có thể thử cách đó mong cứu vãn. Có điều, cũng chỉ có thể làm vậy. Ngươi và Bắc Minh quay về lầu ba trước đi, ta nghĩ đại điện chỉ có thể chống đỡ được một đòn lôi kiếp nữa thôi. Huyền Ngọc trưởng lão hơi chần chừ, thế nhưng nghĩ đến mình cũng không thể giúp được cái gì, đành phải ôm Bắc Minh quay lại lầu ba. Sau đó, bà nghe thấy âm thanh lôi kiếp đánh xuống. Lần này, đại điện rung động còn mạnh hơn, tiếng vang lớn hơn. Như đang cảnh báo cho bà biết rằng, lôi kiếp đang ở ngay trên đỉnh đầu của bà. Huyền Ngọc trưởng lão sợ rằng đại điện sẽ không chống đỡ được nữa, vội vàng bố trí vài trận pháp cao cấp. Trên lầu, Âm Thế Thiên nhìn nóc đại điện đã bị đánh vỡ một lỗ lớn, hơn nữa tốc độ ngưng tụ sấm sét của đám mây đen càng lúc càng nhanh, thời gian giữa hai lần lôi kiếp cũng càng ngày càng ngắn. Hắn nhanh tay thu hồi kim bát. Hiên Viên Duật và Thôn Phách giật mình, sau đó hai người giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, đỏ cả mắt lên, hung hăng xông tới đánh nhau. Âm Thế Thiên tránh ở một bên, có chút sốt ruột nhìn bọn họ, lo rằng thần khí trong tay Hiên Viên Duật sẽ làm Thôn Phách bị thương, cũng lo lôi kiếp sẽ đánh trúng bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này lôi kiếp màu tím đang ầm ầm rơi xuống, rất nhanh sẽ đánh vào đại điện. Vinh một tiếng, nóc đại điện bị đập nát, nền đất cũng lay động mạnh, cứ như sắp sửa sập đến nơi. Âm Thế Thiên không có cảm thấy đau đớn, nên hơi thoáng mừng rỡ trong lòng. Hắn quay đầu nhìn Thôn Phách, phát hiện hai người bọn họ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Âm Thế Thiên giật cả mình. Hắn lắng tai nghe, phát hiện bên ngoài mơ hồ có tiếng đánh nhau, cũng nhẹ thở ra một hơi. Âm Thế Thiên nhìn cái khe dưới mặt đất, không khỏi nhăn mày lại. Xem tình huống này, chắc đại điện sẽ không thể chịu thêm một đòn lôi kiếp. Hơn nữa, nếu như hắn trốn lôi kiếp, thì độ kiếp sẽ thất bại. Vì thế, ngoài cố gắng chịu đựng, hắn không còn có cách nào khác. Thân hình Âm Thế Thiên nhoáng một cái, đã tới bên ngoài đại điện. Hắn tận lực rời xa đại điện, tuy nhiên không thể chạy tới nơi lôi kiếp đánh không tới. Âm Thế Thiên tìm một vị trí tốt, nhìn mây đen đang ngưng tụ sấm sét, không khỏi trợn cả mắt lên. Lôi kiếp lần này, cư nhiên lớn gấp đôi so với lôi kiếp thứ ba của lần độ kiếp đầu tiên. Cứ như muốn lấy cái mạng già của hắn vậy. Âm Thế Thiên âm thầm hít thật sâu, nhìn chằm chằm mây đen ở bên ngoài bí cảnh. Cũng may, năm cái lôi kiếp trước đã bị bí cảnh chặn lại. Nếu không, hắn sẽ chẳng thể nào chống đỡ được đòn thứ sáu này. Ngay khi sấm sét trong mây đen ngưng tụ đủ, tia chớp màu tím cứ như hóa thành một con mãng xà lớn, mở ra cái mồm đầy máu tanh, xông tới, nuốt trọn hắn vào bụng. Cùng lúc, lôi kiếp cũng đánh cho hai người đang choảng nhau kia bất tỉnh, đại điện hứng chịu sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà Âm Thế Thiên, bị lôi kiếp đánh, đau đớn đến không thể nào hình dung được. Hắn như một con thú bị thương, chỉ có thể đau đớn gào giống, khiến cho toàn bộ thực yêu và yêu thú trong bí cảnh run rẩy, đến nỗi quỳ rạp xuống đất. Một lát sau, Âm Thế Thiên thét lên một tiếng cuối cùng, sau đó cả người gục xuống đất, không nhúc nhích nữa. Bất quá, giờ phút này, đầu óc hắn rất tỉnh táo. Âm Thế Thiên nhìn bầu trời ở bên ngoài bí cảnh, không còn sấm sét, mây đen cũng biến mất. Một lát sau, ánh nắng chiếu rọi lên trên người hắn, có vẻ như độ kiếp đã thành công. Đại điện, những ngăn tủ chứa tu sĩ tính toán, đông từng cái kia bay ra khỏi bí cảnh. Nhóm tu sĩ không vào đại điện thấy thế, cũng nối gót theo sau. Kế đó, một đám thực yêu và yêu thú, cũng giành giật từ dây mà chạy đi. Âm Thế Thiên nhìn về phía Hiên Viên Duật và Thôn Phách, phát hiện Hiên Viên Duật đã tỉnh lại, đang đầy mặt nghi hoặc nhìn thanh thần khí trong tay mình, không biết suy nghĩ chuyện gì. Kế đó, y túi đầu nhìn một thanh thần khí khác trong tay Thôn Phách, nghĩ nghĩ rồi túi xuống ôm lấy Thôn Phách, trèo lên pháp khí bay ra khỏi bí cảnh. Âm Thế Thiên có chút mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại ngủ. Đúng lúc này, hình ảnh Bắc Minh và Huyền Ngọc trưởng lão hiện lên, khiến hắn chợt nhớ ra rằng hai người bọn họ còn ở trong đại điện. Trước đó, hắn không nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão mang Bắc Minh rời khỏi bí cảnh, hắn thật rất không yên tâm. Thế nhưng bây giờ, đến cả một ngón tay hắn cũng không thể động đậy được. Những ngăn tủ dùng để tĩnh tọa vừa ra khỏi bí cảnh liền hóa thành bột phấn, sau đó bị gió thổi tán đi. Nhóm tu sĩ được bỏ lệnh cấm đều sửng sốt. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bí cảnh lại xuất hiện một cái động lớn như vậy?
Không biết. Ta nghe thấy có tiếng sấm rất lớn, đến nỗi cả đại điện đều rung lên.
Ta cũng thế, sau đó đại điện sụp xuống.
Bất quá không bao lâu cái tủ liền bay ra.
Chấp pháp trưởng lão cô không tìm hiểu lý do mọi chuyện, mà nhanh chóng kiểm kê nhân số Bắc Gia. Ông phát hiện, trong nhóm người Bắc Gia đi vào lầu 3, lại thiếu mất Tịch Thiên và Bắc Minh.
Bắc Vũ Hoành vội vàng hỏi những người khác.
Tịch Thiên và Bắc Minh đâu rồi?
Có thấy hai đứa đâu không?
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu, không thấy.
Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh, mọi người mau chóng tản ra đi tìm.
Bắc Gia vừa tản ra, liền thấy có người hô, chấp pháp trưởng lão.
Hoành trưởng lão.
Chấp pháp trưởng lão và hoành trưởng lão quay về phía phát ra âm thanh, thấy Bác Diệu Đông dẫn hơn 10 đệ tử Bắc Gia đi sang đây.
Hai người sửng sốt.
Gia chủ.
Bọn họ không có nhìn thấy Bác Diệu Đông tiến vào trong đại điện, còn tưởng rằng hắn đã gặp chuyện bất chắc gì.
Bác Diệu Đông mỉm cười lên tiếng.
Thật không ngờ ta còn sống mà nhìn thấy các ngươi.
Đúng rồi.
Ban nãy không biết là ai độ kiếp mà sấm sét lại có màu tím, sau đó đánh xuống khiến cho bí cảnh thủng một cái động lớn.
Nhìn cảnh ấy, thật khiến người ta nổi cả da gà, ngay cả yêu thú và thực yêu cao cấp trong bí cảnh cũng phải sợ tới mức quỳ xuồng.
Chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành cũng ngẩn ra, sấm sét màu tím.
Đúng vậy.
Ta đã sống cả ngàn năm rồi, chưa từng thấy sấm sét màu tím bao giờ.
Bác Diệu Đông nghĩ đến cảnh độ kiếp vừa rồi, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Quả thật rất kinh khủng, chẳng biết người độ kiếp kia còn sống hay không.
Chấp pháp trưởng lão nhăn mày lại.
Lúc thú triều, chúng ta cũng nhìn thấy sấm sét màu tím.
Lại nói, nếu không phải sấm sét đánh vỡ đại điện, thì có khi chúng ta đã bị vây chết ở bên trong.
Bác Diệu Đông khó hiểu hỏi, đại điện?
Đại điện gì?
Chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành chưa kịp trả lời, đột nhiên có người kêu to.
Yêu thú và thực yêu cao cấp đông dưng chạy đến đây.
Mọi người cả kinh, nhanh chóng rút kiếm hướng về đám yêu thú và thực yêu đang từ bí cảnh bay ra.
Thế nhưng, bọn nó cũng không có tấn công tới họ, mà chỉ chạy đến một chỗ trống an tĩnh.
Tu sĩ thấy không phải tấn công mình, hơi thoáng yên tâm.
Vì nếu có đánh nhau, người thiệt sẽ là bọn họ.
Hiên Viên Duật đi sau đám yêu thú và thực yêu kia, vừa mới bay ra khỏi bí cảnh thì Thôn Phách liền tỉnh lại.
Thôn Phách nhìn thấy người ôm mình là Hiên Viên Duật, cũng hoảng hồn.
Vội lấy pháp khí ra, nhảy khỏi người Hiên Viên Duật.
Hiên Viên Duật nít mép.
Ngươi đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao?
Thôn Phách lườm Hiên Viên Duật một cái, lại nhìn thanh thần khí trong tay, nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì?
Thôn Phách nhớ rằng, sau khi y ngồi xuống tính tọa, liền nghe thấy có người gọi tên mình, đồng thời lá chắn màu vàng trước ngăn tủ đông dương biến mất.
Y cứ thế đi ra khỏi ngăn tủ, tiến về phía phát ra giọng nói.
Trên đường, có gặp Hiên Viên Duật.
Hai người cũng không thèm nói chuyện với nhau, cứ đi thẳng lên tầng cao nhất.
Chương 249, rời khỏi bí cảnh.
Thôn Phách nhớ rằng, thời điểm bọn họ đi lên tầng cao nhất của đại điện, thì trông thấy nơi đó có cắm hai thanh thần khí.
Một thanh là trường kiếm màu trắng tím, một thanh là liêm đao màu đỏ đen.
Còn về sau, ý ý cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
Hiên Viên Duật nói, lúc ta nhìn thấy thần khí, liền bị mất ý thức.
Đến khi tỉnh lại, đã ở bên ngoài đại điện.
Ngươi tốt nhất nên cất thần khí đi, kẻo kẻ khác mơ ước tới.
Thôn Phách cất thần khí, sau đó chợt nhớ ra gì đó, lo lắng vội hỏi.
Đám người Tịch Thiên đâu?
Bọn họ có đi ra không?
Hiên Viên Duật hỏi, ngươi có vẻ rất quan tâm Tịch Thiên.
Thôn Phách không đáp, xoay pháp khí lại, chợt nghe thấy người đằng sau nói, ta thấy toàn bộ ngăn tủ trong đại điện đều bay ra khỏi bí cảnh.
Thôn Phách tức khắc bay ra ngoài bí cảnh.
Hiên Viên Duật đi theo phía sau, đột nhiên hỏi.
Trong não ngươi, phải chăng có thêm một vài ký ức không thuộc về ngươi?
Thôn Phách quay lại, cái gì?
Hiên Viên Duật thấy y kinh ngạc rất thật, bèn nói, không có gì.
Thôn Phách lạnh lùng liếc Hiên Viên Duật một cái rồi quay đi, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường bay về phía nhóm tu sĩ.
Hiên Viên Duật xoa xoa phần đầu đang có chút đau, lẩm bẩm, kỳ quái thật.
Thôn Phách trở lại bên người yêu quái Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ, hỏi, sư phụ, các ngươi không có việc gì chứ?
Liên sau đó, ngó sang phía nhóm tu sĩ chính phái, tìm bóng dáng của thiếu niên kia.
Yêu quái Lao Tổ tức giận nói,
tên tiểu tử ngươi đi đâu?
Sư phụ không nhìn thấy ngươi, còn nghĩ ngươi bị nhốt trong bí cảnh rồi.
Quỷ quái Lao Tổ ngó bộ dạng sốt ruột của y, liền biết y đang lo nghĩ cho con lừa ngốc kia.
Không khỏi mất hứng nói,
nếu ngươi quan tâm tiểu hòa thượng kia như vậy, sao không qua hỏi người Bắc ra đi?
Thôn Phách vừa nghe thế, liền bước nhanh về phía Bắc Vũ Hoành.
Quỷ quái Lao Tổ thấy y thật sự chạy sang chỗ người Bắc ra, tức giận hô.
Này! Sư phụ chỉ nói đùa thôi, ngươi muốn chết hay sao mà đi qua đó?
Yêu quái Lao Tổ lườm y rìa một cái, ngươi đã biết Phách Nhi đang lo lắng cho con lừa ngốc kia, thế mà còn nói linh ba.
Quỷ quái Lao Tổ tỏ vẻ tội nghiệp,
bổn tọa cũng chỉ thuận miệng thôi. Nào nghĩ tên tiểu tử kia làm thật. Thôn Phách đi đến trước mặt Bắc Vũ Hoành hỏi, Tịch Thiên đâu rồi? Chấp pháp trưởng Lao và Bắc Diệu Đông đồng thời sửng sốt, bởi bọn họ không hề nghĩ tới, quỷ tu cư nhiên quang minh chính đại chạy đến đây hỏi người. Bắc Vũ Hoành định nói gì đó, lại bị nhóm tu sĩ vừa tản ra đi tìm người, thông báo là không thấy Âm Tế Thiên và Bắc Minh đâu cả. Thôn Phách vừa nghe, xoạch một cái ánh mắt thay đổi. Y Liễu lập tức dùng tóc Tịch Thiên để tra tìm, nhưng không ngờ phương hướng lại chỉ trở về bên trong bí cảnh. Hắn còn ở bên trong bí cảnh. Thôn Phách vừa mới nói xong, đã nghe có người hô. Mọi người mau nhìn. Cái hố kia đang dần thu nhỏ, hình như muốn đóng lại. Còn có bóng người đang đi ra khỏi bí cảnh kia. Mọi người ngẩng đầu lên, trông thấy một nhóm lớn người cứ như bị ma đuổi, đầy mặt sợ hãi vọt xuống đất. Ngó kỹ lại, phát hiện quả thật có một đám oan hồn đang bám giết theo phía sau bọn họ, bất quá vừa ra khỏi bí cảnh, chúng nó bỗng đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Nhóm người kia thấy thoát nạn, ngồi bệt xuống, thở hổn hển nói. Dọa chết ta. Ta còn tưởng đám oan hồn đó định đuổi giết chúng ta cho bằng được cơ. Người xung quanh nghe thấy, liền cười dễ ức, chỉ là oan hồn thôi mà, có nhất thiết bị dọa đến thế không? Thôn Phách nhìn trong nhóm tu sĩ mới đi ra kia, không thấy Âm Tế Thiên đâu cả, sắc mặt Y Lìa lại càng trở nên trầm trọng hơn. Y Lìa lấy pháp khí, đang định quay trở vào bí cảnh. Yêu quái Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ vẫn luôn đi phía sau Thôn Phách, sợ Y Lìa bị người Bắc gia ăn hiếp. Nay trông thấy thế, không khỏi giận dữ nắm chặt cánh tay, máng. Tiểu tử thối. Người muốn đi đâu? Thôn Phách thành thật đáp, ta quay trở vào bí cảnh tìm Tịch Thiên. Yêu quái Lao Tổ tức giận. Ngươi không thấy bí cảnh sắp đóng lại hay sao? Còn có, cái con lừa ngốc kia bỏ bừa mê thuốc lý gì cho ngươi, mà ngươi lại thành cái bộ dạng này, bất chấp tất cả quay trở vào tìm hắn. Bất chợt, có người lên tiếng, tốc độ đóng lại của bí cảnh càng lúc càng nhanh. Không biết bên trong có còn ai nữa không? Nếu như bị nhốt lại, trừ phi nó mở ra lần thứ hai, chứ không thì đừng mong trở ra. Đáy mắt Thôn Phách toát lên nét lo lắng, khẩn thiết nói, sư phụ, ngươi buông ra đi. Không buông. Thôn Phách lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu quái Lao Tổ. Yêu quái Lao Tổ bỗng có chút sợ hãi, âm thầm nuốt nước miếng. Bà cảm thấy nếu bà mà không buông Y Lìa ra, không khéo tên đồ đệ này sẽ động tay chân với bà mất. Yêu quái Lao Tổ nghĩ thế, bất giác thả lỏng phần nào. Quỷ quái Lao Tổ tức giận nói. Thôn Phách! Ngươi vì tiểu hòa thượng kia, cư nhiên cả sư phụ cũng không cần. Bác Vũ Hoành nhìn ra được, hai vị Lao Tổ là thật lòng quan tâm tới đứa con trai nhà mình. Thừa dịp Thôn Phách chưa làm gì đó thiếu lý trí, ông cố ý tỏ ra lạnh lùng nói, chuyện của Bắc gia, không cần quỷ tu các người nhúng tay vào. Quỷ quái Lao Tổ cũng đáp trả, nếu không phải đồ đệ của ta để ý tới con lừa ngốc kia, thì bổn tọa cũng chẳng thèm quan tâm chuyện của các người. Đúng lúc này, Hiên Viên Duật từ đội ngũ thuần trần phái bước nhanh sang đây, sốt ruột quan tâm hỏi, Tịch Thiên còn chưa ra sao? Vẻ mặt Bắc Vũ Hoành không giấu được lo lắng, nào chỉ Tịch Thiên, mà Minh Nhi cũng chẳng thấy đâu. Hiên Viên Duật nói, sư phụ của ta, cũng chưa có đi ra. Bác Vũ Hoành ngẩn cả người. Thôn Phách nhân cơ hội này trốn khỏi tay yêu quái Lao Tổ, cưới khí pháp vọt về phía bí cảnh. Yêu quái Lao Tổ sửng sốt, gọi lớn. Phách Nhi! Phách Nhi! Mau quay lại! Quỷ quái Lao Tổ vừa giận vừa bất đắc dĩ, chờ tên khốn này về, ta nhất định sẽ lột ra nó ra. Bác Vũ Hoành và Hiên Viên Duật cũng đội lấy pháp khí ra, bay về phía bí cảnh. Nhìn! Hình như lại có người đi ra. Bên cạnh có người hưng phấn kêu lên. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, trông thấy một điểm đen nhỏ đang bắn ra từ động khẩu của bí cảnh, rất nhanh sẽ rơi xuống đất. Thôn Phách đứng giữa không trung, nhíu mắt nhìn người được bọc thật chặt chẽ kia, ý lìa đẩy nhanh tốc độ, bắt chọn lấy kẻ ấy. Kế đó, ý túi đầu nhìn thì sửng sốt, đây là thân thể của ý lìa. Vậy còn Tịch Thiên đâu? Thôn Phách lấy lại ba thần, vội xoay người ném thân thể Bắc Minh cho Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành nhận người bị ném qua cũng sửng sốt một chút. Sau đó nhíu mày, nói với Hiên Viên Duật. Là lồng bảo hộ của thuần chân phái, nếu ta đoán không nhầm, người đưa Bắc Minh ra là Huyền Ngọc. Hiên Viên Duật phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng đang bay vào trong bí cảnh. Âm Tế Thiên không biết mình đã nằm trên mặt đất bao lâu, mắt thấy bí cảnh đang sắp sửa đóng lại, hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc hắn phát hiện ra đầu ngón tay của mình đã có thể cử động một chút, khóe mắt liền cong thành nụ cười, không ngừng kêu mình phải cố gắng hết sức. Đột nhiên, năm ngón tay của bàn tay phải phát ra tiếng tắc rắc từ các khớp xương, cả người hắn giống như bị rút gân, đau đến nổi trên trán ứa ra mồ hôi. Hắn nhìn tay phải đã có thể cử động được, không khỏi mừng rỡ. Âm Thế Thiên lại nhìn qua tay trái, cố hết sức cử động các đầu ngón tay. Hắn siết chặt nó lại, nỗi nhức nhối thống khổ làm hắn phải kêu thành tiếng. Chết tiệt! Âm Thế Thiên cắn răng thở dốc. Tịch Thiên! Nghe tiếng Âm Thế Thiên sửng sốt,
thanh âm phát ra từ một chỗ nào đó rất xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, trông thấy một cái bóng từ bên trên bay xuống. Âm Thế Thiên híp mắt để trông rõ hơn người đang tới, vội kêu: "Thôn Phách!" Thôn Phách dựa theo chỉ dẫn của tóc Âm Thế Thiên, chỉ chốc lát đã tìm được chỗ của hắn. Lúc Y Lìa nhìn thấy người đen xì xì nằm trên đất kia, lòng liền quặn thắt lại, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, bay nhanh lại gần Âm Thế Thiên. "Thích Thiên!" Thôn Phách lo lắng ôm lấy hắn. "Đau! Đau! Đau! Nhẹ tay một chút! Cái tên ngu ngốc này!" Âm Thế Thiên bị Y Lìa làm đau đến kêu ầm lên. Thôn Phách nghe thấy người thương vẫn có thể nói chuyện, cũng thở phào một hơi. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn hỏi: "Vẫn ổn chứ? Chưa chết?" Âm Thế Thiên đau đến chết lặng, ngươi nhanh tìm thân thể của mình. Thôn Phách nói: "Thân thể của ta được đưa ra khỏi bí cảnh rồi." Âm Thế Thiên ngẩn người, nghĩ chắc là Huyền Ngọc trưởng lão đã ôm người đi ra. Thế nhưng, hắn đâu có nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão đâu. Âm Thế Thiên hỏi: "Là Huyền Ngọc trưởng lão mang Bắc Minh ra ngoài sao?" Thôn Phách hơi khựng lại: "Thân thể của ta là được lồng bảo hộ của Thuần Trần phái mang ra, vậy chắc là bà ta làm." Nhưng không thấy người đâu cả. Âm Thế Thiên ngỡ ra, sau đó chuyển mắt nhìn sang đại điện bị nổ chỉ còn một đống gạch đá. Chương 250, rời khỏi bí cảnh, 2, tượng đá. Âm Thế Thiên ngỡ ra, sau đó chuyển mắt nhìn sang đại điện bị nổ chỉ còn một đống gạch đá. Có khả năng rằng, bà ấy vẫn còn bị đè dưới đại điện. Ngươi mau chóng tìm bà ấy ra đi. Thôn Phách nghe xong, tuy vội nhưng rất cẩn thận đặt Âm Thế Thiên nằm lại trên mặt đất, rồi mới bay về phía đại điện. Kế tiếp Y Lìa nhanh tay lấy ra một mảnh phù lục màu vàng, ném về phía gạch đá. Lập tức, hàng trăm tảng đá bay lên trên không, tự động dịch chuyển đến khoảng đất trống bên cạnh. Rất nhanh, Thôn Phách đã tìm được Huyền Ngọc trưởng lão, bà ngã ở trong góc tường. Trông thấy khỏe miệng và trước ngực bà vươn tơ máu, Y Lìa thoáng nhăn chặt mày, vội vàng bế người từ dưới đất lên, đặt xuống kế Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên nhìn sang Huyền Ngọc trưởng, nói: "Chắc bà ấy là bị lôi kiếp đánh trúng." Thôn Phách đang bắt mạch cho Huyền Ngọc trưởng lão, nghe thế không khỏi nghi hoặc: "Lôi kiếp?" Âm Thế Thiên một bên vặn vẹo thân thể đau đớn, một bên tự rêu nói: "Đúng vậy, lôi kiếp của ta. Nếu không, ngươi tưởng ta nằm bất động ở chỗ này là để ngắm cảnh sao?" Thôn Phách liếc mắt nhìn cửa khẩu bị nổ tung, rồi đảo qua cái động lớn ở trên đỉnh đầu, cuối cùng là đống gạch đá cách đó không xa. Mày khẽ nhíu lại: "Lôi kiếp của ngươi rất hung hãn. Nếu không có lôi kiếp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị vây ở tầng 3 đại điện cho đến chết." Âm Thế Thiên lại nhìn Huyền Ngọc trưởng lão, bà ấy bị rất cảnh giới. Hắn nhớ rõ, trước đó Huyền Ngọc trưởng lão có nói qua bà đã tân chức đến độ kiếp kỳ. Hiện tại hắn nhìn thấy, bà chỉ còn là hợp thể kỳ đỉnh phong. Ừm. Mắt Thôn Phách sấm lại, lấy đan dược ra nhét vào miệng Huyền Ngọc trưởng lão, mới vừa tân chức, cảnh giới sẽ không ổn định cho lắm. Lúc này lại bị thương nặng, rớt cảnh giới là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, sau khi rớt cảnh giới, còn tiêu hao linh lực quá mức để tạo nên cái lồng bảo hộ. E rằng về sau nếu muốn thăng cấp nữa, chắc sẽ rất khó. Âm Thế Thiên liếc nhìn Y Lìa một cái, về sau ngươi nhớ tìm thêm nhiều thảo dược trợ giúp tấn chức cảnh giới. Ừm. Kế đó, luyện ra nhiều đan dược làm tăng xác suất tấn chức cảnh giới. Ừm. Thẳng đến khi bà ấy lại lần nữa tấn chức độ kiếp kỳ mới thôi. Ừm. Thôn Phách thuận miệng đáp xong, mới kịp phản ứng lời trước đó của Âm Thế Thiên là có ý gì. Y Lìa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuy bị lôi kiếp đánh đến đen thui như than nhưng vẫn không che giấu được tia bớn cợt. Bất giác hiểu ra, mình là đang bị gài bẫy. Y Lìa nheo mắt lại, không nhẹ không nặng vỗ lên đùi thiếu niên một cái. Nhất thời, toàn bộ bí cảnh đều là tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên. Bác Vũ Hoành ôm thân thể Bắc Minh về chỗ tụ tập của Bác gia, đồng thời ngăn Hiên Viên Duật đang có suy nghĩ đi vào bí cảnh tìm Tịch Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão. Hai người đứng ở bên ngoài bí cảnh, lo lắng nhìn lối ra đang dần khép lại. Chỉ còn khoảng nửa cánh cửa sổ. Bác Vũ Phong tiến lên nói, có khi nào Tịch Thiên ra không được. Bác Vũ Hoành tức giận chừng hắn ta một cái, nói hiệu nói vượng. Bác Vũ Phong nhăn mày, ta chỉ là cảm thấy lối ra của bí cảnh cao như vậy, mà Tịch Thiên lại không biết ngự khí phi hành. Bởi thế mới lo rằng hắn ra không được. Từ khi Thôn Phách bay vào trong bí cảnh, yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ vẫn chưa rời đi. Nay nghe Bác Vũ Phong nói, lập tức lớn tiếng quát, đồ đệ của bổn tọa tự mình đi đón hắn. Nhất định sẽ ra được. Nghe vậy, Bác Vũ Phong nhịn không được nói thầm, chỉ sợ đồ đệ của ngươi cũng không có ý tốt. Lúc này, có người lớn tiếng hô, bí cảnh sắp đóng cửa. Người của Bác gia, Hiên Viên Duật và hai vị lão tổ đều lo lắng nhìn lối ra. Ban đầu nó rộng khoảng hai cánh cửa lớn, hiện giờ thu nhỏ chỉ còn một nắm tay. Ngay sau đó, chỉ tích tắc, lối ra của bí cảnh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hốc mắt Bác Vũ Hoành nhất thời đỏ lên. Bị vây ở trong bí cảnh không chỉ có con trai và con dâu, mà còn có thê tử của ông nữa.
Hiên Viên Duật gắt gao nhìn điểm đen biến mất, lẩm bẩm, sư phụ.
Thích Thiên.
Yêu quái lao tổ đánh mạnh vào ba dê ngực của quỷ quái lao tổ, cao giọng khàn khàn, phu quân, phách nhi nó. Quỷ quái lao tổ đỏ cả hai mắt, thật lâu cũng không tài nào mở miệng nổi. Trừ phi bí cảnh mở ra một lần nữa, nếu không, người ở bên trong vĩnh viễn cũng không ra được.
Ớ, đó là cái gì?
Có người kinh ngạc kêu lên. Mọi người rối rít ngẩng đầu. Cách nơi bí cảnh biến mất không xa, dần hiện ra một đoàn bóng đen. Mọi người còn chưa kịp thấy do nó là gì, thì đoàn bóng đen kia bỗng dưng biến mất không thấy tung tích. Kế đó, ở chỗ bắc gia tụ tập, đột nhiên xuất hiện ba người. Mọi người sửng sốt. May là đuổi kịp. Âm Thế Thiên buông thắt lưng thôn phách ra, giao Huyền Ngọc trưởng lao cho Bắc Vũ Hoành, cuối cùng hư thoát mà ngồi bệnh xuống đất. Bắc Vũ Hoành nhìn thấy trước ngực Huyền Ngọc trưởng lão có vết máu, vội vàng bảo Hiên Viên Duật nhìn xem thương thế của bà. Yêu quái lao tổ trông thấy thôn phách, lập tức bổ nhào vào người y, cả giận nói, tên tiểu tử thối này, ngươi muốn hai vị sư phụ của ngươi lo lắng đến chết, có phải không? Thôn phách nhìn yêu quái lao tổ đỏ bừng cả hai mắt, trong lòng thoáng áy náy, xin lỗi. Đã khiến sư phụ lo lắng. Quỷ quái lao tổ hừ lạnh một tiếng, xem ra bổn tọa đã quá buông thả ngươi. Đến khi trở về, ngươi phải diện bích tư quá một năm cho bổn tọa. Út mặt vào tường, nhưng nghĩa ở đây là cấm cửa không cho ra ngoài. Thôn phách nói, không được. Quỷ quái lao tổ thở phì phì chừng y rìa, ngươi còn dám cãi lời bổn tọa.
Đệ tử không dám.
Quỷ quái lao tổ thấy thôn phách tựa hồ có việc muốn nói, nhưng nơi này không phải là chỗ để bàn chuyện, cho nên cũng không hỏi nhiều. Bắc Vũ Phong nhìn Âm Tế Thiên đen thui thùi lùi, cả người toàn là mùi khét, không khỏi trừng lớn mắt hỏi, Tịch Thiên. Người rơi vào biển lửa à? Sao bị đốt đến đen thui như thế này? Tầm mắt của mọi người, đồng loạt rơi trên người hắn. Âm Tế Thiên tức giận lườm hắn ta một cái, ta là bị sét đánh. Hiện giờ xương cốt của hắn còn phát đau đây. Mọi người sửng sốt. Bác Diệu Đông hỏi, sét? Không phải là lôi kiếp đó chứ? Âm Tế Thiên hoang mang nhìn hắn, đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Bác Diệu Đông lại hỏi, trước đó, là ngươi đang độ kiếp?
Ừm.
Bác Diệu Đông kinh ngạc hỏi, ngươi hứng lôi kiếp luôn? Âm Thế Thiên bĩu môi, nếu không hứng, ta sẽ biến thành cái bộ dạng này sao? Bác Diệu Đông nhớ rõ, trong mây đen có chiếu xuống kim quang, chắc là độ kiếp thành công. Thật bội phục ngươi. Nếu đổi lại người khác, nhất định sẽ chết dưới 6 đòn lôi kiếp lợi hại kia. Nhưng mà, không đúng. Chẳng phải ngươi là phàm nhân sao? Cớ gì có thể độ kiếp? Không đợi Âm Thế Thiên trả lời. Chấp pháp trưởng lão vội hỏi, tia sét lôi kiếp của ngươi có màu tím ư? Âm Thế Thiên có chút chột dạ khẽ liếc nhìn thôn phách một cái. Lúc hắn độ kiếp lần đầu, đã từng vì giấu giếm việc mình có thể tu luyện, mà nói dối với Bắc Minh, bịa ra một câu chuyện giải thê lê. Nay xem ra, còn phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng mới được. Âm Thế Thiên vội nói sang chuyện khác, chúng ta là đang ở chỗ nào?
Ở Tây Bộ, biên giới của Vạn Yêu Xâm Lâm.
Bắc Vũ Phong chỉ vào tượng đá cách đó không xa, lúc trước ngươi từ Tây Bộ đi tới Nam Bộ. Hẳn là có nhìn thấy bức tượng đá kia nhỉ? Âm Thế Thiên ngó theo hướng của Bắc Vũ Phong nói, nhất thời, cả người liền ngốc rớt. Trước đó hắn chỉ nhìn thấy phía sau của bức tượng đá. Hiện giờ, nhìn đến lại là chính diện của tượng đá. Ngũ quan của tượng đá rất rõ ràng và thâm thúy. Dưới đôi mày kiếm là cặp mắt nhỏ dài xinh đẹp đào hoa, cái mũi anh tuấn, môi mỏng khêu gợi. Toàn bộ ngũ quan pha trộn lại với nhau, tạo nên vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Duy nhất khiến người khác cảm thấy tiếc nuối chính là ở giữa trán lại bị phá thành một cái động. Âm Thế Thiên cứng cả người, đầy mặt khiếp sợ trừng bức tượng đá kia. Ta phác, vì sao khuôn mặt của bức tượng đá kia lại y ỉa như lúc với khuôn mặt của hắn lúc còn ở hiện đại? Bác Vũ Phong phát hiện hắn có gì đó không đúng, vội hỏi, Thích Thiên, ngươi làm sao vậy? Tượng đá kia là? Âm Thế Thiên suy nghĩ một chút, hắn nhớ Vô Tinh đã từng nói qua, bức tượng đá kia là từ trên thiên giới rơi xuống.
Đúng rồi, thiếu niên ở trong tượng đá đã từng nói qua, chủ tử nhà hắn gọi là Tế Thiên.
Chẳng lẽ chính là bản tôn của bức tượng đá này? Bác Vũ Phong nghi hoặc hỏi, người không biết à? Nghe nói nó là từ trên thiên giới rơi xuống. Là tượng đài của một tiên nhân.
Không phải.
Lập tức có người lên tiếng phản bác. Mọi người chuyển mắt nhìn người nói. Hiên Viên Duật giải thích, tượng đá kia không phải từ trên thiên giới rơi xuống.
Âm Tế Thiên nghi vấn, sao ngươi lại chắc chắn như vậy?
Nếu không phải từ trên thiên giới rơi xuống, vậy nó từ đâu tới? Hiên Viên Duật đưa tay xoa xoa cái trán đột nhiên phát đau, có chút suy yếu nói, thần giới.
Là từ thần giới rơi xuống.
Không, chính xác mà nói, là khi Quang Thần Vương nóng giận, đã đánh nó rớt xuống đây.
Âm Thế Thiên sửng sốt, thần giới.
Yêu quái lao tổ xì một tiếng, nói cũng như không.
Âm Thế Thiên không hiểu như thế nào,
nhưng lại cảm thấy điều Hiên Viên Duật nói mới là sự thật. Liên hỏi, Hiên Viên Duật, sao ngươi biết nó rơi từ trên thần giới xuống?